Liên liên Mộ Dung Thanh Nguyệt cũng hướng Mạc Trần ném đi một cái nhu hòa cùng ánh mắt, nghĩ không đến, ngươi còn rất có ái tâm. Mạc Trần khỏe miệng có chút co lại. Không phải đâu. Cái này nông cạn biểu diễn, thế mà cũng có thể thu được cái này lớn khẳng định. Lại xem xét Tiểu Thanh Long nằm tại Lạc Kỳ Nhi trong ngực, híp mắt làm ra một bộ manh manh ngơ ngác biểu lộ. Mạc Trần cũng không thể không thừa nhận, cái này gia hỏa mặc dù sống trên trăm vạn năm, giả ngu bán manh một bộ này thế mà cũng là lô hỏa thuần thanh. Xem ra bất luận tại bất luận cái gì thời đại, nữ nhân đối hết thể manh manh sự vật đều không có cái gì sức chống cự. Mạc Trần nhún nhún vai, mặc kệ như thế nào, lừa dối quá quan liền tính toán thành công. Linh thức vừa thu lại, kim sắc hình người ràng buộc nháy mắt phân giải ra đến, trọng lại tổ hợp thành xiềng xích, bay trở lại cổ tay phải của hắn phía trên. Trên mặt đất lại là vang lên bang lang lang thanh âm. Đi qua xem xét, nguyên lai là hắc ý nhân thân một bộ hắc ý. Hắc ý nhân thân thể đều bị Tiểu Thanh Long phân giải hấp thu, bộ quần áo này lại là rơi hạ, bên trong tựa hồ còn có một chút đồ vật. Mạc Trần nhấc lên món kia hắc ý run làm mấy lần, bên trong rơi ra một khối thanh sắc ngọc bài, còn có một cái túi chữ vật. Nhặt lên khối kia ngọc bài, phía trên không ngờ viết thanh ly hai chữ, phía trên có lấy rõ ràng nguyên khí ba động. Mạc Trần khẽ gật đầu. Lần trước cùng hắc y nhân gặp mặt thơ y điểm, hắn liền đã biết, cái này người lúc trước vốn là thanh ly tông đệ tử, bởi vì một ít biến cố, thành vì ma môn bên trong người, tựa hồ còn cùng chính mình cái này chưa từng gặp mặt lao cha có thâm cửu đại hận gì. Cho nên hắn mới đối thanh ly tông hết thể hết sức quen thuộc, trận pháp quan khiếu cũng là hiểu rõ tại tâm. Mà khối ngọc bài này, cũng hẳn là có thể làm cho hắn tại thanh ly tông tự do ra vào dựa vào một trong. Thu hồi ngọc bài, lại mở ra túi chữ vật. Túi lượng đồ này vẫn còn lớn, đồ vật bên trong cũng còn thật nhiều, công pháp sách, linh khí nguyên thạch, thả một đống. Cảm giác cái này ra hỏa đem toàn thân gia sản đều mang tại thân bên trên. Có người đến. Mộ Dung Thanh Nguyệt đống nhiên mở miệng nói. Mạc Trần cấp tốc đem túi chữ vật thu vào, thấp giọng nói, liên quan tới hắc y nhân sự tình, đối với người nào cũng không cần nói. Hiện tại một trận này đánh động tĩnh kỳ thật thật lớn. Nếu không phải là Kỳ Nhi vì giải sầu, mang cái này một chỗ yên tĩnh, chỉ sợ đã sớm đem thanh ly tông cho làm ở Mỹ tỉnh. Nói đến, hắc y nhân khẳng định cũng là nhìn vào một điểm này, mới yên tâm như vậy lớn mật không hề cố kỵ lộ diện. Dù sao lấy góc độ của hắn đến xem, không cần nói là Mạc Trần hay là Mộ Dung Thanh Nguyệt, Lạc Kỳ Nhi, đối hắn đều không tạo thành cái uy hiếp gì. Chỉ là chính hắn cũng không nghĩ tới, chuyến này, thế mà thành hắn mất hồn chi lộ. Đối với cái này tại thanh ly tông tu hành lớn lên, lại đối thanh ly tông mang có lòng tràn đầy oán hận người, chết tại thanh ly tông, không biết nên tính là một chủng an ủi đâu, còn là một chủng châm chọc đâu. Sau một lát, Ngụy Trường Long, Dương Khai Tông mấy vị trưởng lão viện trưởng lão, còn có Trịnh Thanh Sơn, Thanh La các loại, đều lâng lâng ngự phong mà tới. Chỉ là có mấy vị trưởng lão rõ ràng bởi vì uống đến có một ít đại, tiểu kình còn không có tỉnh, tại không trung phiêu đến không phải rất ổn, đống nhiên lại chợt ngươi hạ, luôn cảm giác không cẩn thận liền muốn cắm xuống tới. Trịnh Thanh Sơn cũng là một mặt buồn ngủ mông lung, xem ra cũng mới từ trong giấc ngộng bị đánh thức. Trong những người này, ngược lại chỉ có Thanh La nhìn vẫn còn tương đối tinh thần. Trịnh Thanh Sơn mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ, thấy rõ người phía dưới thế mà là Mạc Trần, lập tức buốc lên hỏa. Xú tiểu tử. Hơn nửa đêm không ngủ được, lại tại nơi này chơi đùa lung tung cái gì. Mắng lấy còn chưa hết giận, nhúng tay liền đem dưới chân giày cởi, một nắm đập tới. Mạc Trần nhúng tay một phát bắt được, một cỗ mùi chân hôi mà kém chút đem hắn hun ngất đi. Thúc, ngươi những ngày qua sợ là đều không có tẩy qua chân A. Tranh thủ thời gian đem giày cho Trịnh Thanh Sơn ném trở về, thúc, Lạc Kỳ Nhi ca ca không phải đến tìm nàng. Nàng tâm tình không tốt, ta liền bồi nàng tại cái này tâm sự, ngồi một hồi. Trịnh Thanh Sơn đưa tay đón con kia giày, lại bởi vì mới ngủ lên đến, con mắt cũng còn không có hoàn toàn mở ra, chiêu này đúng là tiếc không. Con kia giày vèo một cái vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, bay đến dưới đỉnh núi mặt đi. Người cái này xú tiểu tử. Cố tình muốn cho ta khó coi đúng hay không? Trịnh Thanh Sơn một trận tức giận. Nhúng tay liền muốn đi thoát một cái khác giày. Thanh La rốt cục nhận không được, nhẹ nhàng che lại cái mũi nói, ngươi nhanh đừng thoát, một cái khác lại thoát, nơi này còn có thể đứng người. Ngụy Trường Long cũng tranh thủ thời gian phất phất tay, cũng không biết gọi là bọn hắn dừng lại, còn là phiến mở mặt trước mang theo mùi vị khác thường không khí, nói, được cờ rồi, đi, trước nói chính sự quan trọng. Nhẹ nhàng khục một tiếng, ánh mắt tại ba người thân từng cái đảo qua, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì trô khác thường. Lúc này, Mạc Trần liền cảm giác, lúc trước Tiểu Thanh Long hóa thi hấp khí cái kia một tay, quả thực liền là thần lai chi bút. Bằng không, hắn hiện tại còn là phí miệng lưỡi cùng những trưởng lão này giải thích hắc ý nhân sự tình. Đám lão gia này đều là nhân tinh, chính mình thuận miệng loạn biên, khẳng định phải lộ ra chân ngựa. Bất quá, mặc dù hắn đã sớm cùng Lạc Kỳ Nhi cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt chào hỏi, lại là không biết hai người bọn họ có thể hay không liền thật cùng hắn đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Mà lại, tựa hồ hai người kia, từ đầu tới đuôi, đều không có hướng hắn truy vấn qua phệ hồn huyết trùng cùng Kim Vân Ma công sự tình. Cái này khiến Mạc Trần đối hai người ý nghĩ, không phải rất nhìn hiểu. Nữ nhân không phải đều hẳn là rất hiếu kỳ, rất bắt quái sao. Ngụy Trường Long ánh mắt rốt cục rơi vào những cái kia sốc xếp chiến đấu trên dấu vết, bên kia còn có một cái 10 trượng phương viên hố sâu, thực sự là nghĩ không cần nhìn cũng khó khăn. Mấy người các ngươi tâm sự, cũng có thể trò chuyện thành bộ dáng này. Chương 113, Thanh La lo nghĩ. Ba người nói chuyện phiếm cũng có thể hàn huyên tới cây cối vắt ngang, đại địa hố sâu thất thủ, cái này thiên nói chuyện là cái gì? Mạc Trần sờ sờ cái mũi, cười hắc hắc, chúng ta nói chuyện cũng không nhiều. Ước chừng trước nói chuyện là cá thể trưởng thành khác biệt cùng gia đình hoàn cảnh xã hội quan hệ trong đó. Về sau lại hàn huyên tới phản xã hội nhân cách ẩn tàng bạo lực thuộc tính đối người khác cùng xã hội uy hiếp. Lại về sau lại hàn huyên tới sinh vật sinh thái tuần hoàn cùng vật chất năng lượng bảo toàn ở giữa có tồn tại hay không ngang nhau trao đổi khả năng. Cuối cùng còn trò chuyện một điểm thế giới vĩ mô cùng thế giới vi mô đối lập xung đột lúc lựa chọn như thế nào bất đồng thăm dò phương hướng. Nô! Đại khái chỉ những thứ này a. Mạc Trần há miệng ra liền ô bên trong quang quắc nói một tràng, như lọt vào trong sương mù đều là một ít không hiểu danh từ, làm đến một đám tiểu kình còn không có tỉnh trưởng lao trở nên càng thêm choáng váng. Cái gì, cái gì, cái gì? Trưởng lão mở ra cau chặt lông mày, còn buốc lên lấy mùi rượu miệng bên trong không ngừng lầu bầu lấy, cái gì là phản xã hội cái gì, sinh thái tuần hoàn, còn có cái gì hồng, vi mô, vi quan. Dương Khai Tông cũng là hai mắt đăm đăm, người tuổi trẻ bây giờ, nói đồ vật. Đều cái này lập gì sao? Càng có trưởng lão Lý Chính Càn híp mắt gật gù đắc ý nói, chẳng lẽ, đây cũng là nhất môn mới lạ công pháp? Cho nên mới sẽ đem nơi này biến thành dạng này. Một nhóm người này bên trong, chỉ có Thanh La trước đây nghe qua Mạc Trần nói qua những này lại nhải đồ vật. Lần trước tại Hậu Sơn Quan Mỏ, Mạc Trần cùng Lâm Tấn giao thủ thời điểm, cũng đã nói cùng loại cái này chúng không hiểu thấu không có chút nào logic có thể nói. Theo Thanh La, đây đều là Mạc Trần cố ý hành động loại người thủ đoạn một trong. Lần này, xem ra cũng giống như vậy. Hừ, ngươi không cần phải nói đến cái này kỳ quái, Thanh La nói, ngươi liền nói một lần, các ngươi thế nào đem nơi này biến thành đi như vậy. Lúc này Lạc Kỳ Nhi mở miệng, Thanh La trưởng lão, ngay từ đầu đúng là ta tâm tình không tốt, tại nơi này ngồi một chút. Mạc sư huynh cũng đúng là tới dỗ dành ta, khuyên giải ta. Thanh La lập tức bắt lấy Lạc Kỳ Nhi lời nói bên trong phần cuối, lập tức truy vấn, kia liền nói là, về sau, sự tình liền biến đến rồi. Đúng a? Lạc Kỳ Nhi gật đầu nói, về sau Mộ Dung sư tỷ đến. Sau đó, bọn hắn liền đánh lên, đánh cho có thể lợi hại. Mặc dù đương thời đánh nhau rõ ràng là ba người, thế nhưng Lạc Kỳ Nhi lại chỉ nhắc tới đến Mộ Dung Thanh Nguyệt cùng Mạc Trần hai người. Mặc dù nàng lời nói, kỳ thật mỗi một cái đều là thật. Thế nhưng bởi vì biến mất trọng yếu nhất một người, cho nên những lời này nói ra, rơi vào những trưởng lão này lỗ tai bên trong, một cách tự nhiên liền thành Mộ Dung Thanh Nguyệt cùng Mạc Trần ở giữa giao đấu. Đồng môn ở giữa luận bàn kỹ nghệ, ấn chứng với nhau tu vi, coi như cũng thuộc về bình thường phạm chủ. Lạc Kỳ Nhi lại nói, Mộ Dung sư tỷ kiếm ý kia là tương đương lợi hại, các ngươi nhìn, cái này cây, cái này hố, đều là Mộ Dung sư tỷ kiếm chiêu đánh ra, chậc chậc chậc, động sát cảnh kiếm tu, liền là không giống. Chư vị trưởng lao ngăm lấy mắt thấy một vòng, chơ y tô y qua, rượu quá nồng, mắt quá mê, kỳ thật cũng không có thấy quá mức tinh tưởng, thế nhưng đều mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt uy nghiêm, nhẹ nhàng gật đầu. Đối Lạc Kỳ Nhi lời nói biểu thị tán đồng. Nhìn không thấy rõ phía dưới tình huống, kỳ thật không trọng yếu, không thể để cho đừng người thấy rõ chính mình không có thấy rõ sự thật này, lúc này mới trọng yếu. Lạc Kỳ Nhi con mắt càng ngày càng sáng, mặt mày hớn hở nói, bất quá Mạc sư huynh cũng là tương đương lợi hại đâu, mặc dù chiêu số của hắn không có Mộ Dung sư tỷ như vậy khốc huyễn, thế nhưng chiêu chiêu trầm ổn vững chắc, mà lại đều rất thực dụng, đặc biệt là trong tay hắn món kia linh khí, biến hóa vô tận, tổng là ngoài dự liệu. Nghe đến đó, mấy cái men say chưa tiêu trưởng lão đã chuẩn bị đi trở về ngủ tiếp. Liền hai cái tiểu bối đệ tử, đêm hôm khuya khoắt ngủ không được chạy tới luận bàn, động tĩnh làm lớn một điểm. Không có gì đại sự. Thanh La lại là vẫn không có yên lòng. Mộ Dung Thanh Nguyệt cùng Mạc Trần luận bàn, thế nào sẽ đánh ra cái này lớn chiến trận. Những cái kia khuynh đảo thân cây, cùng 10 trượng phương viên hô sâu, không cần nhìn kỹ, cũng biết uy lực bao nhiêu. Cái này nếu là Mộ Dung Thanh Nguyệt xuất ra, vậy chẳng phải là muốn chém chết Mạc Trần tiết ấu. Dùng Mạc Trần năng lực, liền coi như hắn có cái cường đại linh khí hộ thân, cũng không tiếp nổi bén nhọn như vậy lục phẩm kiếm ý. Huống chi, hai cái đồng môn luận bàn, cần dùng tới giống như vậy kiếm sát chiêu, tính mạng tương bắt sao? Mộ Dung Thanh Nguyệt rốt cục thản nhiên nói, không chiến đến cực hạn, làm sao có đột phá đâu? Nàng một thân rõ ràng u thanh nhã, nói chuyện thanh lãnh như nước, ngược lại sinh ra một chủng không cho phép chất vấn cảm giác. Lạc Kỳ Nhi lập tức đuổi theo kịp nói, đúng a, đúng a. Các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao? Mộ Dung sư tỷ cùng Mạc sư huynh, hai người bọn họ đều lại có đột phá vậy. Một câu nói kia mới khiến cho những cái kia buồn ngủ các trưởng lão mừng rỡ, mở ra mê ly mắt buồn ngủ, bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến cái này hai cái đệ tử tới. Nô, thật đúng là đâu. Liên Dương Khai Tông đều cảm thấy kinh ngạc, Mạc Trần, ta nhớ được hiện tại đến nhận lấy ban thưởng Ngọc Phù thời điểm, đều vẫn là dẫn khí cửu trọng cảnh a. Hiện tại, thế mà đều đã minh ngộ nhị trọng cảnh. Cái này trùng đột phá, liền có chút lệnh người chấn kinh. Mà những người khác cũng lập tức nhìn ra, Mộ Dung Thanh Nguyệt thế mà cũng đến động sát lục trọng cảnh. Khoảng cách này nàng lần trước tại Đồng La Sơn phá cảnh, vẹn vẹn chỉ mới qua 7 ngày. Khó trách hai người kia đánh cho cái này kinh bạo. Nguyên lai đây hết thảy đều là tại liều mạng xung kích cảnh giới na. Dùng tốc độ như vậy, Mộ Dung Thanh Nguyệt sợ là thật sự có thể đánh vỡ Vô Song công tử ghi chép, tại 20 tuổi trước kia, đột phá tới linh động cảnh. Ngụy Trường Long mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng. Tốt, tốt. Ta Thanh Ly Tông đệ tử, có thể giống các ngươi như vậy, gắng đạt tới tiến tới, truy cầu cực trí, tăng cao tu vi, tông môn ánh sáng, ở trong tầm tay nha. Thanh La mặc dù nội tâm vẫn có nghi vấn, nhưng lại tìm không thấy đầu mối gì có thể dùng xác minh, đành phải đem trong lòng lo nghĩ ép xuống. Một đám trưởng lão lòng tràn đầy vui vẻ, đối ba người đại gia tán thưởng, lúc này mới thật vui vẻ trở về. Chính Thanh Sơn để trần một chân, vân vê dưới hàm sợi dâu, đối Mạc Trần nói, ngươi đến ta trong phòng đến một chuyến. Mạc Trần không biết Trịnh Thanh Sơn lại muốn tìm hắn nói cái gì, nhưng cũng không có biện pháp từ chối, đành phải đi cùng. Mộ Dung Thanh Nguyệt cùng Lạc Kỳ Nhi gặp sự tình đều đã kết thúc, đêm nay cũng dày vò đến quá sức, đều song song riêng phần mi nhờ trở về nghỉ ngơi. Ở tất cả mọi người đã tan hết, Lâm Tấn mới từ đen nhánh rừng cây bên trong chậm rãi đi ra, hai mắt sáng tỏ như đuốc. Mạc Trần, ngươi có thể giấu giếm được hết thảy người, lại chung quy là không thể gạt được ta. Ngươi hết thảy bí mật đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Ta hiện tại sẽ không vạch trần ngươi, chờ ta lực lượng thức tỉnh, tại hết thảy mặt người trước đưa ngươi đánh bại Thơ Ý Điểm, mới có thể gỡ ra ngươi hết thảy ghê tởm ngụy trang, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ngươi tội ác sắc mặt. Cho đến lúc đó, ta muốn để ngươi thân bại danh liệt, mãi mãi cũng bị ta giẫm tại dưới chân. Rất nhanh, Lâm Tấn cũng biến mất ở trong màn đêm. Mạc Trần đi theo Trịnh Thanh Sơn, đến Liệt Dương Phong chỗ ở. Trịnh Thanh Sơn đem trên chân còn sót lại một cái giày cởi, hoán hận nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, lại dám vứt bỏ ta một cái giày, nếu không phải xem ở ngươi hôm nay lại có tiến cảnh, ta không nợ đánh được ngươi toàn thân nở hoa. Mạc Trần đưa một ngón tay đảo khoét lấy lỗ mũi, nhếch miệng cười nói, thúc ngươi nói không có sai, ngươi con kia giày thối đến không được, ném ra bên ngoài sợ rằng sẽ ô nhiễm hoàn cảnh. Kỳ thật hẳn là một nắm hỏa thiêu rơi, dạng này sẽ còn sạch sẽ rất nhiều. Trịnh Thanh Sơn nguyết hắn một cái, nói, ít cho ta ba hoa. Ngồi xuống nghỉ trong chốc lát, Trịnh Thanh Sơn mới lại nói, ngươi tu hành tiến độ thật nhanh, cái này là một chuyện tốt, nhưng cũng là một chuyện xấu. Tu hành sự tình, không thể một mực độ nhanh. Nhanh, liền hội căn cơ bất ổn, phù phiếm nó biểu, tựa như trên nước lục bình, lớn thì đại vậy, lại không có căn. Ngươi hiểu ý của ta không? Mạc Trần meo mắt lại đối Trịnh Thanh Sơn nhìn phải nhìn trái, khó hiểu nói, thúc, ngươi nghiêm túc như vậy gọi ta tới, liền là vì nói với ta cái này. Trịnh Thanh Sơn nghiêm mặt nói, ngươi đừng cho là ta đang nói giỡn, năm đó Thanh Ly Tông cũng có một vị đệ tử, thiên tư cực cao, lại tham nhanh cầu tiến, làm đến tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng còn rơi vào ma đạo, ta là không hy vọng ngươi dẫm vào hắn phục triệt. Mạc Trần trong lòng hơi động, Trịnh Thanh Sơn nói tới người đệ tử kia, chẳng lẽ liền là Hắc Y Nhân? Bất quá Hắc Y Nhân hiện tại đều đã chết mất. Hắn khi còn sống, Mạc Trần đều đối chuyện xưa của hắn không có nửa phần hứng thú, chết về sau, càng là một chút đều không muốn đi tìm hiểu. Đại đánh một cái ngáp, Mạc Trần xông Trịnh Thanh Sơn nói, thúc, ta biết rõ, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta có ít đâu. Không có chuyện gì, ta liền đi về trước ngủ. Trịnh Thanh Sơn tranh thủ thời gian gọi lại hắn, ngươi đừng nội, ta còn có chính sự muốn nói với ngươi. Chương 114, ta muốn lui ra tông môn thi đấu. Mạc Trần rủi rủi con mắt, nói, còn có chuyện gì? Không thể tương lai lại nói sao? Trịnh Thanh Sơn đưa tay liền là một bàn tay phiến đi qua, ngươi cái này xú tiểu tử, ta hơn nửa đêm không ngủ được, là vì cái gì? Còn không phải là vì ngươi. Mạc Trần xem thường dùng bĩu môi nói, thúc, ta có thể là nhớ kỹ, lúc ngươi tới, có thể là ngủ được con mắt cũng còn không có mở ra đâu. Lão nhân gia người đã là ngủ một giấc, ta còn không có chợp mắt đâu. bị Mạc Trần ở trước mặt chọc thủng, Trịnh Thanh Sơn lại một điểm không có ý tứ, ngược lại mắng, còn không phải ngươi cái này xú tiểu tử đem ta đánh thức, ngươi không để ta ngủ, ta dựa vào cái gì muốn ngươi ngủ. Mạc Trần tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói, thúc, ngươi nhanh nói đi, lại giật xuống đi, trời đều muôn sáng. Trịnh Thanh Sơn rốt cục trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng tay vướt chồng râu, nói, ta muốn nói, liền là tông môn thi đấu sự tình. Dưới mắt khoảng cách tông môn thi đấu thời gian càng ngày càng gần, tiến cảnh tu vi của ngươi, xác thực tương đương cấp tốc. Thế nhưng Lâm Tấn dù sao có một kiện thần binh nơi tay, là thần binh thiên tuyển chi tử. Thần binh thần khí, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lâm Tấn cái này vừa nhấc tay, liền đã vượt qua ngươi quá nhiều, tăng thêm theo ta hiểu do, hắn tu hành tiến cảnh, cũng phi thường cổ quái. Nghe nói liền Thanh Hồng Trảm đều đã lĩnh ngộ được tầng thứ hai, Đồng La Sơn bên trên, càng là lĩnh ngộ ra cửu phẩm kiếm ý. Đồng La Sơn bên trên, Mạc Trần mặc dù nhìn sắc thực gáp Lâm Tấn một đầu, thế nhưng Lâm Tấn triển hiện ra thực lực cũng không kém cỏi. Cửu phẩm kiếm ý lĩnh ngộ, càng là lệnh người sợ hãi than. Mà lại lúc kia, hắn còn không có cầm lấy thanh huyền kiếm. Bây giờ, hắn thần binh nơi tay, kiếm ý tại ngực, tương lai có thể đạt tới cao đến độ nào, thực sự không người năng lực phỏng đoán. Chính Thanh Sơn một lòng hy vọng Mạc Trần có thể tại tông môn thi đấu bên trong đoạt giải nhất, cân nhờ ảo cờ đến Lâm Tấn thần binh tăng thêm thực sự quá mức cường đại, dù sao cũng phải cho Mạc Trần mưu đồ một lần. Ta đang nghĩ, đoạn thời gian này, bằng không đem ngươi đưa đến tông môn bí cảnh bên trong, thí luyện một phen, ngươi xem, coi thế nào. Mạc Trần nói, bí cảnh thí luyện, không phải muốn tông môn thi đấu về sau mới tiến hành sao. Chính Thanh Sơn mỉm cười nói, tông môn thi đấu về sau bí cảnh thí luyện, cũng không tại bản tông bên trong, mà là tập hợp Hạo Cực Đại Lục 12 đại tông môn tuổi trẻ đệ tử cộng đồng cử hành. Tông môn thi đấu về sau, trong môn chiến thắng 5 vị đệ tử, liền sẽ đại biểu tông môn đi tới nơi tập luyện, cùng cái khác tông môn đệ tử tại bí cảnh bên trong đồng trận thi đấu. Mạc Trần thế mới biết, bí cảnh thí luyện là cái này cái thí luyện biện pháp. Hóa ra là một trận tông môn cùng tông môn ở giữa đo sư cờ. Thế nhưng Mạc Trần cho ra trả lời, lại làm cho Trịnh Thanh Sơn hoàn toàn không nghĩ tới. Thúc, ta không muốn tham gia tông môn thi đấu. Trịnh Thanh Sơn con mắt lập tức trừng ra. Không tham gia. Vì cái gì? Mạc Trần suy nghĩ một chút nói, Lạc Kỳ Nhi khả năng sẽ muốn về Thường Dương quận Lạc gia, ta liền tiễn nàng, thuận tiện đi thiên hạ đi đi nhìn xem, lịch luyện một phen. Mạc Trần không muốn tham gia là thật, cái này phiên lý do lại là hiện biên. Hắn biết do nhớ kỹ, tao lão đầu tử đã từng nói, tông môn thi đấu cùng bí cảnh thí luyện, là hắn, Lâm Tấn, cùng Trung Tiểu Huyền ba người mệnh lý đường danh giới. Căn cứ hắn nắm giữ tin tức, Lâm Tấn tại hắn con đường thành thần bên trên, bỏ đi hết thảy tình cảm, cuối cùng lấy sát chứng đạo. Cho nên một thế này Trung Tiểu Huyền cùng Lâm Tấn tình cảm gút mắc, nhất định là một cái bi kịch phần cuối. Trung Tiểu Huyền rất có thể sẽ tại bí cảnh thí luyện bên trong chết mất, thành vì Lâm Tấn con đường chứng đạo một tòa mộ địa. Mà làm giữ gìn những này thượng thần đại lao nhóm quang huy hình tượng và đến tiếp sau mâu thuẫn xung đột, giết chết Trung Tiểu Huyền đoàn ước, chỉ có thể từ Mạc Trần đến cõng. Mượn cơ hội này, không chỉ có thể đem Mạc Trần hoàn toàn hắc hóa, cũng cho Lâm Tấn đằng sau sát tính thăng cấp đầy đủ lý do. Trở lên chính là tao lão đầu tử đối với bọn hắn mệnh lý phục bút an bài. Mạc Trần bây giờ đang cố gắng tránh thoát tao lão đầu tử dự thiết kịch bản khống chế, không có bất kỳ cái gì lý do muốn đi giết chết Trung Tiểu Huyền, khiến cái này một cái không hiểu thấu hoa nước. Cho nên, hắn không muốn đi tham gia tông môn thi đấu, cũng không muốn tham gia phía sau bí cảnh thí luyện. Dù sao đối với Mạc Trần đến nói, tại tông môn thi đấu bên trong đánh bại Lâm Tấn, cầm tới khôi thủ, đã không có ý nghĩa gì. Thật muốn làm, vậy còn không như trực tiếp chơi chết hắn. Chỉ là hiện tại Mạc Trần còn không có năng lực này, cho nên ý nghĩ này còn chỉ có thể dừng lại trong đầu. Lâm Tấn cũng giống như vậy. Phế vật lưu tiền kỳ thiết lập, có thể hắn thần linh thức tỉnh đến cũng không nhanh. Mà vốn nên là thành vì hắn thực lực bay vọt mấu chốt thanh huyền kiếm, vừa vặn lại bị Mạc Trần nửa đường cho đoạn hồ. Xinh xinh đem trong thanh kiếm kia đồ vật, một cổ món óc cho hút không còn một mảnh, thậm chí liền thanh long kiếm linh đều cho bắt chạy xuối rủ. Hiện tại Lâm Tấn cũng là cực kỳ khó chịu. Hắn đối Mạc Trần phẫn hận tới cực điểm, lại bởi vì thanh huyền kiếm trợ lực không phát huy ra được, cũng không có năng lực giết chết Mạc Trần. Cho nên hai người bọn họ hiện tại liền là ở vào một cái lẫn nhau tướng căm hận, nhưng lại đều cầm đối phương còn không có gì biện pháp cục diện bên trong. Đi qua nhiều phiên suy tính phía dưới, Mạc Trần cảm thấy, cùng hắn lưu tại trong tông môn, cùng Lâm Tấn làm tranh đấu vô vị, không bằng tạm thời rời đi nơi này, tránh đi tông môn thi đấu cùng bí cảnh thí luyện. Một phương diện rời xa cái này số mệnh vòng xoáy, nhìn xem chính Lâm Tấn có thể lật đạt được cái gì xong đến. Thứ hai nếu như có thể gặp đến cái khác thiên giới đại lao, thừa dịp hiện tại thời điểm còn sớm, thừa dịp sớm tiếp xúc, thừa dịp sớm hiểu do, thừa dịp đánh sớm tính toán. Mị hễ nờ được đến người phía sau nhà một bước lên trời, chính mình còn tại trên mặt đất bò, làm không rõ chênh lệch ở nơi nào. Chỉ là phen này tính kê tâm tư, lại là không có biện pháp cho Lâm Tấn nói rõ. Dưới mắt có thể kéo đến ra đỡ một chút, biên đạt được dường như lý do hợp lý, liền chỉ có Lạc Kỳ Nhi. Trịnh Thanh Sơn nghe được Mạc Trần nói như vậy, lại là trầm ngâm hồi lâu. Mạc Trần trong lòng có chút kinh ngạc. Xem ra Trịnh Thanh Sơn đối cái này Lạc gia sắc thực tương đương coi trọng, thậm chí đều có thể cân nhở ở cờ Mạc Trần lui ra tông môn thi đấu ý kiến. Qua một lúc lâu, Trịnh Thanh Sơn mới rốt cục nói, người đi theo Lạc Kỳ Nhi về Thường Dương quận, cũng không phải là không thể được. Mẹ nàng ngày dỗ tại tháng sau, Thường Dương quận đến Thanh Ly Tông, ấn ngươi chân, 20 ngày hẳn là đầy đủ. Cái này mà tính, ngươi cũng hẳn là có thể dùng tại tông môn thi đấu trước đó đuổi kịp trở về. Mạc Trần đột nhiên cảm giác được có một ít nghe được không đúng vị. Chờ một chút, thúc, ta nói chính là, ta không muốn tham gia tông môn thi đấu, cũng không muốn tham gia bí cảnh thí luyện. Ta chỉ nghĩ ra đi du lịch một phen, mở mang tầm mắt, tăng tiến tu vi. Trịnh Thanh Sơn chộp cho hắn một bàn tay, du lịch cái rắm, ngươi mười mấy năm đều không có đi du lịch qua, còn gấp cái này 2-3 tháng. Ngươi muốn đi tiễn Lạc Kỳ Nhi ta không có ý kiến, thế nhưng ngươi tất cần bồi thường tới tham gia tông môn thi đấu. Mạc Trần mới mặc kệ hắn, ta nói không tham gia liền không tham gia, dù sao ta sau khi rời khỏi đây, liền tính toán không trở lại, ngươi cũng không có biện pháp bắt ta. Trịnh Thanh Sơn lạnh lùng hư một tiếng, cánh dài cứng rắn, liền muốn lật trời đúng hay không? Ta cho ngươi biết, hiện tại còn không phải ngươi lật trời thời điểm. Mạc Trần nhìn Trịnh Thanh Sơn, bỗng nhiên nghĩ đến một cái mới vừa rồi bị sơ sót vấn đề, đem đầu đưa tới. Cái này là Kỳ Nhi nương ngày rỗ, ngươi vì cái gì rõ ràng như vậy? Trịnh Thanh Sơn xoẹt một tiếng cười lạnh, Lạc gia chính là tu hành thế gia, tại tu hành giới bên trong danh vọng một hướng rất cao, phàm là có gió thổi cỏ lay, rất nhanh liền hội chuyển khắp tu hành giới. Ngươi đây là tại trong tông môn ngẩn đến quá lâu, ngươi muốn đi ra ngoài đi đi, bảo đảm ngươi có thể nghe được mấy sọt lớn tin tức ngầm. Lời giải thích này, cũng tính toán hợp lý, Mạc Trần gảy nhẹ một lần đuôi lông mày, không có lại hỏi tới. Dù sao nhìn Trịnh Thanh Sơn bộ dáng, hỏi lại cũng là không tốt. Đến mức ta đi ra Thanh Ly Tông về sau, cái gì thời gian trở về, vậy cũng chỉ có thể từ ta tự mình tới quyết định. Trịnh Thanh Sơn lấy ra một khối ngọc bài ra, đưa cho Mạc Trần. Trưởng lão viện cho ngươi một khối ngọc bài làm ban thưởng, để ngươi có thể dùng đi tàng bảo lâu chọn lựa một kiện địa cấp thượng phẩm công pháp, hoặc là cùng giai linh khí. Ta chỗ này cũng cho ngươi một khối ngọc bài, ngươi có thể dùng đi nguyên chân các, chọn lựa một ít ngươi có thể cần dùng đến đồ vật. Tàng bảo lâu bên trong chủ yếu là mang phẩm giai công pháp cùng linh khí, mà nguyên chân các bên trong đồ vật thì tương đối phổ biến rất nhiều. Chủ yếu là chút đan dược, nguyên thạch, hoặc là một ít đẳng cấp thấp tiểu vật kiện các loại những thứ này. Mặc dù phẩm giai so ra kém tàng bảo lâu bên trong đồ vật, thế nhưng bởi vì sử dụng phổ biến, lại thuộc về dễ tiêu hao phẩm, cho nên nguyên chân các tương đối mà nói còn càng thụ phổ thông đệ tử ưu ái. Dù sao giống tàng bảo lâu địa phương như vậy, có một ít đệ tử mười mấy năm đều không có cơ hội đi vào một chuyến. Mạc Trần tiếp nhận ngọc bài, chân tâm thật ý nói một câu, tạ ơn thúc. Trịnh Thanh Sơn chỉ vào cái mũi của hắn nói, ghi nhớ ta, sự tình xong xuôi liền tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Mạc Trần thần bí cười một tiếng, ngươi nghĩ đến đâu? Trịnh Thanh Sơn một cước đạp tới, không trở lại đánh gãy chân của ngươi. Mạc Trần lách mình tránh đi, cười ha ha chạy ra ngoài, xa xa phất phất tay, liền không gặp bóng người. Chương 115, Bạo Cung Á. Mạc Trần đến cái này thế đạo mười mấy năm. Vừa xuất thế phụ mẫu liền bị tao lao đầu tử cho an bài không có. Những năm này, cũng liền cái này nhìn ba phần chợ búa ba phần hèn mọn còn có ba phần láo cá thúc phụ, cho hắn một chủng nhà cùng người thân cảm giác. Hội đánh, hội mắng, hội táo bạo, hội tính kế, hội sinh khí. Nhưng mà nhất đến thời điểm then chốt, nhất định tuyệt đối 100% vì hắn cân nhờ à cờ. Mạc Trần trong lòng đống nhiên bước lên ra một cái rất kỳ quái suy nghĩ, không biết tại tao lao đầu tử kịch bản bên trong, cho ta cái này thúc phụ. An bài là dạng gì một cái kết cục. Rất đáng tiếc, hắn kịch bản bên trong cho tới bây giờ, đều không nhắc tới đến điểm này. Nhưng bây giờ, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ đem hết toàn lực ngăn cản tao lao đầu tử tổn thương đến bên cạnh hắn bất luận kẻ nào. Bất quá, hiện tại tao lao đầu tử, còn không có tâm tư bận tâm đến Trịnh Thanh Sơn loại nhân vật này. Bởi vì hiện tại, xuất hiện hai cái vượt qua hắn dự đoán biến cố lớn. Kiện thứ nhất, hắc y nhân chết mất. Mà lại tính toán ra, hẳn là bị Mạc Trần. Mộ Dung Thanh Nguyệt liên thủ với Lạc Kỳ Nhi giết chết. Hắc Y Nhân là tao lão đầu tử thiên mệnh luân bàn bên trong rất trọng yếu một quân cờ. Hắn quan hệ đến Mạc Trần hắc hóa trọng yếu tiến. Không có Hắc Y Nhân, hắc hóa Mạc Trần thúc đẩy liền mất đi trọng yếu đẩy tay. Mà lại, dùng Hắc Y Nhân thực lực đến xem, liền tính toán Mộ Dung Thanh Nguyệt liên thủ với Mạc Trần, cũng đều hẳn là đối phó không. Thế nhưng hắn chết rồi. Chẳng lẽ, Mạc Trần thân lại có tân biến số. Chuyện thứ hai, liền là đầu kia nhìn phi thường kỳ quái tiểu thanh long. Cái này đầu tiểu thanh long nhìn qua hình thể cực nhỏ, mới dài hơn 3 thước, không chú ý, còn tưởng rằng là một đầu thanh xà. Thế nhưng, hắn lại dẫn tới tao lão đầu tử cao độ chú ý. Lạc Kỳ Nhi bắn ra mũi tên kia, có phải không phá ma huyết tiễn? Cũng chính là hôn nguyên lạc nhật tiễn biến hóa chiêu số. Tiểu thanh long hấp thu hắc y nhân toàn thân nguyên khí kia một chiêu. Tựa như là long tiên hoa diệp thuật. Ta nghe được Lạc Kỳ Nhi gọi đầu kia tiểu thanh long tiểu diêu. Cái này một loạt vấn đề, đều là từ đầu kia tiểu thanh long bắt đầu. Cái này đầu tiểu thanh long là ai? Hôn nguyên lạc nhật tiễn, là thiên cấp công pháp, liền là Lạc Kỳ Nhi gia tộc, Thường Dương quận Lạc gia bên trong. Đều không có dạng này một bộ thiên cấp công pháp. Nàng là từ đâu được đến? Long tiên hoa diệp thuật là một chủng cực kỳ hiếm thấy thuật pháp, chỉ có một ít đẳng cấp tương đối cao long tộc mới có thể cái này chủng thuật pháp. Mà tao lao đầu tử liền vừa lúc nhận biết mấy đầu dạng này long, trong đó một đầu hắn vẫn còn tương đối quen thuộc. Mà Lạc Kỳ Nhi kêu kia tiếng tiểu diêu càng làm cho tao lao đầu tử kinh hãi không thôi. Đây hết thể manh mối tựa hồ cũng chỉ hướng một chỗ. Diệu trừ thanh long, Lâm Tấn Thanh Huyền Kiếm bên trong kiếm linh. Cái này đầu tiểu thanh long, liền là Lâm Tấn Thanh Huyền Kiếm bên trong kiếm linh. Có thể là, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao lại cùng Mạc Trần những người này ở đây cùng một chỗ? Hắn vì sao lại biến thành cái này trùng yếu ớt tiểu tiểu bộ dáng? Hắn không phải hẳn là chiều cao ngàn vạn trượng, một tiếng long ngâm đất rung núi chuyển, một cái long tức rời sông lấp biển. Lại hoặc là nói, hắn căn bản cũng không phải là Diệu Trừ Thanh Long, chỉ là một đầu râu ria tiểu thanh long. Chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên xuất hiện ở đây. Gầy còm lao giả đứng ở bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi có chú ý đến hay không, Tấn Đại Lao khi lấy được Thanh Huyền Kiếm về sau, cũng không có bất kỳ cái gì cảnh giới đột phá. Thanh Huyền Kiếm bên trong có Tấn Đại Lao Thanh Long Kiếm Linh, quan trọng hơn, là bên trong có phong ấn hắn bản tôn một nửa thần linh. Tại hắn cầm tới Thanh Huyền Kiếm một khắc này, hắn bản tôn một nửa thần linh liền hội cùng hắn tương liên, dạng này hắn thể nội thần linh cũng sẽ bị tiến một bước kích hoạt. Kể từ đó, Tấn Đại Lao tu vi đem cấp tốc nhảy vọt mấy cấp độ, nhất cử thành vì Thanh Ly Tông trẻ tuổi nhất minh ngộ cảnh đệ tử, lại thêm Thanh Huyền Kiếm cùng kiếm linh bản thân gia trì, Tấn Đại Lao phế vật nghịch tập chi lộ liền chính thức mở ra. Nhưng là bây giờ, Tấn Đại Lao đã cầm tới Thanh Huyền Kiếm, vì cái gì còn dừng lại tại dẫn khí thất trọng cảnh? Những cái kia hẳn là tăng trưởng tu vi, nhảy vọt cảnh giới đâu? Vì cái gì mấy ngày trôi qua, một điểm động tĩnh đều không có? Tương phản, Mạc Trần vì cái gì tại sự kiện này về sau một ngủ là ngủ 7 ngày. Vì cái gì lại tại cùng hắc y nhân chiến đấu bên trong, tu vi soạt 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 đi lên bước lên. Trong lúc này, đến tột cùng xuất hiện biến cố gì? Tao lão đầu tử cùng gầy còm lão giả tương đối mà nhìn, đồng nhiên đều cảm thấy thân trên có một ít chút ý lạnh. Chúng ta sợ rằng, còn phải lại khai thác một điểm biện pháp. Ngày thứ hai, Mạc Trần ngủ đến mặt trời lên cao, mới bị Lạc Kỳ Nhi một trận hô to gọi nhỏ cho đánh thức. Mê mẩn trèo lên mở mắt ra. Liền nhìn thấy Lạc Kỳ Nhi tinh xảo gương mặt đang ở trước mắt, không khỏi cả kinh nháy mắt buồn ngủ tỉnh 7-8 phần. Nha đầu này thế nào tại giường của ta? Chẳng lẽ, đêm qua ta thất thân? Nghĩ lại một lần, đêm qua chính mình là một người trở về a. Lạc Kỳ Nhi ba mấy lần trọng trọng đập tới, rời giường. Rời giường. Đều giờ nào còn có quắp trên giường. Mặc Trần rốt cục thấy rõ ràng, chỉ có chính mình trên giường, Lạc Kỳ Nhi lại là quần áo chỉnh tề, ngồi tại bên giường. Nguyên lai. Like. Chính mình còn không có mất. Phất tay ngăn Lạc Kỳ Nhi công kích, nói, sáng sớm, ngươi thế nào tìm ta nơi này đến rồi. Nhìn xem Lạc Kỳ Nhi mặt trắng non nà thịt thịt, lại nhận không được đưa tay tới bóp một cái. Vào tay mềm mại chân nhắn, xúc cảm rất tốt. Lạc Kỳ Nhi một nắm đem hắn tay đẩy ra, kéo lấy chân mền của hắn liền hướng dưới giường túm, mau dậy, làm chính sự mà. Mạc Trần chăm chú bảo hộ lấy trong lồng ngực của mình chân mền, một mặt cười xấu xa nói, làm chính sự mà không phải hẳn là ban đêm làm. Cái này thật sớm liền đến tìm ta làm việc. Cái này, ta răng còn không có soát đâu. Nào biết được Lạc Kỳ Nhi đối hắn trong lời nói mịt mờ chỉ hướng không phản ứng chút nào, xinh đẹp mắt to sáng long lanh nhìn xem hắn, ngươi hôm qua không phải cầm tới trưởng lão viện cho ngọc bài sao? Chúng ta hiện tại đi tàng bảo lâu tuyển linh khí đi nha. Mặc Chân đây là cổ quái nhìn xem nàng, ngươi hôm qua không phải còn nói, ngươi không cần sao? Thế nào hiện tại liền cái này thế nào hồ hồ chạy tới muốn đi tuyển linh khí rồi? Hôm qua Mạc Trần tại Tử Vân Phong rất có thành ý nói cho Lạc Kỳ Nhi tuyển một cây cung, kết quả nàng còn một bộ vân đạm phong thanh bộ dáng cự tuyệt, mới qua một buổi tối, thế nào liền 180 độ chuyển biến lớn rồi. Lạc Kỳ Nhi ảo não nỗ lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, buổi sáng hôm nay, đem Long Tu cung cho kéo bạo à, không có vũ khí dùng, chỉ có tìm ngươi đi. Long Tu Cung. Kéo bạo rồi. Mạc Trần không khỏi thổi một tiếng huýt sáo. Ngươi thế mà là cái này thô kệch nữ sinh. Ngược lại là cùng ngươi thể trọng đợi tương xứng. Lạc Kỳ Nhi giơ quả đấm lên đập ầm ầm hắn một lần. Đó là bởi vì ta sao? Kia cũng là bởi vì ngươi tiểu Diêu Diêu, nó nói muốn tới cho ta làm mẫu một lần, kết quả mới kéo nổ. Tiểu Diêu Diêu là ngươi nuôi, hắn làm hư ta cùng, có phải không đến lượt ngươi đến bồi? Phụ trái tử hoàn, có phải không rất hợp lý? Lạc Kỳ Nhi một trận lốp ba lốp bốt bạo đầu đồng dạng ném qua đến, liền cái gì phụ trái tử hoàn đều xuất hiện. Mạc Trần vùi ở chăn mền bên trong rụt lại đầu, không phục nói, đầu tiên, hắn không phải ta nuôi, hắn chỉ là chính mình chạy tới ta chỗ này, ta hảo tâm thu lưu hắn. Thứ hai, oan có đầu, nợ có chủ, ai làm hư ngươi cùng, ngươi tìm ai bồi đi. Ngươi nhìn nó thân bên trên, muốn râu rồng có râu rồng, muốn long cân có long cân, muốn long cốt có long cốt, đừng nói ngươi cái kia Thanh Long Tu Cung là giả râu rồng, liền xem như thật râu rồng, hắn cái này một thân gân xương già cũng bù đắp được. Tiểu Thanh Long lập tức đánh một cái kích lăng. Đại đại! Không được nha! Ngươi một bộ này thao tác xuống tới, chính mình sợ là chỉ còn lại một luồng yếu ớt long hồn. Một trận buồn từ bên trong đến, Tiểu Thanh Long bổ nhào vào Mạc Trần thân bên trên, một trận kêu rên. Đại đại, Tiểu Diêu nguyện ý đi theo đại đại, đi theo làm tùy tùng, sinh tử đi theo, không rời không bỏ. Chương 116, Lạc Kỳ Nhi muốn về nhà. Mạc Trần mới không tin hắn. Cái này Tiểu Thanh Long, cùng cái này Lâm Tấn cùng trên trăm vạn năm, xem xét hướng do không đúng, lập tức liền gặp phong bánh lái, đem Lâm Tấn ném sau lưng. Cái này ra hỏa sẽ chỉ xu lợi tránh hại, nơi nào sẽ cái gì sinh tử đi theo, không rời không bỏ. Bất quá Mạc Trần những lời này cũng không phải là thật, chỉ là cùng Lạc Kỳ Nhi chỉ đùa một chút mà thôi. Dù sao cái này ra hỏa mặc dù bây giờ linh nguyên không tại, thế nhưng Mạc Trần cũng đã gặp qua hắn linh nguyên đầy cách lúc chân thân. Chỉ cần còn có thể áp chế được, cái này đầu long trong tay hắn, liền có tác dụng cực lớn. Tựa như đêm qua đồng dạng. Lạc Kỳ Nhi nghe nói như thế lại là mặc kệ. Tiểu Diêu Diêu hiện tại chính là nàng trong lòng bảo, chỗ nào chịu để Mạc Trần cho rút gân lột ra. Thon dài ngón tay trắng non thẳng tắp chỉ vào Mạc Trần con mắt, trong tiếng nói tràn đầy đều là uy hiếp, muốn là Tiểu Diêu Diêu có cái gì không hay xảy ra, ta liền để Mộ Dung sư tỷ Thiên Thiên tới chém ngươi. Hắn thiếu một con tay, liền chặt ngươi một cái tay đi đón bên trên, ít một cái chân, liền chặt ngươi một cái chân. Mạc Trần hừ hừ nói đến lợi hại như vậy, vì cái gì muốn tìm được người? Có bản lĩnh chính mình đến a. Lạc Kỳ Nhi thẳng thắn nói, ta lại không nốc, đánh không lại ngươi, còn sẽ không mời giúp đỡ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, xích lại gần tới, nói thật nhỏ, hôm qua ta nhìn thấy ngươi cầm một cái túi đựng đồ, đúng hay không? Thức thời tranh thủ thời gian lấy ra chiếc của. Mạc Trần một mặt quái dị mà nhìn xem nàng, ngươi đường đường một cái Lạc gia thiên kim đại tiểu thư, cũng sẽ còn coi trọng những này của cải người chết. Lạc Kỳ Nhi con mắt một lần mở lão viên, cái gì tài không phải tài? Ngươi có phải hay không muốn nuốt một mình? Ngươi không được quên, hôm qua ta còn giúp ngươi đánh hiểm hộ đâu. Mạc Trần thần sắc quỷ dị nói nhỏ, không phải ta không cho ngươi, như loại này đồ vật, điểm xấu, không sạch sẽ, nói không chừng tên kia âm hồn bất tán, còn bám vào cái nào đó đồ vật bên trên, tùy thời chuẩn bị nhảy ra tác mệnh đâu. Nào biết được Lạc Kỳ Nhi căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, nói ít những cái kia có không có, trước tiên đem đồ vật lấy ra lại nói, người gặp có phần, còn có, Mộ Dung sư tỷ kia còn có một phần. Mạc Trần không nghĩ tới nha đầu này thế mà không sợ quỷ hồn, không khỏi có chút kỳ quái nói, ngươi không phải là gan lợi nhỏ. Gặp huyết liền choáng sao? Tại sao lại không sợ quỷ rồi? Lạc Kỳ Nhi tiểu xảo cái mũi nhẹ nhàng nhăn lại, cho Mạc Trần một cái cực kỳ khinh bỉ ánh mắt. Ta ngất huyết kia là có nguyên nhân, ngươi cho rằng là ta nhát gan sao? Còn lấy cái gì quỷ hồn đến làm ta sợ? Ngươi có tin ta hay không lập tức đem ngươi đánh thành quỷ hồn trạng thái? Vài lần dây dưa xuống tới, Mạc Trần rốt cục thỏa hiệp. Đưa ra chính mình sau cùng yêu cầu. Ngươi chỉ ít, muốn trước hết để cho ta rời giường A. Mạc Trần một nắm vén chăn lên, hoa một lần xoay người kiếm lên đến. Động tác này tới quá nhanh quá đột ngột, Lạc Kỳ Nhi chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, liền cả đất quay đầu đi. Mạc Trần cúi đầu nhìn thoáng qua, hi hi cười nói, ngươi vừa rồi kéo ta thời điểm, cũng không có gặp cái này nhăn nhó nha. Đừng sợ nha, ta bên trong cái này không còn mặc quần áo đó sao. Lạc Kỳ Nhi lặng lẽ quay đầu liếc qua. Quả nhiên Mạc Trần bên trong mặc chỉnh tề nội y, mặc dù hơi có bất nhã, nhưng mà xác thực không có cái gì có thể nhìn điểm sáng. Nhúng tay tại Mạc Trần eo trọng trọng bấm một cái, oán hận nói, ngươi liền biết dở trò xấu đúng hay không. Mạc Trần nhảy xuống giường, đem túi chữ vật vứt cho Lạc Kỳ Nhi, mang lấy giày đi múc nước rửa mặt, chính ngươi nhìn xem làm đi, có gì vui hoan đều cầm đi. Tốt như vậy. Lạc Kỳ Nhi trực tiếp đem trong túi chữ vật đồ vật toàn đổ ra, dầm dầm chất nửa gian phòng ốc, một mặt hương phấn bắt đầu ở bên trong chọn lựa tới. Nếu như có thể tìm tới một thanh vũ khí, ta liền không lãng phí ngươi tàng bảo lâu danh lệch. Mạc Trần bưng thủy đi ra khỏi phòng, chuẩn bị ở bên ngoài rửa mặt, lại nhìn thấy Mộ Dung Thanh Nguyệt thanh thanh yếu ớt đứng bên ngoài một bên, xem ra, đã đứng có một hồi. A, ngươi cũng tới rồi. Thế nào không tiến vào ngồi? Mộ Dung Thanh Nguyệt lườm hắn một cái, bên trong hai người các ngươi đều chê quá chật, ta còn tiến đến làm cái gì? Mạc Trần đem nước lạnh phất ở mặt bên trên, lạnh buốt xúc cảm để hắn cảm giác một trận nhẹ nhàng khoan khoái, lại nói, Lạc Kỳ Nhi đang ở bên trong chia của đâu, cũng có một phần của ngươi a. Ta không muốn. Mộ Dung Thanh Nguyệt no y. Mạc Trần nâng lên toàn là nước một gương mặt nói, ngươi lại không tiến vào, lại không phân đồ vật, kia ngươi tới nơi này làm gì đến rồi? Ta đến bồi nàng. Mộ Dung Thanh Nguyệt nhìn xem trong phòng, nàng hẳn là mấy ngày nay, liền muốn xuất phát, về Thường Dương quận đi một chuyến. Kết quả này, cũng tại Mạc Trần trong dự liệu. Tối hôm qua là hắn biết, Lạc Kỳ Nhi ngoài miệng nói đến lợi hại, trong lòng kỳ thật vẫn là không bỏ xuống được. Chỉ là chuyện của mẹ nàng đối nàng đả kích quá lớn, cái này rất nhiều năm, nàng đều vẫn không có biện pháp hoàn toàn tiếp nhận. Tông môn phái ai tiễn nàng trở về? Mạc Trần hỏi. Mộ Dung Thanh Nguyệt nói, ta. Mạc Trần cầm lấy khăn mặt xoa xoa mặt, nói, hẳn là sẽ có trưởng lao ra mặt ta. Không có nghe nói. Mộ Dung Thanh Nguyệt trả lời rất ngắn gọn, rất rõ ràng. Mạc Trần một lần dừng lại động tác. Hả? Cái này không quá hợp lý nha. Lạc Kỳ Nhi năm đó từ Thường Dương quận Lạc ra rời nhà trốn đi, một đường đến Thanh Ly Tông. Từ Trịnh Thanh Sơn miệng bên trong có thể dùng biết, dùng Mạc Trần hiện tại chân, một đoạn đường này đều muốn đi 20 ngày. Lạc Kỳ quang đương thời vẫn chỉ là cái hài tử, từ thời gian phỏng đoán chừng cũng liền hơn 10 tuổi tả hữu, lấy nàng ngay lúc đó chân, ít nhất cũng phải một tháng trở lên thời gian, mới đi được đến nơi này. Muốn nói là thời gian lâu như vậy đi đến Thanh Ly Tông, chỉ là trời xui đất khiến, đánh chết Mạc Trần cũng không tin. Nói đùa. Chính như Trịnh Thanh Sơn nói, giống Lạc gia dạng này tu hành thế lực, có chút gió thổi cỏ lay, rất nhanh liền có thể chuyển khắp tu hành giới. Lạc gia thiên kim, thật muốn lưu lạc trên giang hồ, không biết bao nhiêu lòng dạ khó lường người đã nghe tin lập tức hành động. Còn có thể để nàng một đường bình an an lông tóc không hao tổn đi đến hơn một tháng. Giải thích hợp lý nhất chỉ có thể là, Lạc Kỳ Nhi hờn dỗi rời nhà trốn đi đúng là thật, nhưng nàng đi ra môn không lâu, cũng đã có người ra mặt, đưa nàng trực tiếp đưa đến Thanh Ly Tông. Mà chuyện này, Lạc gia nhân vật chủ yếu, hẳn là biết được đồng thời ngầm thừa nhận. Cho nên những năm này, Lạc gia mới mượn sự vụ bận rộn lý do này, chưa từng có hỏi. Do đó có thể thấy được, cái này người cùng Lạc gia quan hệ phi thường không tầm thường. Lạc Phong tại cùng Lạc Kỳ Nhi gặp mặt lúc biểu hiện rất chân thực, Mạc Trần tin tưởng hắn không phải một cái kêu biết được nội tình người. Thế nhưng Thanh Ly Tông bên trong, từ Trịnh Thanh Sơn đến Ngụy Trường Long, liền rất khả nghi, trong bọn họ, tất nhiên có một cái là đối trong cái này tình rất rõ ràng. Thậm chí có khả năng, trong bọn họ có một người liền là năm đó đem Lạc Kỳ Nhi đưa đến Thanh Ly Tông người. Hiện tại Lạc Kỳ Nhi rốt cục muốn về nhà, bọn hắn thế mà chỉ phái một cái Mộ Dung Thanh Nguyệt ra ngoài. Cái này phi thường không tầm thường quan hệ, chẳng lẽ tại những năm này, liền đã làm hao mòn hầu như không còn à nha. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ. Mạc Trần chủ động mở miệng, xa như vậy con đường, liền hai người các ngươi, sợ là không an toàn. Mộ Dung Thanh Nguyệt quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, sợ rằng lúc đầu rất an toàn, cũng là bởi vì có ngươi, mới trở nên không an toàn. Mạc Trần không khỏi nghẹn một lần. Lời gì? Đi theo ta thế nào liền không an toàn rồi? Thu thập xong, đi vào trong nhà, Lạc Kỳ Nhi còn tại bên trong lật qua nhặt. Thế nào a, ngươi tìm tới cái gì hữu dụng không? Lạc Kỳ Nhi có chút tức giận nói, nhìn lên một đồng lớn, trừ một ít nguyên thạch còn có thể dùng sử dụng, những vật khác, ta đều không có cái gì dùng a. Mạc Trần qua đi nhìn một lần, sắc thực vụn vụn vặt vặt. Trừ phổ thông linh kiếm linh đao, cái khác linh khí nhìn cổ quái quái, có một ít còn lộ ra một cỗ mãnh liệt huyết tinh chi khí, vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt đồ chơi, căn bản không thích hợp Lạc Kỳ Nhi dùng. Mạc Trần cũng không có cách, chỉ đành phải nói, kia ngươi nhặt ngươi có thể sử dụng, còn lại, liền cầm đi linh thị bán đi. Tiểu Thanh Long lập tức nô đầu ra, trơ mặt ra nói, đại, những linh khí này, các ngươi muốn là dùng không lên, không bằng cho ta đi. Mạc Trần nói, thế nào? Ngươi lại có thể phân giải nguyên khí. Tiểu Thanh Long xấu hổ gật gật đầu. Mạc Trần nhìn xem hắn một bộ nhăn nhó làm ra vẻ bộ dáng, không khỏi một trận ác hàn, vội vàng nói, đi, ngươi đều cầm đi. Tạ ơn đại. Tiểu Thanh Long một lần vào trên mặt đất một đống đồ vật bên trong, há mồm liền là một trận hồ uống loạn ướt, lỗ thai bên trong nhào nhào mà bô cờ lên trận trận khói trắng. Mạc Trần thấy thẳng lắc đầu. cái này trùng hấp thu phương thức, cũng thật sự là thô bạo. Đột nhiên, tiểu thanh long nhào một tiếng, ném ra một cái màu vàng xanh nhạt tiểu lô đỉnh ra. Đại đại, vật này ngươi khả năng cần dùng đến. Cái này là cái gì? Mạc Trần cầm lên nhìn một chút, tiểu lô đỉnh giống cái hương lô lớn nhỏ, màu xanh đen thân đỉnh bên trên, có rất nhiều màu đỏ sậm phù văn, lại là nhìn không ra là cái gì công dụng. Tiểu thanh long cũng không có trả lời. Bởi vì nó miệng rất nhanh liền lại nhồi vào. Tốt ta. Cầm trước, dù sao cũng không chiếm địa phương. Còn có một chút công pháp sách, Mạc Trần cũng cùng nhau thu vào túi trữ vật. Thu thập xong, đã thấy Lạc Kỳ Nhi một bộ tội nghiệp bộ dáng nhìn xem hắn, Mạc Trần vô vô cái chán, nói với nàng, đừng diễn, đi thôi, đi tàng bảo lâu. Lạc Kỳ Nhi cách cách cười ra tiếng, hô một lần đi ra ngoài, Mộ Dung sư tỷ, đi, chúng ta đi tàng bảo lâu. Đi tàng bảo lâu trên đường, Mạc Trần không khỏi hỏi, ngươi lúc này sắp liền phải trở về, trong nhà người tùy tiện cầm một kệ ra, hẳn là phẩm giai cũng không thấp à. Lạc Kỳ Nhi lại đổi sắc mặt, cứng cổ nói, ta mới không cần bọn hắn đồ vật. Mạc Trần ồ lên một tiếng, nói, kia ngươi liền có thể yên tâm thoải mái, dùng ta đồ vật à nha. Lạc Kỳ Nhi kêu lên, đó là bởi vì ngươi nhà tiểu Diêu Diêu làm hư ta cùng, ngươi hiện tại là bồi thường, biết sao? Mạc Trần sờ sờ cái cằm, nghĩ thầm quả nhiên không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý. Lúc không có chuyện gì làm, tiểu Diêu Diêu liền là Lạc Kỳ Nhi trong ngực ngoan bảo, nếu có chuyện bất chắc, còn là tìm Mạc Trần phiền phức. Xảy ra chuyện thời điểm, cái này tiểu thanh long liền thành Mạc Trần sủng vật, làm chủ nhân, hắn còn tất cần vì nó phạm sai trả tiền. Sắt. Này làm sao trong trong ngoài ngoài, đều là lỗi của ta đây. Chương 117, thông môn lựa chọn. Tàng bảo lâu hành trình cũng không có cái gì đặc biệt chỗ. Mạc Trần lấy được là địa cấp thượng phẩm công pháp cùng linh khí tư cách, có thể dùng ở bên trong tùy ý tuyển đồng dạng. Lạc Kỳ Nhi liền không khách khí chút nào lựa chọn một nắm tử tiêu giả làm cung, địa cấp thượng phẩm. Mặc dù cái này một cây cung theo tiểu thanh long vẫn kém đến không có phẩm, nhưng mà xét thấy tiểu thanh long bản nhân cũng không có bất kỳ cái gì bồi phó năng lực, cho nên nó nói lời nói liền bị Mạc Trần không nhìn thẳng. Vũ khí mặc dù là phẩm giai càng cao, bất quá dùng Lạc Kỳ Nhi hiện tại năng lực, dùng cây cung này đã là phi thường hảo. Lại có, phẩm giai quá tốt linh khí, tổng là dễ dàng nhận người đỏ mắt, nếu như nàng không có tương ứng năng lực, cầm trong tay vũ khí quá tốt, ngược lại sẽ dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Lạc Kỳ Nhi ngược lại là không nghĩ nhiều, bản thân nàng cảm thấy rất vui vẻ, cây cung này đã so với nàng phía trước kia một nắm long tu cung hảo ra nhiều lắm. Từ tàng bảo lâu ra, Mạc Trần lại đi nguyên chân các đi lòng vòng, tại Trịnh Thanh Sơn cho khối kia ngọc bài quyền hạn phạm vi bên trong, nhận lấy một đống đan dược và nguyên thạch. Dù sao đây không phải muốn ra cửa sao, đồ vật nhiều bị một điểm, tổng là tốt. Hai ngày sau, tông môn phái người đến thông chi Mạc Trần đến trưởng lão viện. Tiến đến trưởng lão viện, Mạc Trần đã cảm thấy không khí có một ít không thích hợp. Thanh La cùng Trịnh Thanh Sơn đều tại, hơn nữa nhìn được đi ra, hai người biểu lộ rõ ràng đều có chút không thoải mái, bất quá từ góc độ này nhìn sang, tựa hồ Trịnh Thanh Sơn sắc mặt muốn càng hắc một điểm. Ngụy Trường Long ngồi ngay ngắn ở giữa, tựa hồ cũng có một chút không nhanh, nhìn thấy Mạc Trần, ho nhẹ một tiếng, sửa sang một chút cảm xúc, nói, Mạc Trần, Lạc Kỳ Nhi đã xác nhận thân phận, là Thường Dương quận Lạc Gia Thiên Kim, chuyện này, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói. Mạc Trần ngô một tiếng, không nói gì. Chuyện này có mặt các vị đều lòng biết rõ, có gì có thể nói. Ngụy Trường Long nói, Lạc Kỳ Nhi đã cùng tông môn đưa ra thỉnh cầu, tháng sau là mẹ nàng ngày rỗ, hy vọng có thể trở về nhìn một chút, đây cũng là nhân chi thường tình. Mạc Trần lại ngô một tiếng. Những này với hắn mà nói, đều không phải cái gì mới mẻ tin tức. Duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú, là Thanh La cùng Trịnh Thanh Sơn lại vì cái gì đều nhìn qua sắc mặt khó coi như vậy. Mạc Trần từng đề cập với Trịnh Thanh Sơn muốn đưa Lạc Kỳ Nhi trở về, Trịnh Thanh Sơn cũng biểu thị đồng ý. Ý kiến là Thanh La đối với chuyện này có ý kiến đi. Cái này rất không có đạo lý. Lạc Kỳ Nhi cùng Mạc Trần lúc trước xác thực có qua một ít khúc mắc, thế nhưng Đồng La Sơn hành trình về sau, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hai người rõ ràng đã hiểm khích lúc trước tận thả, hóa thủ thành bạn. Liên tính ngươi Thanh La đối Mạc Trần thành kiến chưa tiêu, nhưng mà chuyện này dù sao cũng là Lạc Kỳ Nhi việc tư. Lạc Kỳ Nhi đều không có cái gì ý phản đối, ngươi tại cái này bận tâm cái gì? Mạc Trần trong lòng phạm nói thầm, bên kia Ngụy Trường Long rồi nói tiếp, bởi vì cân nhờ ở cờ đến Lạc Kỳ Nhi một người lên đường, sợ trên đường không quá an bài, cho nên tông môn cũng an bài mấy vị đồng môn cùng hắn tùy hành. Trước hết nhất xác định là Mộ Dung Thanh Nguyệt cùng Mẫn Thanh Hà hai người, bọn nàng cùng Lạc Kỳ Nhi quen biết, lẫn nhau cũng hảo chiếu ứng. Về sau chúng ta đồng thời cân nhờ ở cờ đến, nếu như tất cả đều là nữ tu. Trên đường nếu là có một ít không tiện chỗ, nữ tử không tiện ra mặt, liền cân nhờ ở cờ trong tông môn lựa chọn hai vị nam đệ tử cùng đi. Mạc Trần ánh mắt nhất động. Hai tên nam đệ tử. Lại một liên tưởng đến Thanh La, chẳng lẽ, lần này còn muốn đem Lâm Tấn cái này sát thần mang lên. Khó trách Thanh La cùng Trịnh Thanh Sơn sắc mặt hai người rất khó coi. Bất quá Ngụy Trường Long lời nói lại cũng không là giống Mạc Trần nghĩ như vậy. Thanh La trưởng lão đề nghị nhân tuyển, là Lâm Tấn, Hồ Bất Vi hai người. Mà Trịnh trưởng lão đề nghị nhân tuyển, là ngươi cùng Kiếm Lam Phong Hứa Chí Minh. Mạc Trần lập tức minh bạch. Chắc không được Trịnh Thanh Sơn cùng Thanh La hai người huyên náo không thoải mái, nguyên lai là bởi vì phái gia nhân tuyển ý kiến không hợp nhau. Bất quá, Lâm Tấn cùng Hồ Bất Vĩ hai gia hỏa này, cùng Lạc Kỳ Nhi có quan hệ gì? Loại chuyện này, thế nào vòng đến lên hai người bọn hắn ra mặt? Thanh La đẩy mạnh Lâm Tấn, nhiều nhất chiếm một đầu, Lâm Tấn cùng Lạc Kỳ Nhi cùng ở tại Hướng Dương Phong tu hành, chỉ thế thôi. Nhưng mà hai người cùng ở tại Hướng Dương Phong tu hành là thật, có quen hay không lại còn không biết đâu. Mà lại, Lâm Tấn mặc dù bởi vì được đến thần binh, thiên tuyển chi tử tên tuổi phong quang vô hạn, có thể là cây to đón gió, đây không phải lại càng dễ dẫn tới làm loạn người ngấp nghé sao. Thần binh có linh, chọn chủ mà sự tình, cái này là không có sai. Người khác giết Lâm Tấn, cũng chưa chắc có thể thu được thần binh công nhận. Có thể là Thanh Ly Tông có này trí bảo, Mang Ngọc có tội, những tông môn khác thế gia, còn có những cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó thế lực, ai nguyện ý ngươi cái môn này như vậy phát triển an toàn. Giết Lâm Tấn, đoạn mất ngươi cái này thiên tuyển chi tử mệnh số, tương lai nếu như vạch mặt giao thủ, kia đến ít đi nhiều ít uy hiếp. Nhân gia hảo hảo một chuyến hồi hương thăm viếng hành trình, sinh sinh liền muốn biến thành gió tanh mưa máu đoạt bảo vượt quan chi lộ, dạng này thật tốt sao? Đạo lý đơn giản như vậy, những này sống cao tuổi rồi các trưởng lão, sẽ không nghĩ không ra a. Mạc Trần ánh mắt tại mấy vị trưởng lão mặt quét tới quét lui, nhìn xem mấy vị thần sắc tự nhiên biểu lộ, luôn cảm thấy đám lao gia này ẩn giấu đi không thể cho ai biết bí mật. Đáng tiếc Mạc Trần đối với Lạc gia hiểu rõ còn là quá ít, không có cái gì tin tức hữu dụng có thể dùng đến phân tích, nào bổ nửa ngày, cũng không nghĩ ra kết quả gì. Bất quá kết hợp những trưởng lão này thái độ, Mạc Trần xem như nghi do ràng một điểm, kia liền là chuyến này nguy hiểm hệ số, hẳn không có hắn dự đoán như vậy cao. Hoặc là nói, đây chỉ là bên ngoài an bài, bày cho thế nhân nhìn. Trong bóng tối, bọn hắn hẳn là sẽ có hậu thủ, dùng ứng phó khả năng xuất hiện càng lớn nguy cơ. Cho nên những trưởng lão này mới nhẹ nhàng như vậy tại đời trẻ đệ tử bên trong lựa chọn tuyển tuyển. Nô! Ta là không có ý kiến gì, không biết đạo trưởng lão nhóm thương nghị kết quả là cái gì đâu. Mạc Trần biết kêu mình tới khẳng định chính là muốn nói kết quả, liền thuận miệng hỏi một câu. Ngụy Trường Long nhìn xem Thanh La cùng Trịnh Thanh Sơn, rốt cuộc nói, chúng ta lần này lựa chọn nhân tuyển, là Lâm Tấn cùng Hồ Bất Vĩ. Mạc Trần sửng sốt một chút. Cũng không phải bởi vì lựa chọn nhân tuyển bên trong không có hắn. Dù sao đám này trưởng lão muốn tuyển ai, cũng không phải hắn có thể chi phối. Để hắn kinh ngạc chính là, các ngươi đã không có lựa chọn ta, tại sao phải đem ta gọi tới đây chứ? Kia ta có phải hay không nên trở về đi? Mạc Trần Phi thường trực tiếp nói. Các ngươi tuyển ai là các ngươi sự tình, ta nên làm gì còn là làm gì đi? Ngụy Trường Long nói, ta biết rõ ngươi từng đề cập với Trịnh trưởng lão, muốn hộ tống Lạc Kỳ Nhi trở về, cho nên cứ gọi ngươi tới, là muốn nói cho ngươi, ăn bài như vậy. Là hy vọng ngươi có thể ổn định lại tâm thần, chuẩn bị cẩn thận tông môn thi đấu. Ngươi hiện tại tu hành tiến độ, vượt xa cùng ngươi cùng thế hệ đồng môn, chúng ta hy vọng ngươi có thể tại tông môn thi đấu bên trong, xuất ra càng thêm biểu hiện xuất sắc. Mạc Trần lắc lắc đầu nói, trưởng lão, ta đã cùng ta thúc nói qua, ta sẽ không tham gia lần này tông môn thi đấu. Nhìn sang ổn ngồi như núi Trịnh Thanh Sơn, gặp hắn thế mà không có bất kỳ cái gì biểu thị. Trước đó hắn không phải còn đợi phản đối hắn lui ra thi đấu sao? Ngụy Trường Long khuyên giải nói, chỉ là một lần xuất sơn lịch luyện chuyến đi, ngươi cũng không cần có cái này lớn cảm xúc, tông môn thi đấu về sau, là bí cảnh thí luyện, đó mới là càng trọng yếu hơn tu hành lịch luyện. Mạc Trần rất chân thành nói, ta một điểm cảm xúc cũng không có, ta là thật sự không có hứng thú tham gia cái gì thi đấu, ai đoạt giải nhất, ai đi tham gia bí cảnh thí luyện, ta đều không quan tâm. Ngụy Trường Long có chút tức giận nói, ngươi cũng là tông môn bồi dưỡng đệ tử, thế nào có thể vì một điểm sự tình liền nháo thành dạng này. Mạc Trần bất đắc dĩ nói, một trận so tài mà thôi, nếu như ngươi nhất định phải ta tham gia, vậy cũng được, dù sao ta đứng một vòng liền tự mình xuống tới. Thanh La ở một bên lại nghe không đi xuống, tức giận nói, Mạc Trần, ngươi lúc trước chính mình làm điểm kia sự tình, chính ngươi không biết sao. Ngươi đừng tưởng rằng đã cứu Lạc Kỳ Nhi một lần, hoa ngôn xảo ngữ hống nàng vui vẻ, việc này liền có thể xóa bỏ. Thật muốn đi đến Lạc Gia, vạn nhất Lạc Kỳ Nhi đem chuyện này nói ra, Lạc Gia truy cứu tới. Ngươi để chúng ta Thanh Ly Tông thể diện để vào đâu? Mạc Trần ồ một tiếng, nội tâm một mảnh hiểu rõ. Chắc không được Thanh La lực lượng cái này đủ, nguyên lai còn níu lấy hắn nhìn lén qua Lạc Kỳ Nhi cái này bím tóc không thả đâu. Ngụy Trường Long cũng có một ít xấu hổ. Chuyện này coi như đúng là Mạc Trần không đúng. Bất quá Lạc Kỳ Nhi bản nhân không có truy cứu, tông môn cũng liền giả vờ như không biết là được. Ai sẽ cầm một cái nữ hải tử thanh bạch danh tiết dòng trống khua chiêng tới nói đâu. Hiện tại Thanh La không khách khí chút nào trực tiếp mang lên mặt bàn đến nói, ngược lại để hắn cũng có một ít khó mà tự xử. Mạc Trần lại là một mặt thản nhiên nói, nói đến, ta quả thật có chút hơn lễ cử chỉ, bất quá chung quy là ta cùng Lạc Kỳ Nhi chuyện hai người tình. Tương lai ta muốn là cưới nàng, vậy cái này sự kiện, chẳng phải đều không phải sự tình sao. Lời này một ra, chính Thanh Sơn cùng Thanh La đồng thời lên tiếng. Ngươi muốn cưới Lạc Kỳ Nhi. Chương 118, Lạc gia thừa long khoái tế. Mạc Trần chủ ý chỉ nói là nếu có khả năng này, vậy mình nhìn lén một chuyện, liền không như vậy trọng yếu. Chính mình cùng Lạc Kỳ Nhi đều không có hôn phối, ai còn nói đến tin tưởng chuyện tương lai đâu. Chỉ là lời này đổi lời nói ra, nghe vào người khác lỗ thai bên trong, chính là một cái ý khác. Thanh La cười lạnh nói, chủ ý của ngươi đánh cho không tệ à, thế mà còn nghĩ mượn cơ hội này, trèo lên Lạc gia cái này đuổi. Nhìn xem Thanh La hết lần này đến lần kha cờ chèn ép chính mình, Mạc Trần cũng động chân khí, hừ một tiếng nói, Thanh La trưởng lão đã làm ra tuyên bố, giải trừ ta cùng Trung Tiểu Huyền hôn ước, vậy ta vì cái gì không thể khác cưới người khác. Đến mức ta cùng với nàng tương lai có thể thành hay không, trèo ai đuổi, kia là chuyện của chính ta, không cần đến Thanh La trưởng lão hao tâm tổn trí. Ngược lại là Lâm Tấn, Mạc Trần mang theo nhàn nhạt đùa cợt nói, ngươi nếu là phái hắn ra ngoài, nếu như bị Lạc gia coi trọng, đem Lạc Kỳ Nhi hứa cho hắn, kia Trung sư muội lại nên làm cái gì? Ta nhìn Trung sư muội đối Lâm Tấn thật để ý, nếu như Lâm Tấn cưới người khác, Trung sư muội tổn thương hay không tâm? Khó không khó qua. Nàng tương lai lại nên làm cái gì? Cho Lâm Tấn làm tiếp sao? Thanh La sắc mặt tái xanh, nói, Lâm Tấn kia hài tử, tâm tính kiên định, phẩm chất xuất chúng, tuyệt đối không phải loại kia đứng núi này trông núi nọ tiểu nhân. Mạc Trần phiền nhất cái này chủng tự cho là đúng thái độ, lập tức cười lạnh nói, phải hay không phải, ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính. Ta nghe nói Lạc gia mấy năm gần đây phát triển có đến trở ngại, danh vọng cũng so với lúc trước có vẻ không bằng, Lạc gia kia hai huynh đệ chống đỡ đến cũng rất vất vả. Giống Lâm Tấn dạng này thiên tuyển chi tử, lại mang theo một nắm tuyệt thế thần binh, minh bày ở trên bàn thừa long khoái tế tự mình đưa đi lên cư A, Lạc gia chẳng lẽ mù mắt không cần. Liên quan tới Lạc gia, Mạc Trần kỳ thật biết rất ít, dưới mắt bất quá là nghĩ ép buộc một lần Thanh La, mới lấy ra làm như có thật nói. Kỳ thật chính hắn phi thường tin tưởng, trên thiên mệnh luân bản, Lạc Kỳ Nhi đại khái dẫn đầu là cho Huyền Vũ Vô Song an bài. Bởi vì tại lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Vũ Vô Song lúc, kịch bản liền cho ra tương ứng nhắc nhở. Nhưng mà những chuyện này, cái này người trong phòng chỉ có chính hắn biết. Từ lẽ thường đến nói, hắn những lời này, lại là không có nửa điểm vấn đề. Thanh La bị hắn như vậy nói chuyện, lại là bị rào loạn nỗi lòng. Nguyên bản nàng đối Lâm Tấn cực kỳ tín nhiệm, mới đưa ra để hắn hộ tống Lạc Kỳ Nhi ra ngoài, mục đích cùng Trịnh Thanh Sơn đối Mạc Trần ý nghĩ đồng dạng, vì để Lâm Tấn thanh danh càng lộ vẻ, đồng thời gia tăng tại tu hành giới giao thiệp độ dày. Nhưng mà Mạc Trần những lời này, mặc dù nghe lên đến cay nghiệt chanh chua, có thể là nghĩ lại một lần, tựa hồ thật sự chính là có chuyện như vậy. Lạc gia thế lực còn tại, tình cảnh trước mắt lại có một ít vi diệu. Nếu có thể đem Lâm Tấn đặt vào trong đó, tương đương với tại thu một cái tướng tài đắc lực đồng thời, còn được đến một kiện tuyệt thế thần binh, vô luận như thế nào, đều là kiếm bộn không lô mua bán. Muốn Lạc gia không hạ thủ, sợ là có một ít khó. Trung Tiểu Huyền là nàng nữ nhi duy nhất, nàng tự nhiên hy vọng có thể có một cái tốt kết cục. Mà lại Trung Tiểu Huyền cùng Lâm Tấn đoạn thời gian này ở chung xuống tới, nàng cũng nhìn ra tình cảm của hai người ấm lên cũng rất rõ ràng. Nếu quả thật ở thơ ý điểm này đem Lâm Tấn đưa ra ngoài, dẫn tới cái gì không thể biết biến cố, có phải không có chút được không bù mất rồi. Lâm Tấn đã là thần binh chi chủ, tương lai tiền đồ vô lượng, chính là không có phen này an bài, tương lai tại tu hành giới bên trong, y nguyên hội có hắn vốn có một chỗ cắm rủi. Tư tâm quay pha phía dưới, Thanh La cũng không khỏi dao động lên đến. Đến mức Mạc Trần. Liền coi như hắn bản nhân có ý nghĩ gì, Thanh La cũng không cho rằng Lạc gia đứng tại thế cục bây giờ hạ, hội thật lựa chọn dạng này một cái phẩm tính thấp kém, lại không có chút nào bối cảnh tiểu tử. Hừ, ngươi nói thiên hoa loạn truy, bất quá chỉ là muốn mượn cơ hội này thấy người sang bắt quàng làm họ, Thanh La rốt cục chậm rãi mở miệng nói. Vậy ta liền làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, ta ngược lại muốn xem, danh khắp thiên hạ Thường Dương quận Lạc gia, có thể hay không thật không có mắt như thế, chọn chúng ngươi dạng này một cái đăng đồ lãng tử. Ngụy Trường Long nhân vật bậc nào, lập tức thuận tiện nghe được, Thanh La lời nói nghe lên đến vẫn y như là cường ngạnh, thái độ lại là đã phát sinh hoàn toàn chuyển biến. Đã Thanh La lỏng miệng, Mạc Trần lại dùng lui ra tông môn thi đấu tướng uy hiếp, Ngụy Trường Long liền vui vẻ thuận nước đẩy thuyền, đem cái này cơ hội lưu cho Mạc Trần. Đã dạng này, vậy liền theo Trịnh trưởng lão đề nghị, để Hứa Chí Minh cùng Mạc Trần hai tên đệ tử, theo các nàng cùng một chỗ hộ tống Lạc Kỳ Nhi trở về đi. Dù sao đối với Ngụy Trường Long đến nói, ai cưới ai gả, cái này chủng trai gái việc tư, cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Nhìn thấy Ngụy Trường Long an bài xong, một mực không nói gì Trịnh Thanh Sơn lúc này mới ung dung mở miệng, mang trên mặt một tia được như ý nụ cười quỷ quyệt, nói: "Mạc Trần, tông môn phái ngươi đi, là đối ngươi tín nhiệm, ngươi đem sự tình xong xuôi, liền lập tức trở lại tông môn, thi đấu sự tình, vẫn không thể buông xuống." Mạc Trần nhìn chằm chằm Trịnh Thanh Sơn khỏe miệng tiểu dung, đột nhiên cảm giác được có một chuẩn bị tính kế cảm giác. Trịnh Thanh Sơn đấy lòng lại là dương dương đắc ý. Mạc Trần hội ném ra ngoài lui ra tông môn thi đấu cái này một chương bài, hắn sớm liền biết, lại cố ý ẩn mà không nói. Lần trước cậu đả Lâm Tân sự tình, hắn liền nhìn ra, Mạc Trần cái này tiểu tử, còn khá giỏi về quỷ biện. Đã dạng này, có một số việc, từ chính Mạc Trần đến nói, càng thêm phù hợp. Quả nhiên, sự thật chứng minh, phán đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Mạc Trần bất mãn hử một tiếng. Được rồi, lúc này cũng không tính toán với hắn. Có mấy lời, xác thực từ chính mình đến nói, so Trịnh Thanh Sơn đến nói muốn tới đến tốt một chút. Thế nhưng, thi đấu là không thể nào thi đấu. Thả ra về sau liền là xuất lồng chim chóc, cái gì thời gian trở về, kia có thể là ta quyết định. Từ trưởng lão viện bên trong ra, Mạc Trần mới chính thức bắt đầu suy nghĩ, cái này một đường ra ngoài, hắn phải làm những gì. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, nhưng mà phương hướng lại còn không quá minh xác. Mạch suy nghĩ, chính là tìm kiếm những cái kia còn chưa hiện thân đại lão, tìm kiếm khả năng khế cơ, vì chính mình sau này cùng đại lão nhóm tranh cao thấp một hồi, sớm làm chuẩn bị. Thế nhưng trước mắt hắn biết rõ đại lão, vẹn vẹn chỉ có Lâm Tấn cùng Huyền Vũ Vô Song hai người, những người khác vẫn ẩn vào biển người mênh mông, không được biết. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có phương hướng. Lạc Kỳ Nhi cùng Huyền Vũ Vô Song là có thân quen. Chuyến này ra ngoài, cực lớn khả năng, cũng sẽ cùng Huyền Vũ Vô Song sinh ra va chạm. Đồng thời Mạc Trần còn nghĩ tới một chi tiết, liền là một tháng trước, Mạc Trần gặp gỡ Huyền Vũ Vô Song thời điểm, kịch bản nhắc nhở muộn một chút. Đương thời tao lão đầu tử liền nói cho nó biết, cái này kịch bản vốn phải là an bài tại một tháng về sau. Cho nên từ tao lão đầu tử trước kia an bài thời gian tuyến đi lên suy tính, Lạc Kỳ Nhi, Mạc Trần cùng Huyền Vũ Vô Song đương thời tại Lạc Hà Thành bên trong lần thứ nhất gặp mặt, hẳn là vừa lúc là tại lần này Thanh Huyền kiếm xuất thế trước đó một điểm điểm. Theo cái này mạch suy nghĩ suy tính xuống tới, ban đầu an bài bên trong, Thanh Huyền kiếm xuất thế trước đó mấy ngày, Lạc Kỳ Nhi cùng Mạc Trần mới có thể tại Lạc Hà Thành tranh chấp, sau đó gặp đến Huyền Vũ Vô Song. Mà lúc đó Lạc Kỳ Nhi đối Mạc Trần ôm cực lớn địch ý, mà đối Huyền Vũ Vô Song thì là lòng tràn đầy vui vẻ, cực hạn sùng bái. Sau đó Thanh Huyền kiếm xuất thế, Huyền Vũ Vô Song nhận mời đến Thanh Ly Tông, cùng Lạc Kỳ Nhi lại lần nữa gặp mặt, hẳn là cũng sẽ cùng Lâm Tấn gặp mặt. Lúc này Lạc Kỳ Nhi nhất định vô pháp kháng cự Huyền Vũ Vô Song mị lực, từ đó cảm mến hắn. Mà Lâm Tấn cùng Huyền Vũ Vô Song thì sẽ lên diễn một màn anh hùng tiếc anh hùng nát tục kịch bản. Huyền Vũ Vô Song hậu cung thêm một, Lâm Tấn, Huyền Vũ Vô Song minh hữu thêm một. Đây chính là tao lão đầu tử ban đầu kịch bản. Thế nhưng hiện tại đến xem, bộ phận này thời gian tuyến đã phát sinh biến hóa. Mạc Trần cùng Lạc Kỳ Nhi một tháng trước sớm nhìn thấy Huyền Vũ Vô Song. Đồng La Sơn chuyến đi, Mạc Trần lại ngoài ý muốn cứu Lạc Kỳ Nhi, cái này một bộ phận thì căn bản không tại tao lão đầu tử kịch bản bên trong. Thần binh thưởng giám hội lúc, Huyền Vũ Vô Song xác thực cũng tới, nhưng nhìn Lạc Kỳ Nhi về sau biểu hiện, giữa bọn hắn giống như cũng không có phát sinh cái gì cố sự. Nói cách khác, tao lão đầu tử an bài đây hết thảy đã bị đều xáo trộn. Kia, Lạc gia cùng Huyền Vũ Vô Song ở giữa gấp mắc, cũng sẽ đồng thời phát sinh biến hóa. Mạc Trần lúc này còn không biết, Lạc Kỳ Nhi cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt đã trên Tử Vân Phong song song cự tuyệt Huyền Vũ Vô Song. Một tháng thời gian, làm lệnh Lạc Kỳ Nhi đối Huyền Vũ Vô Song nguyên bản nóng bỏng ảo tưởng. Lại bởi vì cùng Mạc Trần đủ loại dây dưa, giao hội, càng rõ ràng nhận thức đến mình ý nghĩ. Đây hết thảy, toàn bộ đều bởi vì Mạc Trần làm ra đủ loại biến số. Bọn hắn những người này ở giữa mệnh lý gấp mắc, đã hướng phía hoàn toàn khác biệt phương hướng phát triển. Mạc Trần tuyệt không nhìn thấy những này, hắn chỉ là đơn thuần dựa vào chính mình có khả năng nắm giữ tin tức đến tiến hành phỏng đoán. Huyền Vũ Vô Song đến Thanh Ly Tông, thu một cái hậu cung, kết một cái minh hữu. Cũng cùng Mạc Trần phát sinh tiểu ma sát, xem như tiền kỳ làm nền. Nhìn từ điểm này, Huyền Vũ Vô Song nhất có thể là truyền lên nhiều cái đại lão một đầu ẩn tuyến. Bởi vì Huyền Vũ Vô Song nhập thế mệnh lý tuyến, rõ ràng là một cái nhẹ nhõm lưu, hậu cung lưu đại lão. Hắn niên thiếu thành danh, tu vi cao tuyệt, lệnh người ngưỡng mộ núi cao, vô pháp bức thị. Hắn hành tẩu thiên hạ, điên đảo chúng sinh, vượt qua vạn bùi hoa, chỉ lưu công cùng danh. Hắn 20 tuổi đến linh động cảnh, cũng không đại biểu hắn hạn mức cao nhất. Chỉ đại biểu một điểm, đó chính là hắn không yêu thích bị áp chế, chỉ thích cao cao tại thượng cảm giác. Chính vì vậy, Huyền Vũ vô song mới có thể thư giãn thích đi du lịch thiên hạ. Cũng bởi vì như thế, hắn nhất định sẽ cùng những cái kia ẩn tàng từng cái đại lao sinh ra thân quen, tựa như cùng Lâm Tấn đồng dạng. Lạc Kỳ Nhi cùng Huyền Vũ vô song, hậu kỳ cũng nhất định còn hội có gặp mặt, theo lấy Huyền Vũ vô song quy tích, liền có thể tìm tới cái khác ẩn tàng đại lao. Nhưng mà nếu như Lạc Kỳ Nhi đánh vỡ mệnh lý trói buộc, không còn thành vì Huyền Vũ vô song hậu cung, kia Lạc gia có thể hay không như vậy đứng tại Huyền Vũ vô song mặt đối lập. Cùng đại lão là địch, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi trước ra một bước này, phía sau, căn cứ tình thế mới quyết định. Chương 119, xuất phát, đi tới Thường Dương quận. Đối với Huyền Vũ vô song bản nhân, Mạc Trần còn không muốn quá sớm cùng hắn phát sinh xung đột chính diện. Bởi vì Huyền Vũ vô song điểm xuất phát thiết trí quá cao, lại thích trăng bước, hậu kỳ phá cảnh tốc độ, tuyệt đối sẽ không chậm. Lâm Tấn nhập thế quy tích, là phế vật lưu, cần muốn an bài khế cơ đến thu hoạch cơ duyên, từng tầng thúc đẩy. Cướp đoạt Lâm Tấn cơ duyên, liền có thể hữu hiệu kiểm chế hắn tiến độ. Tựa như lần này hắn cướp đoạt Thanh Huyền kiếm cơ duyên đồng dạng. Nhưng mà Huyền Vũ vô song sẽ không. Huyền Vũ vô song cần, chỉ là thời cơ. Viên thông cảnh, trung huyền cảnh, thần cung cảnh, vô lượng cảnh, thiên nguyên cảnh. Hắn không cần mượn nhờ ngoại lực, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền có thể một đường phá cảnh thăng. Cho nên đối phó Huyền Vũ vô song điểm trọng yếu nhất, hẳn là xáo trộn hắn thời cơ. Mà tao lao đầu tử dự thiết kịch bản, hẳn là sẽ thành vì Mạc Trần tìm kiếm thời cơ mấu chốt. 3 ngày sau, hai thanh phi kiếm song hành mà bay, xẹt qua Thanh Ly Tông trọng trọng sơn phong. Mạc Trần cùng Lạc Kỳ Nhi, Mộ Dung Thanh Nguyệt, Mẫn Thanh Hà, Hứa Chí Minh cùng một chỗ, rời đi Thanh Ly Tông. Ngụy Trường Long cùng Trịnh Thanh Sơn tay háo đồng bền, dựng ở giữa không trung, xa xa nhìn qua kia một nhóm thiếu niên nam nữ rời đi. Mấy người bọn hắn, trên đường không có vấn đề gì a? Trịnh Thanh Sơn nhìn xem Mạc Trần đi xa thân ảnh, ít có lộ ra một tia không bỏ cùng lo lắng. Nhà ta Mạc Trần, còn không có đi qua xa như vậy đường đâu. Ngụy Trường Long xì hắn một cái, nói, nhìn ngươi điểm kia tiền đồ, ngươi giống cái tuổi này thời điểm, không phải sớm liền ước gì khắp thế giới chạy rồi. Ngươi trẻ tuổi, vốn là hẳn là ra ngoài nhiều đi đi nhìn xem. Vui ở trong núi tu luyện cả một đời người, kia cũng là đồ đần, ra sợ là liền tiếng người đều không biết nói. Trịnh Thanh Sơn vê động lên cằm râu ria. Trước mắt hiện ra năm đó hình ảnh, cũng không nhịn được nở nụ cười. Như nở dê cao ý này năm tháng, thật là có chút hoài niệm đâu. Còn người nào không phải từ lúc còn trẻ đi tới đâu. Những bọn tiểu bối kia đã đi phải xem không gặp. Ngụy Trường Long trông về phía xa lấy dãy núi bên ngoài, vẫn không có thu hồi ánh mắt. Lạc Chính Dương, muốn xuất quan đi, Thường Dương quận Lạc gia, cũng vẫn là khó thoát thế tục phân tranh vận mệnh. Trịnh Thanh Sơn quơ lấy tay nói, chúng ta không phải cũng giống nhau sao. Thế tục người có thế tục người phân tranh. Tu hành người có tu hành người giang hồ, chúng ta mặc dù ở chỗ này trong khe núi mặt, lại khi nào thoát ly qua cái này vạn trượng hồng trần đâu. Ngụy Trường Long hơi gật đầu, Lạc Chính Dương bế quan 5 năm, trừ nhớ lại hắn phu nhân chết, làm sao không phải muốn tránh đi những này tranh đấu. Trịnh Thanh Sơn nói, một ngày đạp đi vào, nào có dễ dàng như vậy, liền có thể bước ra. Ngụy Trường Long nói, lần này, cũng nên làm kết thúc. Hai người đứng lặng giữa không trung, nhất thời không nói gì. Qua một hồi, Trịnh Thanh Sơn nói, lại nói y, năm đó ngươi 15 tuổi lúc nhìn lén Thanh La tắm rửa sự tình, qua nhiều như vậy năm, ta có thể là thủ khẩu như mình, ngươi có phải hay không cũng nên làm kết thúc rồi. Ngụy Trường Long đông nhiên quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Trịnh Thanh Sơn nói, mỗi năm ngươi đều phải đem chuyện này lấy ra nói, không phải liền là muốn bức ta mời ngươi uống rượu à? Lần sau ngươi muốn uống rượu có thể hay không trực tiếp nói rõ. Trịnh Thanh Sơn lại một mặt thản nhiên nói, ta mỗi năm nhắc nhở ngươi, ngươi lại còn cùng cái đầu gỗ đồng dạng. Thanh La một người nhiều ít năm, ngươi thế mà một chút cũng không ý nghĩ gì. Liên quan gì đến ngươi, năm đó ta liền nhìn lén một mắt. Huống chi, đương thời tắm rửa người lại không chỉ nàng một cái, ta còn có thể đem kia một đám đều cho cưới rồi. Lời nói là không sai, bất quá, trước mắt độc thân giống như chỉ có nàng một cái. Cút. Hứa Chí Minh ngồi đang phi kiếm phía trên, phía sau là nằm Nga Y Ho Ho Mạc Trần. Đối diện một nắm hỏa hồng đại kiếm, Mộ Dung Thanh Nguyệt, Lạc Kỳ Nhi, Mẫn Thanh Hà, ổn thỏa trên đó. Nhân viên phối trí cùng lần trước Đồng La Sơn hành trình trên cơ bản là đồng dạng. Bởi vì là tông môn trực tiếp an bài, Lạc Kỳ Nhi tại Hướng Dương Phong tam giác sắt một trong Trịnh Linh liền không có được an bài đến. Trịnh Linh bản nhân còn ảo não đến không được, tức giận đến vài ngày không ăn cơm. Thanh Ly Tông khoảng cách Thường Dương quận khoảng cách xa xôi, dùng Hứa Chí Minh cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt tu vi, là không có biện pháp một hơi bay đến, huống chi còn muốn mang theo ba người. Cho nên kế hoạch của bọn hắn là bay nhất đoạn, đi nhất đoạn. Trên phi kiếm, Mẫn Thanh Hà chính hồng hộc ôm một cái bánh bao lớn dùng sức gặm, bên cạnh Lạc Kỳ Nhi lại yên lặng ở một bên mà người. Thế nào, muốn về nhà, có phải không đột nhiên cảm thấy rất không thích ứng? Mẫn Thanh Hà phát giác được sự khác thường của nàng, tới gần nàng nói. Lạc Kỳ Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Năm đó trong cơn tức giận, liền tới đến Thanh Ly Tông. Bởi vì vi nương thân sự tình, nhiều năm như vậy, chưa từng có nghĩ tới trở về. Dưới mắt liền phải trở về, nhìn xem từ từ đi xa Thanh Ly Tông, giống như lúc trước đến thời điểm đồng dạng. Đột nhiên, hết thảy tại 5 năm trước quan ngừng ký ức, tựa như đột nhiên lập tức tất cả đều phục sinh đồng dạng, tất cả đều xông vào trong lòng của nàng. Có một ít ký ức đã có một ít mơ hồ, nhưng mà có một ít ký ức, lại như cũ vẫn là như vậy tinh tường. Tinh tường cho nàng còn có thể nghe được đau lòng thanh âm. Lạc Kỳ Nhi kinh ngạc ngồi tại nguyên chỗ, bất chi bất giác, lại là đỏ mắt. Mẫn Thanh Hà nhẹ nhàng ke ho qua bờ vai của nàng, đưa nàng đầu dựa vào trên người mình. Không hề nói gì. Nhìn xem đối diện ngủ đến cùng lợn chết đồng dạng Mạc Trần, Mẫn Thanh Hà trở tay liền cầm trong tay màn thầu cho đập tới. Uy, rời giường. Màn thầu lại lớn lại thực, lần này chính chính nện ở Mạc Trần trên đầu, trực tiếp bắt hắn cho thức tỉnh. Mạc Trần vuốt mắt một mặt mờ mịt kiếm lên phân thân, nhìn thoáng qua, kêu lên, cô nãi nãi, cái này không còn sớm đây sao? Ngẩng đầu lên. Khi thấy Lạc Kỳ Nhi một bộ âm thầm thần thương bộ dáng, một lần liền minh bạch 7-8 phần. Nha đầu này cái này là xúc cảnh sinh tình, đến cảm xúc a. Mẫn Thanh Hà nghĩ hẳn là không muốn nhìn thấy Lạc Kỳ Nhi quá độ xa vào tại lúc trước trong trí nhớ, mới đem chính mình cho thức tỉnh. Dù sao lúc này mới vừa mới xuất phát đâu. Có thể là, loại chuyện này, Mạc Trần cũng không có biện pháp a. Dùng thân tướng an ủi tại tràng cảnh này bên trong cũng không quá phù hợp đâu. Ai? Được rồi, chỉ có thể phóng đại chiêu. Mạc Trần cắn răng một cái, nhúng tay vô vô phía trước Hứa Chí Minh. Hứa sư huynh, ngươi nhìn cái này tinh thiên lãng ngày, chờ ý cao đất xa. Không bằng ngươi hát một bài mà đi. Đối diện Lạc Kỳ Nhi cùng Mẫn Thanh Hà gần như đồng thời phát ra thê lương tiếng thét chói tai, đừng. Liên liên Mộ Dung Thanh Nguyệt cũng không khỏi khỏe mắt lắc một cái, sát cơ dâng lên, đầu ngón tay không tự giác bóp ra một đạo kiếm quyết. Hứa Chí Minh kia tiếng ca. Quả thực liền có thể so Diêm Vương đích đùa đòi mạng. Thét chói tai về sau. Lạc Kỳ Nhi cùng Mẫn Thanh Hà đột nhiên song song dừng lại, liếc nhau, đều cười ha ha cuốn thành một chỗ. Cười đùa đến một trận, Lạc Kỳ Nhi ưu tư lại là thật sự bị hòa tan rất nhiều. Cái này tiểu tử một bụng ý nghĩ xấu, thật đúng là có chút biện pháp. Mẫn Thanh Hà thầm nghĩ. Chỉ có Hứa Chí Minh một mặt xấu hổ. Chính mình tiếng ca, không phải thật là dễ nghe sao. Thế nào liền cái này không khai người chào đón đâu. Mạc Trần sau lưng hắn, yên lặng nói, Hứa sư huynh, chớ có trách ta. Ta cũng là không có biện pháp nha. Bay hai cái canh giờ, Thanh Ly Tông liên tục dãy núi đã bị để qua sau lưng. Mộ Dung Thanh Nguyệt cùng Hứa Chí Minh dù sao vẫn chỉ là động sát cảnh, không có biện pháp chở mấy người phi hành quá lâu. Cho nên bay nhất đoạn, liền cần nghỉ ngơi một lần, hồi âm nguyên khí. Đè xuống kiếm đầu, một đoàn người liền rơi vào phía dưới trên quan đạo. Mộ Dung Thanh Nguyệt cùng Hứa Chí Minh nguyên khí còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên đằng sau một đoạn đường cũng chỉ có thể đi bộ. Đi được nhất đoạn. Trên đường người dần dần nhiều hơn. Mang đồ ăn con buồn, khiêng củi sân dân, đuổi mã sa phu, chân đất nông dân. Trong lúc nhất thời, cái này đầu trên con đạo, đúng là giống thị trường rất nhanh liền tụ tập một đống người. Mạc Trần khỏe miệng nết ra một vòng cười khẽ. Bọn hắn từ trên phi kiếm lăng không mà xuống, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Cho nên có thể dùng rất rõ ràng xem đến, xuống tới thời điểm, cái này đầu trên con đạo, trước trước sau sau không có một người. Dứt bỏ con đường sơn lâm pha bằng đá thành thị giác trở ngại, chỉ ít trước sau 20-30 dặm là không có người. Kia, những người này đều là từ nơi nào xuất hiện. Những người này mặc dù thần thái trước khi xuất phát khác nhau, nhìn tựa hồ cùng bình thường người bình thường không có gì khác biệt, lại đều duy trì đầy đủ ăn ý, đã không xa cách, cũng không tới gần. Có thể là, liền là cái này ăn ý, để Mạc Trần nhìn ra vấn đề. Mạc Trần đám người này, đều tất cả đều là tu hành người. Cho dù là đi bộ. Tốc độ tiến lên cũng so người bình thường mau hơn rất nhiều. Trung quanh những người này rõ ràng ra vẻ là người nhà bình thường, dắt la đuổi mã, mang đồ ăn đăm tuổi, thế mà một cái đều không có rơi hạ. Nếu như là thật người bình thường, thế nào khả năng làm đến điểm này? Các đại ca, các ngươi làm như thế, có phải không có một ít càng che càng lộ rồi? Bất quá Mạc Trần cũng không có lo lắng cái gì. Bởi vì những người này cũng không có đối bọn hắn tỏ vẻ ra là bất kỳ ý. Tương phản. Bọn hắn càng nhiều lực chú ý, ngược lại là đặt ở bên ngoài. nguyên lai, tông môn không chút nào lo lắng phái chúng ta ra, là bởi vì người khác cũng sớm đã có an bài. Chương 120, tiếp tiểu thư hồi phủ. Nghĩ đến hội đối Lạc Kỳ Nhi như vậy để ý, đoán chừng chính là ra. Mạc Trần mặc dù đối Lạc gia biết được không nhiều, nhưng mà cũng biết kia là đại vệ quốc tứ đại tu hành thế gia một trong, lối làm việc tự nhiên không có khả năng cùng gia đình bình thường đồng dạng. Thế nhưng, tựa hồ cũng có một chút không đúng lắm. Lạc Kỳ Nhi là Lạc gia duy nhất thiên kim, địa vị trong nhà đương nhiên là rất cao. Nhìn Lạc Phong trên Tử Vân Phong thần sắc, đối cô muội muội này cũng là bảo vệ có thừa, mặc dù nhất độ muốn cưỡng ép mang nàng trở về, cuối cùng vẫn là tuân theo chính Lạc Kỳ Nhi ý nguyện. Từ một điểm này nhìn, Lạc gia đối Lạc Kỳ Nhi là phi thường yêu thương chiếu trống. Kia, ở thơ y điểm này, mấy năm chưa về Lạc Kỳ Nhi muốn về nhà, Lạc gia liền tính toán cao điệu phái người nên đón, hẳn là đều không có vấn đề gì. Cần gì phải làm được như vậy giấu ẩn nấp tránh? Hoàn toàn không cần thiết ta. Hẳn là lo lắng Lạc Kỳ Nhi ý nguyên lòng có khúc mắc, cho nên không dám phô trương quá mức. Tình huống trước mắt nhìn, tựa hồ chỉ có cái này một lời giải thích hơi hợp lý một điểm. Trung quanh mặc dù nhiều ra rất nhiều người, cái này một chi năm người đội ngũ tựa hồ cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Mộ Dung Thanh Nguyệt vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt nhìn những người này một mắt, liền không có làm để ý tới. Hứa Chí Minh tựa hồ phát giác được cái gì, ánh mắt tại những này thần quét tới quét lui, thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc. Chỉ có Lạc Kỳ Nhi cùng Mẫn Thanh Hà hai người tựa hồ là không hề có cảm giác, còn tại cười toe toét cãi nhau ầm ĩ. Mặc dù còn không quá rõ ràng những người này có phải không Lạc gia phái tới. Thế nhưng đã những người này không có cái gì ác ý biểu thị, Mạc Trần cũng vui vẻ có người ở bên cạnh hộ tống, còn cười nhẹ nhàng cùng bên cạnh đang tuổi Sơn Dân trò chuyện. Chỉ là vị kia đóng vai Sơn Dân hán tử rõ ràng không nghĩ tới Mạc Trần sẽ tìm đến hắn nói chuyện, lời kịch đều không có chuẩn bị kỹ càng, đơn giản ứng vài câu, liền nhắm lại miệng không để ý hắn. Hạ! Những người này, vào cương vị huấn luyện đều không có làm tốt ta. Thế nào có thể cái này thô phóng đâu? Đã tùy hành hộ tống. Nhiều ít đến chuẩn bị một chút từ A. Hai câu no y liền buồn bực, dọc theo con đường này đến có nhiều xấu hổ. Còn có ngươi cái này 5 tuổi, bán tài, cũng không thể chạy cái vài ngàn dặm đường, một đường bán đến Thường Dương quận đi thôi. Chập chập chập. Chi tiết quyết định thành bại. Như vậy đi nhất đoạn, phía trước liền xuất hiện một cái nước trà cửa hàng. Nước trà trải cũng không lớn, vẫn còn có mấy bàn lớn, lão bản là một cái hơi đen trung niên hán tử, sắc mặt nhìn rất là hiền lành. Nhìn thấy mấy người tiến đến. Trung niên hán tử phi thường nhiệt tình gọi bọn hắn, rất nhanh liền đem nước trà đưa lên, còn rất chi kỷ tiễn một bàn điểm tâm. Mà một mực đi theo đám bọn hắn những cái kia lâm lâm tạp tạp người, cũng phi thường có ăn ý dừng bước, hoặc là tiến nước trà trải uống bắt nước trà, gặm hạt dưa, hoặc là dừng ở ven đường hơi sự tình chỉnh đốn, mười phần tâm ý tương thông. Lạc Kỳ Nhi một bên uống nước trà, một bên hứng hở loay hoay trước mặt điểm tâm. Lúc này, một cái hoa dâm râu ria lão giả đi đến, trung khí mười phần nói, chủ quán, đến bắt nước trà. Mạc Trần quay đầu nhìn thoáng qua, lão giả kia mặc dù râu ria hoa râm, thế nhưng sắc mặt hồng nhuận, hai mắt sáng tỏ có thần, thân còn có rõ ràng nguyên khí ba động, đúng là người trong tu hành. Chỉ là hắn khí tức nội liễm, lại là nhìn không ra đến cảnh giới cỡ nào. Lão giả ngồi xuống, nhìn xem Mạc Trần mấy cái, cười lên tiếng chào, mấy vị, đây là muốn đi nơi nào đâu. Mạc Trần có một ít đau đầu, không khỏi nhúng tay vướt vướt thái dương. Lão nhân gia, ngươi ngồi vị trí cùng chúng ta ở giữa còn cách hai cái bàn tử. Ngươi thả lấy bàn thứ nhất xa phu không hỏi, bàn thứ hai tinh gầy gò gầy thương nhân không hỏi, trực tiếp liền hỏi chúng ta bàn này đến. Mặc dù ta biết do ngươi là diễn kịch, nhưng mà cũng không muốn cái này tận lực a. Cái này còn phải hỏi chúng ta đi cái nào sao? Bất luận chúng ta đi nơi nào? Ngươi liền khẳng định là đi nơi nào chứ sao? Mạc Trần lúc đầu không muốn phản ứng hắn, bên cạnh Hứa Chí Minh lại chắp tay nói, cái này vị lao trượng, chúng ta cái này là chuẩn bị đi Thường Dương quận. Lúc này... Bàn thứ nhất Sa Phu mở miệng nói tiếp, Thường Dương quận đây. Kia có thể là đợi xa. Ta xe ngựa này vừa vặn trống không đâu, mấy vị công tử tỷ muốn hay không suy tính một chút, ngồi xe ngựa của ta đi đâu. Gầy gò thương nhân cũng híp mắt lại, ai, ta tại Thường Dương quận còn có một bút tiền hàng không co thu đến, dưới mắt ti nhờ hình kinh tế căng thẳng cực kỳ, sợ là muốn đi đem tiền thu, mới tốt quay vòng. Mạc Trần nhịn không được cười lên, nghĩ thầm các ngươi hai cái ngược lại là tìm hảo tử, không biết kêu bán kính tuổi. Có phải không muốn Thường Dương quận giá thị trường nhìn tốt, muốn đem hàng một đường chọn đến bên kia đi bán đâu? Đang nghĩ đến, Lạc Kỳ Nhi đột nhiên đem trước mặt đĩa trên bàn một đòn nặng nề, tinh xảo mặt nhất bản, cao giọng nói, các ngươi là Phượng Tam người, còn là Phượng Ngũ người. Mạc Trần trong lòng kinh ngạc. Nguyên lai, nha đầu này nhìn hứng hở, cũng không phải không có chú ý tới đâu. Phượng Tam, Phượng Ngũ, cái này, nghe lên đến, giống như không phải Lạc gia người đâu. Lạc Kỳ Nhi vừa nói, toàn bộ trà phô tử đều một lần trở nên lặng yên không một tiếng động. Sa Phu bưng bát trà dùng sức rót một chén nước lớn, gầy gò thương nhân thì túi đầu gặm lấy chính mình hạt dưa, liền liền đến đáp lời lão giả, đều một lần buồn bực đến không có thanh âm. Lạc Kỳ Nhi quét một vòng, lạnh lùng nói, không phải đâu. Không ta liền động thủ, dù sao các ngươi cũng không dám hoàn thủ, đúng hay không? Ta trước đâm mù ánh mắt của các ngươi, lại đánh gãy chân của các ngươi, nhìn các ngươi là còn là không. Mạc Trần còn chưa từng nhìn thấy Lạc Kỳ Nhi loại vẻ mặt này, ồ lên một tiếng, nha đầu này hung ác lên, nguyên lai cũng là nhân vật. Phu xe kia rốt cục trần chờ đứng lên đến, hướng về Lạc Kỳ Nhi chắp tay, Lạc tỷ, chúng ta đều là Tam công tử phái tới, cố ý hộ tống tỷ hồi phủ. Lạc Kỳ Nhi liếc hắn một cái, nói, cái này, các ngươi đều là Phượng Tam người. Lúc này bên kia lão giả rốt cục cũng đứng lên, tại hạ Phú Nguyên, thủ ngũ công tử chi mệnh, đến đây bảo hộ Lạc gia tỷ, như có đường đột chỗ, còn mời tỷ thứ lỗi. Mạc Trần mặc dù đoán ra những người này đều là đến bảo hộ Lạc Kỳ Nhi, lại là không nghĩ tới, bọn hắn thế mà là hai nhóm người. Phượng Tam, Phượng Ngũ, tựa như là hai huynh đệ dáng vẻ. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, hẳn là còn xuất từ cùng một cái đại gia tộc. Chẳng lẽ, cái này hai huynh đệ, đều đối Lạc Kỳ Nhi có ý tưởng. Thế nhưng Lạc Kỳ Nhi rời nhà trốn đi thời điểm, không phải mới hơn 10 tuổi sao. Cái này liền bị người để mắt tới rồi. Cầm thú A. Lạc Kỳ Nhi nhưng lại bưng kia kiểm kê tâm, hướng về phía trà phô lão bản hỏi, người là ai phái tới? Hán tử mặt đen có một ít cười xấu hổ cười, tại hạ, là Lạc đại công tử phái tới. Lạc Kỳ Nhi đem điểm tâm thu, đĩa hướng trên bàn vừa để xuống, đối hán tử mặt đen nói, điểm tâm ta thu, ngươi trở về. Lại đối Sa Phu nói, xe ngựa ta mướn, còn là ngươi đến lái xe. Sa Phu liên tục không ngừng gật đầu xác nhận. Sau đó đối chung quanh một đám lưỡng, chắc hẳn ta bảo các ngươi trở về, các ngươi cũng là không chịu trở về, đúng hay không? Một đám người chọn giỏ thức ăn cóng bó tuổi vác lấy hầu bao ngũ tam đại thô liên tục gật đầu. Các ngươi yêu thế nào diễn, thế nhưng chỉ nhớ rõ một điểm, cách ta xa một chút. Lạc Ký Nhi xong, quay đầu đi ra nước trà trải, đối Mạc Trần mấy nhưỡng, đã có người tới đón, vậy chúng ta liền ngồi xe đi, cũng tiết kiệm Mộ Dung sư tỷ cùng Hứa sư huynh mang theo chúng ta ngự không phi hành quá cực khổ. Mạc Trần cũng liền gật đầu liên tục. Lúc trước hắn liền nhìn qua, xe ngựa này vẫn còn lớn, chắc là làm đầy đủ chuẩn bị. Mộ Dung Thanh Nguyệt lại là lắc đầu, ta không yêu thích ngồi xe ngựa, buồn bực. Lạc Kỳ Nhi nghĩ nghĩ, đối Sa Phu nói, kia ngươi lái xe đi theo chúng ta, lúc nào sư tỷ muốn ngồi, chúng ta lại ngồi. Sa Phu cũng không có cái gì ý kiến, chỉ cần không đuổi hắn đi, tả hữu đều là tốt. Kia hoa dâm dâu ria lão giả Phùng Nguyên lại là cùng đi qua, đối Lạc Kỳ Nhi cười làm lành nói, ngũ công tử biết Lạc tỷ không yêu thích người nhiều ồn ào, cho nên mới chỉ phái Lao Phu một người tới, kỳ thật nếu như tỷ không yêu thích. Lão Phu liền đem bọn gia hỏa này tất cả đều cho khu. Phu xe kia vừa nghe, cái này gia hỏa muốn tìm sự tình A. Phùng Nguyên tu vi sắc thực cao hơn bọn họ ra rất nhiều, thế nhưng quan hệ này đến nhà mình công tử thể diện, tất nhiên là không thể nhận sợ. Sa Phu lớn tiếng nói, Phùng Nguyên, ngươi tu vi là muốn cao kia một điểm điểm, nhưng mà ngươi cần phải xem cho rõ ràng, chúng ta nơi này từng cái cũng không kém, thật động thủ, ngươi sợ là muốn đem ngươi một thân lão cốt đầu bỏ ở nơi này. Phùng Nguyên cái này phương chỉ có một mình hắn, lại là không thể đoạt uy thế, cười to nói, ngũ công tử đã dám phái Lao Phu một người đến, liền là đối Lao Phu có đầy đủ tín nhiệm, các ngươi những này a miêu a cẩu, còn không có đặt ở Lao Phu mắt bên trong. Kia gầy gò thương nhân lập tức nhảy ra ngoài, giọng khe thế nói, Phùng Nguyên, ngươi không cần phách lối, nay ta Tống Bình Giang liền đến lãnh giáo một chút. Phùng Nguyên khinh miệt nói, liền ngươi một cái sợ là không đủ. Bên cạnh nghỉ chân một đám người lập tức liền đứng dậy. Một cái không đủ. Huynh đệ kia nhóm cùng tiến lên. Phùng Nguyên cười ha ha, đông nhiên vừa ra tay, hô một lần chụp về phía tên kia Sa Phu, phu xe kia không nghĩ tới Phùng Nguyên thả lấy bên kia một đám người không để ý tới, lại là hướng mình đánh lén xuất thủ. Phùng Nguyên tu vi vốn liền cao hơn hắn ra rất nhiều, lại là đột nhiên nổi loạn, lần này đúng là không có có thể tránh đến lái đi. Vành! Phùng Nguyên cái này một trưởng chính chính đập vào Sa Phu trên đầu, lập tức liền đem hắn cho đánh đi ra mấy trượng có hơn, đầu lệnh ra. Đúng là đã hôn mê. Phùng Nguyên thì một cái nhảy vọt nhảy lên xe ngựa, đối Lạc Kỳ Nhi nói, Lạc tỷ, Sa Phu đã đổ xuống, hiện tại, liền từ Lao Phu đến thay tỷ lái xe. Chương 121, bạo tẩu con ngựa. Phùng Nguyên dương dương đắc ý nói xong, liền đợi đến Lạc Kỳ Nhi một đoàn người lên hắn xe. Lúc này xe ngựa trước con ngựa kia lại táo bạo gào rít lên đến. Phùng Nguyên vài lần uy hiếp đe dọa tăng thêm roi, mới xem như đem con ngựa tạm thời ngăn chặn. Nhìn lại, Lạc Kỳ Nhi mấy người chỉ là biểu lộ khác nhau mà nhìn xem hắn, không có nửa điểm muốn lên xe ý tứ. Mộ Dung Thanh Nguyệt lạnh, Mẫn Thanh Hà ghét, Hứa Chí Minh ngốc, Lạc Kỳ Nhi một mặt không quan trọng. Mạc Trần lại là cơ lấy tay chật chật nói, đáng tiếc, một cỗ hảo xe ngựa, chỉ sợ cũng muốn cái này hủy. Lời còn chưa dứt, bên kia Tống Bình Giang đã một tiếng gầm thét bổ nhào vào. Phùng Nguyên, ngươi quá phết lối. Còn dư đám người cũng đều cùng nhau vọt lên. Phùng Nguyên thấy đối phương thế tới hung mãnh, nghĩ thầm nếu là thật sự đem xe ngựa này làm hỏng, trêu đến Lạc gia tiểu thư không cao hứng, vậy cái này một chuyến không phải đến không. Lập tức từ xe tỏa vút qua mà lên, cánh tay dài đại triển, nguyên khí hóa kình, toàn thân tràn ra hơn tấc dáng dấp bạch sắc hào quang, cũng không muốn vũ khí gì, chống không một đôi tay, liền đón đối diện một đám người liền đối với tiến lên. Hứa Chí Minh mang theo một tia kinh ngạc nói, nguyên lai lão giả này, đúng là một vị võ tu. Người đối diện cũng nghiêm túc, rút đao ra kiếm, hào quang lấm tấm, phi mang từng mảnh, nguyên khí đoá đoá, đều hướng Phùng Nguyên thân chào hỏi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quan đạo cắt bay đá chạy, phong trần cuồng vũ, khí kình bạo hưởng. Rất nhanh, hán tử mặt đen đơn sơ nước trà lát thành có một ít chống đỡ không nổi, phát ra chi chi nhà nhà thanh âm. Ui ui ui, các ngươi muốn đuổi đi xa một chút đánh. Ta cái này nước trà cửa hàng có thể là hoa tiền. Hán tử mặt đen đau lòng vịn quán trà cây cột, đối đám người kêu la. Lúc này trong khi đánh nhau chết sống đám người làm sao lo lắng cái này ở giữa tiểu tiểu nước trà trải, mắt bên trong chỉ nhìn chằm chằm đối thủ của mình, các loại chiêu số tầng tầng lớp lớp vứt ra. Ầm ầm. Nước trà trải rốt cục tại một mảnh cuồng loạn nguyên khí bên trong, sụp đổ, ầm vang ngã xuống đất, kích thích bừng bừng bụi mù. Các ngươi, đám này tạp toái. Hán tử mặt đen phát ra một tiếng đau lòng bi thiết. Nắm lên bên người một người, nhìn cũng không nhìn liền ném ra ngoài. Nhìn ta không đánh nhừ tử các ngươi. Mạc Trần tranh thủ thời gian nhảy lên xe ngựa xe tòa, cầm lấy dây cương, cười đối Lạc Kỳ Nhi mấy người nói, thừa dịp đám người này thân nhau, chúng ta lên xe đi thôi. Lạc Kỳ Nhi cùng Mẫn Thanh Hà thấy đám người kia thế mà thật đánh lên, cảm thấy thú vị, cười toe toét liền lên xe. Hứa Chí Minh hơi ngưng lại, lại là lên tới lái xe vị, ngồi xuống Mạc Trần bên người. Mộ Dung Thanh Nguyệt chần chờ một chút, cũng vẫn là tiến lập tức trong xe. Gặp tất cả mọi người lên xe, Mạc Trần giật dây cương một cái, cũng mặc kệ đằng sau đinh bên trong cạch lang, trực tiếp lái xe đi. Mẫn Thanh Hà trong xe nhô đầu ra, hoài nghi nói, chờ một chút, Mạc Trần, ngươi biết lái xe sao? Mạc Trần thành thật trả lời, sẽ không. Trong núi mười mấy năm, xe ngửa cái này đồ vật, ngồi đều không có ngồi qua hai vệ, chớ đừng nói chi là điều khiển. Mẫn Thanh Hà cả kinh kêu lên, ngươi đều sẽ không lái xe, vậy cái này xe ngựa nên làm cái gì? Mạc Trần cười ha ha nói, lái xe nha, cũng không phải cái gì nhiều phức tạp sự tình. Trong tay roi ngựa phần phật một tiếng rút ra ngoài, chính chính đánh vào lái xe kia con ngựa mông bên trên. Kia con ngựa kinh tê một tiếng, bốn vó cùng dậy, cấp tốc xông về phía trước. Ha ha ha, các ngươi nhìn, ta nói đi, lái xe có cái gì không có. Cầm roi rút là được. Mẫn Thanh Hà bĩu môi, lại chui trở về. Lạc Kỳ Nhi nhưng lại đem cái đầu nhỏ đưa ra ngoài, ngươi kia roi yếu rút liền hảo, đừng thật đánh, ngươi kia tay lại không có nặng nhẹ, đừng đem con ngựa cho làm hỏng. Mạc Trần chỉ vào Lạc Kỳ Nhi cái mũi nói, không nhẹ không nặng người là ngươi đi, ta kia chân giường. Mạc Trần đang muốn nói ta kia chân giường liền là bị ngươi cắt đứt, nhưng mà Lạc Kỳ Nhi nơi nào sẽ để hắn đem cái này khiếu sự tình nói ra. Trực tiếp một cước đem hắn phía sau cho đạp trở về, hảo hảo lái xe. Lạc Kỳ Nhi vừa nghiêng đầu tiến vào trong xe, bên trong Mẫn Thanh Hà lại không có bỏ qua nàng. Ta giống như, có nghe được nói giường. A cái gì? Phi, kia chết ra hỏa nói mỏ, cũng có thể tin. Kia ngươi thế nào mặt đều hồng rồi. Ta đây là trong xe quá oi bức. Sư tỷ, những vấn đề này cỡ nào nhảm chán a, ngươi lúc trước không phải cái này nông cạn người a. Lạc Ký Nhi, nói cái gì đó, sư tỷ một hướng không đều rất nông cạn sao? Mộ Dung sư tỷ, ngươi choáng không say xe. Có muốn ăn hay không cái hoa quả? Con ngựa tung vo phi nước đại, hai bên cỏ cây tại nhanh chóng sau đổ, mang ra hô hô phong thanh. Mạc Trần ồ lên một tiếng, con ngựa này thế nào chạy nhanh như vậy? Dưới mắt tốc độ này, thế mà là so bình thường không chạy con ngựa nhanh hơn ra rất nhiều. Phải biết, trên người hắn còn mang lấy một cỗ trọng trọng xe ngựa, chở đi 5 cái người sống sờ sờ đâu. Hứa Chí Minh cũng phát giác con ngựa này có một ít không thích hợp. Cái này sợ rằng, không phải thật sự mã. A, Mạc Trần nói, không phải mã, chẳng lẽ là linh thú sở hóa. Nói như vậy, người phu xe kia là một vị ngự thú sư. Khó trách bị cái này gọi Phùng Nguyên lão giả một bàn tay liền cho phí lật. Ngự thú sư phi thường ỷ lại tự thân thuần dưỡng linh thú, không có linh thú, lực chiến đấu của bọn hắn ít nhất phải giảm xuống 1/3. mà người phu xe kia tại bị Phùng Nguyên đánh bại về sau, cái này thất ngựa rõ ràng trở nên có một ít dao động, hiện tại cũng dễ lý giải. Phát giác con ngựa vấn đề về sau, bọn hắn rất nhanh liền lại nhìn ra lập tức toa xe cũng có dị dạng. Quan đạo mặc dù rộng rãi, thế nhưng dù sao đều chỉ là đường đất, cái hố chập trùng lại khó tránh khỏi, tốc độ một nhanh, xe ngựa liền nhất định sẽ bắt đầu kịch liệt sốc này. Dưới mắt cái này không biết là cái gì mã con ngựa đã là càng chạy càng nhanh, thế nhưng toàn bộ buồng xe ngựa lại là dị thường bình ổn, vẹn vẹn chỉ có thỉnh thoảng ở giữa rất nhỏ lắc lư. Mạc Trần cùng Hứa Chí Minh ngồi lái xe vị bên trên, ngược lại có thể cảm nhận được rõ ràng chấn động. Hứa Chí Minh trèo được càng xe, thân thể hướng toa xe bên dưới dò xét đi nhìn một lần, xoay người trở về, nói, gầm xe có 7 phụ trợ, ta không phải đặc biệt hiểu do trận pháp, nghĩ đến hẳn là vân đài trận loại hình, có thể dùng tiêu giảm chấn động. Mà lại toa xe cùng xa giá, cũng không có trực tiếp dính liền cùng một chỗ, mà là thông qua phụ trận, đem toa xe phủ phiếm tại xa giá phía trên, dạng này liền lại giảm mạnh chấn động truyền lại. Chiếc xe ngựa này chủ nhân, thật đúng là hạ đại công phu. Mã không phải bình thường mã, toa xe còn có phụ trận gia trì, những đại gia tộc này xuất thủ, quả nhiên là không giống. Bất quá cái này thất ngựa mặc dù thần tuấn, nhưng mà không biết có phải hay không là không có chủ nhân ở bên người nguyên nhân, bắt đầu càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng cuồng loạn. Không chỉ có bắt đầu hướng quan đạo bên ngoài trong vùng núi vừa đi vừa về tán loạn, càng là bắt đầu trên dưới tung nhảy, tựa hồ muốn tránh thoát Mạc Trần trường khống. Mạc Trần hiện tại chứ nguyên tu cảnh minh ngộ nhị trọng cảnh, Kim Vân Ma Công càng là đã đột phá đến tầng thứ 3 nhân ma cố thể đệ ngũ giai. Không nói những cái khác, chỉ là thể trạng cường hãn độ cùng lực lượng tuyệt đối, đã nắm chắc lần tăng trưởng. Kia mã mặc dù cùng nộ, Mạc Trần đem dây cương chăm chú trừ trong tay, gắt gao đưa nó vây khốn, ngăn trở hắn tiến một bước phát cuồng bạo tẩu khả năng. Con ngựa liều mạng rẽ rủa hồi lâu, Mạc Trần trong tay lực đạo từ đầu đến cuối không có buông lỏng. Hắn biết, không cần nói cái này chủng linh thú đến cỡ nào nóng nảy, hắn đều sẽ có sức lực giảm cởi thời điểm. Đối với mình lực lượng cùng thân thể, Mạc Trần hiện tại còn là có tương đương tự tin. Quả nhiên, sau một nén hương, kia con ngựa khí lực liền có một ít tiêu giảm, sao động rẽ rủa động tác cũng hơi hơi trở nên ít đi một chút, thế nhưng chạy tốc độ lại như cũ thật nhanh. Mạc Trần nội tâm âm thầm vui mừng. Xem ra chính mình áp chế đã bắt đầu có hiệu quả. Nào biết được vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, kia con ngựa vậy mà sinh ra dị tướng ra. Ngựa mặt lên trời trọng trọng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, một cỗ bạch sắc chọc khí từ trong lô núi phun ra. Đống dưng phát ra một tiếng hí thật dài. Ý hề. Tròn vo con mắt bắt đầu sáng lên oánh oánh bích quang, từ trước trán đến lưng dần dần hiện ra một mảnh xanh đỏ giao nhau giáp cứng lân thiến, tựa như là một bộ màu đỏ xanh khải giáp. Thật dài mặt ngựa cũng bắt đầu thu nạp, trở nên lại lớn lại rộng, chỉnh tề răng cửa lớn, cũng biến thành sắc nhọn như đao. Phía sau lưng vai chỗ xương cốt giống như là đột nhiên sinh trưởng, không ngừng nhô thật cao, phảng phất có thứ gì muốn từ bên trong xuất hiện. Mạc Trần chưa bao giờ thấy qua loại cảnh tượng này, tranh thủ thời gian hướng Hứa Chí Minh hỏi, Hứa sư huynh, con ngựa này cái này là thế nào rồi? Hứa Chí Minh cũng đã thấy ngựa biến hóa trên người, chân mày nhíu chặt nói, con ngựa này thân sợ là dùng cấm chế khóa lại bản thể, hiện tại bởi vì quá đáng tại quân bạo. Lại không có chủ nhân thuần phục, cho nên cấm chế bị tránh ra. Hiện tại, hắn hẳn là liền muốn hiện ra chính mình bản thể. Mạc Trần há to miệng, vậy nó lại biến thành bộ dáng gì? Hứa Chí Minh nhìn kỹ một chút, nói, ta cảm thấy bản thể của nó, hẳn là một đầu phi dực thanh thông. Kia có thể là tứ giai linh thú đâu? Phi. Dực. Thanh thông. Mạc Trần đột nhiên cảm giác được có một tia không ổn tới. Phàm là linh thú dính vào bay a vũ a cánh a cái gì? Kia tuyệt bích là có thể bay à? Soạn. Không đợi Mạc Trần kịp phản ứng, con ngựa thanh sắc trên lưng bắn ra một đôi rộng lớn đại cánh, dùng lực thoáng dây rùa, liền dẫn phía sau buồng xe ngựa cùng một chỗ, xông thẳng lên thiên. Cái này là Phi Thiên Á. Chương 122, không trung loạn vũ. Điên sống heo khỉ. Phi Thiên Á. Mạc Trần không khỏi cao giọng thét lên tiếng. Đằng sau trong xe ba nữ hải nhi cũng đã phát hiện không thích hợp, thăm dò xem xét, càng là kinh ngạc không thôi. Con tưởng rằng là bình thường xe ngựa, nguyên lai là một đầu linh thú điều khiển phụ trận xe. Thế nhưng đầu này phi dực thanh thông hiện ra bản thể về sau, tựa hồ trở nên càng thêm hung bạo, khí lực cũng so với vừa rồi tăng trưởng một mảng lớn. Mạc Trần mặc dù vẫn có thể thông qua lực lượng tới áp chế được hắn, thế nhưng muốn để hắn thuần phục an lấy lại là vô cùng khó khăn. Hiện tại lại là tại giữa không trung, không thể so đất bằng phía trên, nếu để cho hắn dạng này trên dưới bay loạn tán loạn, sơ ý một chút. Sợ là một nhóm người này liền muốn rơi xuống dưới. Mộ Dung Thanh Nguyệt tế ra Thiên Diễm Phi Vũ, đối Lạc Kỳ Nhi cùng Mẫn Thanh Hà nói, tiếp tục như vậy vô cùng nguy hiểm, chúng ta trực tiếp bỏ xe đi thôi. Hứa Chí Minh cũng tranh thủ thời gian gọi ra phi kiếm, tùy thời chuẩn bị rời đi. Mạc Trần lại còn không muốn buông tay. Có bộ này phi thiên xe ngựa, vậy cái này một đường đi hướng Thường Dương quận, đến giảm bớt nhiều ít khí lực nha. Huống chi, đầu này phi dược thanh thông đã mất khống chế, liền cái này mất đi, để nó bốn phía sông loạn chạy loạn, muốn là lọt vào thôn trang thành trấn, sợ là muốn dẫn xuất càng lớn nhiễu loạn ra. Lập tức nói, trước không nên gấp, để ta lại đi thử một lần. Ngươi, cẩn thận một chút. Lạc Kỳ Nhi chỉ đến nói ra một cái, Mạc Trần đã nhúng tay tại chỗ ngồi nhấn một cái, thân thể lăng không bay lên, trực tiếp hướng về phía trước phi dược thanh thông nào tới. Đầu kia linh thú lại là cảm ứng được hắn, đột nhiên thu hồi lại cánh, hồ hướng hạ xuống đi. Mạc Trần thân thể bên trong nguyên khí dồn vào sau khi bàn, thân thể đột nhiên tăng thêm, theo lấy phi dược thanh thông hạ xuống tình thế đổi tới. Nhưng mà phi dược thanh thông hạ xuống phải tính 10 trượng, lại đột nhiên dương cánh, không trung lăn mình một cái, cả đất một lần trở về trở lại, xông thẳng lên thiên. Chính Mạc Trần còn sẽ không ngự không chi thuật, phen này lên xuống biến hóa, hắn lại là không có biện pháp lại đuổi theo phi dược thanh thông tốc độ phi hành. Keng. Mạc Trần trong tay bay ra thật dài kim sắc xiềng xích, cả đất một lần bọc tại phi dược thanh thông trên cổ, vụt 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 vụt, liền quấn hơn 10 vòng. Bao lấy một cái chớp mắt ở giữa, trên xiềng xích khóa trừ cấp tốc phân giải, biến hóa, lại tổ hợp, hóa thành một cái mã cái giảm đem phi dược thanh thông đầu toàn bộ bao lại, chỉ còn lại con mắt cùng lỗ mũi vị trí lộ ở bên ngoài. Trên cổ xiềng xích tạch 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 ca một trận thanh thúy vang động, đã tổ hợp thành một bộ cái cổ bộ, đem phi dược thanh thông cái cổ trở lên vị trí đều cho một mực kiềm chế được. Cùng lúc đó, Mạc Trần mượn trong tay xiềng xích phản xung sức kéo, thân thể cấp tốc bắn lên, thẳng tắp hướng phi dược thanh thông dựa sát vào. Phi dược thanh thông tựa hồ biết mình lâm vào đại phiền toái bên trong, bắt đầu ở trên không trung xuống tới về cuồng vọt lên đến, ở giữa không ngừng biến hóa các loại hướng bay, lan lộn, lao xuống, trở về, xoay tròn. Ý đồ đem Mạc Trần từ không trung bỏ rơi đi. Mạc Trần nhất thời bị quăng ra ngoài, vô pháp hữu hiệu tới gần phi dược thanh thông. Thân thể giống như là một cái bị gió thổi loạn chơi diều đồng dạng, không đứng ở không trung xoay tròn, lan lộn, một hồi quăng lên, một hồi lại rơi hạ. Lạc Kỳ Nhi sắc mặt trở nên khẩn trương lên, Mộ Dung sư tỷ, muốn hay không đi giúp hắn? Mộ Dung Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm Mạc Trần thân hình, nói, hiện tại còn không cần. Lúc này, trà phô tử bên kia, Hoa Dâm Dâu Dịa Phùng Nguyên cùng Tinh Gầy Gò Gầy Tống Bình Giang một nhóm người vẫn còn đang đánh đến quên cả trời đất. Song phương đều vì mình chủ, lại có lợi ích xung đột, nhất thời đều hạ chơi liều, càng đánh càng là hỏa vị xông lên, hoàn toàn quên đi hiện tại muốn tới tiếp chính chủ nhân cũng không thấy. Lúc này mở nước trà trải hán tử mặt đen bỗng nhiên quát to một tiếng, nhanh đều đừng đánh, nhìn lên bầu trời. Một đám người đánh cho lên tính, nơi đó liền ngừng đến xuống tới. Hán tử mặt đen nắm lên người bên cạnh trực tiếp hướng vòng chiến tận cùng bên trong nhất đã đánh qua, lại gọi một tiếng, Lạc tiểu thư xảy ra chuyện á. Một tiếng này ra, một đám người lúc này mới đột kinh động, ngừng tay tới. Lạc tiểu thư. Hết thể người theo lấy hán tử mặt đen chỉ hướng, hướng thiên thượng nhìn lên, bầu trời xa xăm bên trong, một đầu phi dược thanh thông ngay tại trên dưới tung bay, sau lưng nó, còn kéo lấy một cái đại đại toa xe. Người sáng suốt xem xét, liền biết loại kia phi hành tư thái đã cực không bình thường. Phi dược thanh thông, mất khống chế. Mà lại phía trên tựa hồ còn có một người, giống cái pha phong tranh đồng dạng, theo lấy phi dược thanh thông bay loạn tại không trung đồng bền lung lay, nhìn qua vô cùng nguy hiểm. Tống Bình Giang vội vã kêu lên, mau đưa Lý Hiển Lâm đánh thức. Lý Hiển Lâm liền là bị Phùng Nguyên cho đánh ngất xỉu qua đi xa phu, cũng là đầu này phi dược thanh thông chủ nhân, ngự thú sư. Tống Bình Giang kéo còn vẫn hôn mê Lý Hiển Lâm, dùng sức lay động, Lý Hiển Lâm, mau tỉnh lại. Lắc vài chục cái, Lý Hiển Lâm rốt cục mở mắt. Chỉ là nhìn qua còn có chút mơ hồ. A. Tống Bình Giang xem xét, cái này trạng thái không thể được. Chiếu hắn cái này thanh tỉnh tốc độ, sợ là Lạc gia tiểu thư đã ngã xuống khỏi đến ngã thành trọng thương, ánh mắt hắn cũng còn không hoàn toàn mở ra đâu. Nhanh mang nước lại. Hán tử mặt đen sải bước đi tới, máng, nước trà cửa hàng đều bị các ngươi cho vén, còn muốn cái gì thủy? Tránh ra. Hán tử mặt đen đi lên liền hoa hoa hai cái tắt hướng về phía Lý Hiển Lâm quạt tới, muốn cái gì thủy? Trực tiếp bắt hắn cho thức tỉnh là được. Nào biết được hán tử mặt đen cái này hai bàn tay không có nắm giữ tốt lực đạo, nguyên bản còn mơ mơ màng màng Lý Hiển Lâm còn không có tỉnh táo lại, lại bị hai lần trọng kích, đúng là bị hắn lại đánh cho ngất đi. Tống Bình Giang mở to hai mắt, thê thanh nói, đại ca. Hán tử mặt đen xem xét thất thủ, cũng có chút xấu hổ, cái này. Sai lầm. Mắt thấy đầu kia phi dược thanh thông còn tại không trung bạo tẩu, chủ nhân của nó Lý Hiển Lâm lại là không trông cậy được vào. Phùng Nguyên lệ quát một tiếng, thân hào quang đột nhiên sáng lên, giống một nhánh tên rời cung, thẳng tắp bắn ra ngoài, xa xa rơi vào một 200 trượng có hơn, vừa hạ xuống địa, lại lần nữa bắn ra đi, lại là 100-200 trượng có hơn. Vẹn vẹn mấy cái nhảy vọt, nhìn qua tựa hồ cũng không như thế nào mau lẹ, cũng đã lướt đi 5-6 dặm đường. Vũ tu hành đường đi cùng cái khác tu hành người có đến bất đồng, lại ít có dùng pháp bảo, cho nên ngự không chi thuật đối bọn hắn đến nói hội so cái khác tu hành người càng khó nắm giữ một điểm. Đại đa số thời điểm, bọn hắn sử dụng, chỉ là nhảy vọt chuyển đằng mà thôi. Nhưng mà giống Phùng Nguyên dạng này, một cái nhảy vọt liền là 100-200 trượng có hơn, tốc độ đã là so phổ thông tu hành người ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh hơn. Hán tử mặt đen cùng Tống Bình Giang các loại người gặp Lý Hiển Lâm lại bị đánh ngất xỉu qua đi, nhất thời cũng phát ngộng. Cái này linh thú chủ nhân không tại, muốn làm sao thu phục nổi điên linh thú. Thế nhưng không trung phi dược thanh thông còn tại làm ầm ĩ, cái này chỉ có trước đi buông xuống mặc kệ, thế ra phi kiếm, đồng loạt hướng bên kia bay đi. Mặc chân mặc dù nhìn dường như chật vật, thế nhưng hắn trong lòng lại tuyệt không hoảng. Chỉ cần xiềng xích chế trụ đầu này linh thú, vậy nó liền không khả năng có thể tránh thoát ra ngoài. Hắc y nhân như vậy cao tu vi, bị cái này xiềng xích vây khốn, đều thoát không khô nở, huống chi ngươi cái này mang cánh tiểu tiểu con ngựa. Chỉ là vừa bắt đầu kia mấy lần, đầu này linh thú xác thực vung quá hung ác, Mặc Trần ở giữa không trung trừ căn này xiềng xích, lại không có cái khác có thể dùng mượn lực địa phương, lúc này mới bị vung đến có chút khó coi. Mà bây giờ, đối với cái này chủng nhanh chóng vung đẩy, hắn đã bắt đầu có đến thích ứng, trong tay xiềng xích liền bắt đầu thu ngắn. Lúc này, Phùng Nguyên đã đuổi tới. Nhìn thấy Mặc Trần tình trạng, tranh thủ thời gian kêu lên, công tử đừng nóng đội, lao phu cái này đem cái này nghiệt xúc hàng phục. Hai chân phát lực, vèo một cái sông thẳng lên thiên, đối phi dực thanh thông chính là một quyền. Ai? Người chậm rãi. Mặc Trần cái này đang muốn khai thác hành động, liền thấy Phùng Nguyên sông lên liền đối phi dực thanh thông mở làm, tranh thủ thời gian gọi lại, ta cái này còn không có làm xong đâu. Phùng Nguyên một quyền này ra, cũng đã thu thế không được. Cảnh. Trầm trọng nắm đấm thẳng tắp đánh vào phi dực thanh thông trên cổ, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng kim loại. Ừm. Phùng Nguyên một quyền xuống dưới, chỉ cảm thấy xương ngón tay chuyển đến đau đớn một hồi. Mở mắt nhìn qua đi, mới phát hiện phi dược thanh thông trừ thân lân phiến, càng là từ đầu đến cổ, đều bao trùm nhất tầng kim sắc khải giáp giống như đồ vật. Nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ hãi nhiên, chẳng lẽ ta thế mà còn nhìn sai rồi. Lý Hiển Lâm loại người này, vậy mà cũng có thể đem phi dược thanh thông luyện ra cường hãn như thế hộ thân khải giáp. Phùng Nguyên lại là không biết, cái này nhìn như khải giáp đồ vật, nhưng căn bản cũng không phải là Lý Hiển Lâm luyện ra. Xiềng xích chính là thiên cơ biến sở hóa, mềm mại lúc như nước chảy nhẹ cát. Nhưng mà kiên cố thơ ý điểm nhưng con ở xa thắng kim thiết. Phùng Nguyên một quyền này chính là cứng cỏi như sắt, lại như thế nào có thể cùng thiên cơ biến tướng nói so sánh nhau. Phùng Nguyên, vậy mà cũng bị đánh rơi xuống. Chương 123, cưới thanh thông, vô cánh giữa trời. Nhìn xem Phùng Nguyên rơi xuống, Mạc Trần cũng có một ít bất đắc dĩ. Lao đại gia, ta không phải nói, để ngươi chậm một chút sao. Ngươi niên kỷ cũng là một năm lớn, thế nào liền cái này không giữ được bình tĩnh đâu. Khoe mắt nghiêng mắt nhìn đến hán tử mặt đen cùng Tống Bình Giang một đám người, tranh thủ thời gian kêu lên, đều không cần tới. Đối với cái này chủng bạo tẩu linh thú, càng nhiều người càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Hán tử mặt đen cùng Tống Bình Giang một nhóm người này tranh thủ thời gian phanh lại. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, lúc này quá nhiều người hội lại càng dễ kích thích linh thú nộ khí. Có thể là liền Phùng Nguyên đều bị một cước cho đạp xuống dưới, đây cũng là để bọn hắn không nghĩ tới. Hiện tại Phùng Nguyên thất thủ. Vậy còn có người nào có thể đem đầu này mất khống chế linh thú cho chế phục? Mà Lạc Gia Thiên Kim bây giờ còn đang bầu trời phi vũ trong xe lúc gần lúc hiện. Lạc Kỳ Nhi thật muốn ra chút gì đường rẽ, vậy cái này giúp người trở về, một cái cũng đừng nghĩ giao phó được. Nhưng mà mắt nhìn thấy đầu kia phi dực thanh thông ở trên trời loạn vũ, bọn hắn hiện tại trong tay lại là một chút biện pháp cũng không có. Đánh đi, lại sợ một cái thất thủ, kia toa xe ngã rơi lại xuống đất, làm bị thương Lạc Kỳ Nhi một đoàn người. Không đánh đi. Quang Dương mắt nhìn, cũng không phải vấn đề a. Mặc Trần hiện tại không ra nhờ bận tâm cái khác, trong tay xiềng xích nhanh chóng thu nạp. Hắn thân thể cũng hướng về phi dược thanh thông càng đến gần càng gần. Thiếu niên kia vậy mà tại hướng phi dược thanh thông tới gần. Phùng Nguyên đều bị một cước đạp xuống dưới, hắn qua đi, sẽ không bị đá cho trọng thương. Mà lại, đầu kia linh thú còn có cái khác kỹ năng công kích, không thể coi thường a. Mặc Trần chú ý đến phi dược thanh thông mỗi một cái động tác, nhìn đúng thời cơ, trong tay xiềng xích bỗng nhiên một vùng. Hô một lần cao cao tạo nên, trực tiếp bay đến phi dược thanh thông ngay phía trên. Nguyên khí chìm xuống, thân thể cấp tốc hạ xuống, chuẩn bị trực tiếp cưỡi lên phi dược thanh thông phía sau lưng. Con linh thú này lập tức phát giác hắn ý đồ. Không trung trực tiếp một cái chuyển thể 180 độ, cùng Mạc Trần đến một cái không trung mặt đối mặt. Hồng hộc. Phi dược thanh thông đống nhiên mở cái miệng rộng, một cô nóng rực nguyên hơi thở tại trong miệng nó cấp tốc hội tụ, một giây sau liền muốn phun ra ngoài. Đám người phía dưới lập tức kêu lên, Thanh Thông Mạnh hơi thở. Tên kia muốn phun. Thanh Thông Mạnh hơi thở nhiệt độ phi thường cao, chỉ cần bị thiêu đốt đến, đó chính là da bại thịt nát kết quả. Nhưng là bây giờ thiếu niên kia ngay tại nhanh chóng hạ xuống, bên người liền cái mượn lực điểm đều không có, làm sao có thể né tránh cái này một cái cường lực công kích. Nghĩ phun ta. Mặc Trần hạ xuống tình thế không giảm chút nào, linh thức khẽ động, phi dược Thanh Thông trên đầu phủ lấy mã cái giảm nháy mắt kéo dài tới rối dài, cạch 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 cạch, liều kết cùng một chỗ, phong bế chính diện hết thể khe hở. Chợt nhìn đi, cũng là linh thú trên đầu bộ một cái đại đại kim loại mũ giáp. Để ngươi làm một lần cương thiết mã. Mặc Trần cười to lên. Hô! Một trận trầm muộn đốt hơi thở tiếng tại kim loại trong mũ giáp vang lên. Ngay sau đó, một cỗ khói đặc từ đầu nón trụ phần sau xông ra, trong không khí truyền đến mùi khét. Cạch 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 cạch. Kim loại mũ giáp lại lần nữa mở ra, khôi phục thành mã cái giảm bộ dáng. Mà con linh thú này diện mạo lại là thiêu đến đỏ bừng, không ít địa phương liền lông đều cho đốt rủi. T. Phi Dực Thanh Thông phát ra một tiếng trầm thống đau đớn mà rên lên, tựa hồ chính mình cũng có chút khó lòng chấp nhận kết quả này. Lúc này Mạc Trần vừa vặn hạ xuống đến bụng của nó vị trí, không khách khí chút nào một quyền nện ở hắn mềm mại trên bụng. Kim Vân Ma công cường hóa ra thân thể, lực đạo sao mà mạnh mẽ, một quyền này liền đánh cho con linh thú này nước mắt hoa đều ra. Phi Dực Thanh Thông bụng bị đau, càng nóng nảy, lập tức đến cái không trung đại xoay tròn, đem Mạc Trần lại lần nữa ném ra ngoài đi. Thế nhưng lần này, Mạc Trần đã sẽ không lại mặc cho hắn làm ẩu. Rồi giải xiềng xích, theo lấy Phi Dực Thanh Thông xoay tròn lực đạo, tại không trung đãng xuất một đầu thật dài đường vòng cung. Nhìn chính xác đối thủ phương vị, đồng nhiên đem xiềng xích thu nạp, mượn quanh quẩn lực lượng, lập tức liền vọt tới Phi Dực Thanh Thông thân trước. Vành! Một cái trọng chân lại lần nữa đá vào ngực của nó bụng. Một cái đắc thủ, hắn lại lần nữa duỗi dài xiềng xích đem chính mình thả bay đi. Con linh thú này gặp trọng kích, cần phản kích thơ ý điểm, Mạc Trần cố ý lại đặng đến xa, tức giận đến ngửa mặt lên trời gọi khiếu. Đối lại nó có chút thư giãn, Mạc Trần lại đặng trở về, lại lần nữa cho nó trọng trọng một kích. Phi Dực Thanh Thông lại là phẫn nộ lại là nóng nảy. Mấy lần muốn phun ra mạnh hơi thở, lại đều bị mã cái giảm vô tình phản chế. Mạc Trần một cọng lông không có đốt tới, lại là đem chính mình cho thiêu đến mặt mũi tràn đầy đen nhánh. Kia đứng ngoài quan sát đám người lại là thấy kinh ngạc đến ngây người. Thiếu niên kia, tựa như là minh ngộ cảnh. Như vậy niên kỷ liền thăng đến minh ngộ cảnh, đã là thiên tài chi tuyển. Thế nhưng muốn đối phó tứ giai linh thú, còn chưa đủ nhìn a. Tứ giai linh thú kia có thể là động sát cảnh mới có thể đối phó. Có thể là trước mắt kia Phi Dực Thanh Thông một lần bị đánh bộ dáng chật vật, lại như thế nào có thể làm được giả. Có người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thiếu niên này, cùng Lạc Gia tiểu thư đồng dạng, đến từ Thanh Ly Tông đâu. Chơi đùa hơn 10 cái hiệp, Phi Dực Thanh Thông cũng chịu mười mấy lần đánh, khí thế rốt cục vẫn là yếu xuống dưới. Mạc Trần lúc này mới nhìn tốt phương vị cùng thời cơ, một cái nhảy vọt, cưới lên Phi Dực Thanh Thông phía sau lưng. Phi Dực Thanh Thông tự nhiên không chịu để người khác như vậy cưới tại thân cưới, vung vẩy thân thể muốn đem Mạc Trần bỏ qua. Chỉ là nó thể lực tiêu hao đã rất lớn, vung vẩy cường độ liền kém xa lúc trước. Mạc Trần vô vô đầu của nó, cười nói, còn nháo. Cái kia chỉ có dùng khẩn cô chú á. Xiềng xích hóa thành mã cái giảm cùng cái cổ bộ rắc rắc bắt đầu nắm chặt, Phi Dực Thanh Thông lập tức cảm giác đến đầu cùng cổ bị chăm chú bóp chặt, khí huyết lập tức bắt đầu không sướng, thân thể liền không có biện pháp làm ra muốn động tác. Mạc Trần thu được một lần, liền lại buông lỏng ra. Vừa buông lỏng, khí huyết một lấy, Phi Dực Thanh Thông liền lại muốn bắt đầu bước lên. Mã cái giảm cùng cái cổ bộ lại lần nữa nắm chặt. Phi Dực Thanh Thông động tác lại không thể không chậm lại, dừng lại, lại buông ra, lại nắm chặt, lại buông ra. Như thế như vậy, tới lui lui mấy lần, Phi Dực Thanh Thông dần bắt đầu minh bạch, trên lưng cái này người, là một cái có thể dùng hoàn toàn trưởng khống hắn sinh tử người. Linh thú cũng là mở linh trí, cũng không phải là không có linh tính ngu xuẩn vật, nghĩ đến minh bạch về sau, rốt cục thần phục xuống tới, không dễ rủa nữa. Mặc Trần cưỡi tại trên lưng của nó, trực tiếp dùng xiềng xích vì dây cương, hướng nhấc lên. Phi Dực Thanh Thông dùng đập động cánh, xông thẳng lên thiên. Mạc Trần lại theo lấy tình thế một dẫn, Phi Dực Thanh Thông liền triển khai rộng lớn cánh, thường thường tại không trung lướt đi. Lúc này phía sau toa xe rốt cục không còn chịu đựng trên dưới sóc nảy nỗi khổ, tiến nhập bình ổn phi hành hình thức. Lạc Kỳ Nhi các loại nhân nhãn bên trong cũng bắt đầu lộ ra vẻ mừng rỡ. Mạc Trần hắn, thật thành công. Hứa Chí Minh cũng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lớn tiếng cười nói, Mạc sư đệ quả nhiên không tầm thường, cái này trùng phát cuồng tứ giai linh thú. Đổi lại chúng ta đều thúc thủ vô sách, hắn thế mà cũng có thể chế phục. Lợi hại, lợi hại. Hứa Chí Minh ngồi tại lái xe vị, nhận sóc này kỳ thật lợi hại nhất. Dù sao người phía sau, còn có cái mang phù trận bảo vệ toa xe. Cũng may hắn có phi kiếm tại thân, cũng không lo lắng rơi xuống vấn đề. Thế nhưng một mực khẩn trương chú ý Mạc Trần hành động, sợ hắn bị tóc kia cuồng linh thú một lần đá xuống dưới. Mộ Dung Thanh Nguyệt khỏe mắt khẽ dương, ngữ khí lại vẫn là nhàn nhạt, tốt. Mẫn Thanh Hà nhẹ nhàng cắn ngón tay, lặng lẽ đối Mộ Dung Thanh Nguyệt nói, muốn là Mộ Dung sư tỷ xuất thủ, ngươi biết làm sao bây giờ? Mộ Dung Thanh Nguyệt nói, giết. Mạc Trần vững vàng cưỡi ở phi dược thanh thông phía sau lưng mọc lên hai cánh phi dược thanh thông tại thiên không rong ruổi, nhìn qua thật là không uy phong lẫm liệt. Trước mắt một màn làm cho tất cả mọi người cơ hồ đều cảm thấy có một ít không chân thực. Thiếu niên kia cảnh giới cũng không quá cao, thế mà quả thực là nương tựa theo một lời huyết dũng, đem một đầu bạo tẩu tứ giai linh thú đều sinh sinh hàng phục. Phải biết, đã bước vào linh động cảnh võ tu phù nguyên, đều còn tại trên mặt đất ăn đất đâu. Tống Bình Giang lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, cái này thiếu niên, chính là Thanh Ly Tông vị kia, thiên tuyển chi tử. Những người khác vừa nghe, đều biến sắc. Nhất định là, thần binh chi chủ, thiên tuyển chi tử. Quả nhiên không tầm thường. Trách không được. Nhà mình chủ tử muốn cái này hao hết tâm lực tới đón tiếp Lạc Gia Thiên Kim, trừ muốn lôi kéo Lạc Gia thế lực bên ngoài, cái này vị thiên tuyển chi tử, chỉ sợ cũng là nhất định phải được. Cũng quái Phùng Nguyên vận khí không tốt, hắn một quyền kia muốn là đánh thực, đầu kia phi dược thanh thông cũng chịu đựng không được, sự tình phía sau thế nào phát triển, thật đúng là khó mà nói. Xấu chính là ở chỗ hắn tình thế bắt buộc một quyền, cố ý đánh vào Mạc Trần xiềng xích biến thành cái cổ mặc lên. Không chỉ có đem mình tay cho đánh kịch liệt đau nhức vô cùng, còn bởi vì tâm thần không yên, cho phi dược thanh thông cơ hội phản kích. Bất quá theo vừa rồi Mạc Trần cùng phi dược thanh thông tranh đấu tình trạng đến xem, Phùng Nguyên muốn triệt để chế phục đầu này linh thú, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Dù sao hắn tại không trung không có tí ưu thế nào, lại không giống như Mạc Trần, có một cái có thể dùng vô tận biến hóa linh khí. Mạc Trần mặc dù bên ngoài chỉ có minh ngộ nhị trọng cảnh, nhưng mà Kim Vân Ma Công tầng thứ 3 đệ ngũ giai cảnh giới, đã gần như sắp muốn siêu việt động sát cảnh võ tu. Cho nên hắn cùng Phùng Nguyên thực tế chênh lệch, so nhìn qua kỳ thật muốn nhỏ hơn rất nhiều. Lại thêm thiên cơ xiềng xích gia trì, Mạc Trần lúc này mới có thể tại không trung cường thế áp chế đầu này phi dược thanh thông. Nhưng mà những ngày nội tình, những người đứng xem kia lại như thế nào biết được. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy cái này kinh tâm động phách qua, cùng cái này hoàn toàn ngoài dự liệu kết quả. Mạc Trần lái phi dược thanh thông bay mấy cái vừa đi vừa về, hạ thân linh thú đã càng ngày càng an ổn. Hắn lại không chần chờ. Điều chỉnh tốt phương hướng, miệng bên trong khẽ quát một tiếng. Phi dược thanh thông rộng lớn đại cánh dùng lực vỗ, lôi kéo toa xe trực tiếp hướng Thường Dương quận phương hướng bay đi. Lúc này chính vào trạm vào tối, một vòng hồng hồng tịch dương, nghiêng nghiêng treo ở đỉnh núi. Ánh nắng chiều như lửa, tập quyển trường thiên. Kim sắc mã lồng hàm thiết và dây cương dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, phản xạ ra hào quang chói mắt, chiếu vào thiếu niên góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên, phát họa ra một đạo lệnh người khó mà nhìn gần kim sắc hình dáng. Thanh Sơn may mắn, tịch dương vừa vặn. Thiếu niên tư thế hiên ngang, tay kéo khóa vàng, cưới thanh thông, vô cánh giữa trời, điều khiển dài xe, thẳng đến chân trời, huy hoàng như thiên thần giáng lâm. Hết thể thấy cảnh này người, lại cũng không khỏi tự chủ ngừng lại hô hấp, chỉ yên lặng đưa mắt nhìn thiếu niên kia dần dần đi xa. Dạng này bộ dáng, ngày khác, chắc chắn tung hoành thiên hạ. Chương 124, Thanh Long độ tức. Mặc Trần lái phi dược thanh thông bay nhất đoạn, quả nhiên thật nhanh ý nhẹ nhõm, không khỏi cất tiếng cười to. Lạc Kỳ Nhi tựa ở toa xe bên trong dây cung bên cạnh, tinh tinh sáng sáng con mắt nhìn xem phía trước thiếu niên, chỉ cảm thấy nếu như có thể giống như vậy một mực cùng hắn ngao du giữa thiên địa, có lẽ liền là trong nhân thế chuyện vui sướng nhất. Hứa Chí Minh một lần nữa tại lái xe vị ngồi tốt, đối Mạc Trần nói, Mạc sư đệ, ngươi vừa rồi phí sức quá nhiều, sợ là cũng mệt mỏi, đầu này linh thú đã thuần phục, đằng sau liền để cho ta tới điều khiển nhất đoạn đi. Mạc Trần xoay người nhảy về xe tòa bên trên, cầm trong tay xiềng xích đưa cho Hứa Chí Minh. Nếu là hắn có cái gì không an phận, ngươi liền nói với ta một tiếng. Hứa Chí Minh tiếp nhận xiềng xích, phát giác cái này xiềng xích vào tay cực kỳ kiên cố, cố ý trọng lượng nhưng lại rất nhẹ, không khỏi ồ lên một tiếng, tinh tế nhìn ra ngoài một hồi, đúng là nhìn không ra làm bằng vật liệu gì tới. Mộ Dung Thanh Nguyệt lúc này mở miệng nói, đầu kia linh thú lúc trước hao tổn quá nhiều khí lực, sợ là bay không được bao xa. Mạc Trần ngẩn ngơ, nói, vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không biết hắn muốn ăn cái gì nha. Mộ Dung Thanh Nguyệt lườm hắn một cái, hắn nếu là linh thú, hao tổn cũng là nguyên khí, ngươi cho nó bổ sung nguyên khí liền hảo. Mạc Trần nhìn một chút con kia phi dược thanh thông, xác thực nhìn qua có kia một ít vẻ mệt mỏi. Kia, ta đi cấp hắn bổ sung một điểm. Lạc Kỳ Nhi giữ chặt hắn nói, chính ngươi vừa rồi cũng dày vò đến quá sức, còn đi cho nó bổ sung cái gì. Lúc này, Tiểu Thanh Long đột nhiên một lần nhảy ra ngoài, ha ha cười nói, đại đại, loại chuyện nhỏ này, giao cho ta tiểu Diêu Diêu liền hảo. Mạc Trần chỉ cảm thấy một trận toàn thân run lên. Lao ra hỏa này, hình thể nhỏ đi những ngày gần đây, thật đúng là đem mình làm non đầu hoa nhìn rồi. Trước mấy ngày còn căm giận bất bình kêu la chính mình mới không cần cái này chủng tam lưu sủng vật danh tự. Hiện tại thế mà đã không có tiết tháo chút nào, không có chút nào danh giới, cuối cùng gọi mình tiểu Diêu Diêu. Ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Nếu không phải ngươi lúc này ra coi như thức thời, quả thực vừa muốn đem ngươi trực tiếp cho ném xuống. Lập tức phất phất tay nói, được được được, ngươi đi đi. Tiểu Thanh Long lần trước thôn vệ hắc ý nhân hết thể nguyên khí. Lại tại Mạc Trần cùng Lạc Kỳ Nhi chia của thời điểm vớt không ít chỗ tốt, hiện tại hắn lấy được nguyên khí tổng lượng cộng lại, không sai biệt lắm đã tương đương với trùng huyền cảnh tu hành người. Thế nhưng như là đã tại đại đại nơi này được không ít chỗ tốt, kia tự nhiên đến ném mang báo lý, có đến hồi báo. Không phải vậy quang tiến không ra, đại đại sớm tối phải xem chính mình sinh lòng cách hướng. Cái này trùng đạo lý, Tiểu Thanh Long đã sống mấy chục, mấy trăm. Ân, dù sao lão nhiều năm, sớm liền biết được sâu tận xương thủy. Vụt vụt từ trong xe thoát ra ngoài, vòng quanh phi dược thanh thông chuyển hai vòng, suy nghĩ từ chỗ nào vào tay dường như thỏa đáng. Đầu kia phi dược thanh thông cũng chú ý tới bên người du tẩu cái này đầu Thanh Long, đây là cảnh giới mà nhìn xem hắn. Được rồi, vì để tránh cho lãng phí, cho ngươi đến cái trực tiếp một điểm đi. Tiểu Thanh Long ngừng trước mặt phi dược thanh thông, đồng nhiên ha to mồm, cắn một cái vào phi dược thanh thông miệng mũi. Đầu kia phi dược thanh thông còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cô mãnh liệt nguyên khí liền từ trong miệng mũi tuôn ra đi vào. Cái này trùng chuyển vận nguyên khí phương thức, Mạc Trần cái này một đám người cũng còn chưa bao giờ thấy qua, đều cảm thấy mới lạ cực kỳ. Rất nhanh, phi dược thanh thông thân thể liền giống khí cầu đồng dạng phồng lên lên đến, liền hai cái cánh đều không thế nào đập tắt đến động. Nô, có phải không xung qua nhiều? Tiểu Thanh Long cảm thấy khả năng đã không sai biệt lắm. Cái này linh thú đẳng cấp còn thấp, chịu không được quá nhiều nguyên khí. Lúc này đối diện phi dược thanh thông cũng cảm giác đến trong thân thể nguyên khí quá mức tràn đầy, bốn phía phồng lên, trong lúc nhất thời tìm không thấy xuất xứ, đồng nhiên trực tiếp phun một cái nóng dược nguyên tức ra. Nào! Tiểu Thanh Long còn chưa kịp đem miệng lấy ra, cái này một cái nguyên tức chính chính theo nó miệng bên trong phun đi vào. Tiểu Thanh Long hai mắt con mắt nháy mắt nhô ra ra, hai cái lỗ thai lập tức phun ra hai cỗ nồng đậm khói đen. Khu khu khu! Khu khu khu! Tiểu Thanh Long sặc đến nước mắt đều nhanh ra, mau đem cổ hất lên, quay thân liền hướng về phía phi dược thanh thông một trận gọi bậy, ngươi nhìn một cái ngươi cái này làm chuyện gì? Ngươi cái này một cái nôn tới, ta cái này cổ họng đều bốc khói. Ta có thể là hảo ý đem nguyên khí độ cho ngươi, ngươi chính là cái này đối ngươi ân nhân sao? Phi dược thanh thông tựa hồ cũng cảm giác đến có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian túi đầu hướng Tiểu Thanh Long trên người cọ. Tiểu Thanh Long ngay tại nổi nóng, một lần đem nó cho đẩy ra, quay đầu liền chui tiến trong xe. Còn vẫn phi phi nôn không ngừng. Thật sự là tức chết ta, đê cấp giống loài liền là đê cấp giống loài. Lạc Kỳ Nhi mau đem hắn ôm, miệng bên trong rụ rô nói, tiểu Diêu Diêu không nên tức giận, có thể hắn chỉ là cùng ngươi trò đùa đâu. Mạc Trần ngược lại là cảm thấy rất thú vị, nói, ngươi cũng không cùng nó so đo, hắn điểm kia nguyên tức cùng ngươi long tức so ra, đây còn không phải là kém xa. Tiểu Thanh Long một mặt ngạo kiều nói, kia là đương nhiên, cái này chủng chim không giống chim mã không giống mã tiểu linh thú. Làm sao có thể cùng chúng ta huyết mạch thuần chính long tộc đánh đồng? Nói cũng không thể nói. Một trận đùa giỡn về sau, phi dược thanh thông nguyên khí khôi phục, tinh thần phấn chấn, lôi kéo toa xe một đường lao vùn vụt, Mạc Trần cũng rốt cục có thể ngồi xuống nghỉ một lát. Lúc này hắn mới chú ý tới, buồng xe này bên trong, bố trí được còn tương đương thoải mái dễ chịu. Toa xe từ bên ngoài nhìn đã không nhỏ, nhưng mà ngồi vào bên trong, lại là so bên ngoài nhìn thấy tựa hồ còn muốn rộng rãi. Trên sàn nhà phủ lên xốp kia đệm cùng gối dựa. Liền liền toàn bộ toa xe vách trong, đều là dùng tơ bông tinh tế bao vây lại. Trên xe còn chuẩn bị mấy cái từ hộp cơm, trong hộp cơm chuẩn bị các loại quả vặt, quả hạch, đồ ăn vặt, thậm chí còn có hoa quả. Vừa rồi lăn lộn lắc lư thời điểm những này hộp cơm đều không có tản ra, chắc hẳn chuẩn bị người cũng là đối trên đường tình huống đi qua tỉ mỉ suy tính, tốn hao không ít tâm tư. Một đoàn người lúc này mới coi xong toàn trầm tĩnh lại, ăn một chút đồ ăn vặt, tâm sự, thích ý hưởng thụ chuyến này tràn ngập ngoài ý muốn cùng kỳ diệu lữ. Chỉ là Tiểu Thanh Long luôn dính tại Lạc Kỳ Nhi trong ngực bán manh giả bộ nai tơ, thấy Mạc Trần lao đại khó chịu. Uy, Tiểu Diêu, ngươi ra ngoài điều khiển một hồi xe. Mạc Trần nói, hứa sư huynh ở bên ngoài lâu như vậy, cũng nên tiến đến nghỉ ngơi một chút. Tiểu Thanh Long chính ngẩn đến dễ chịu, nghe được muốn đem chính mình kêu lên đi hóng gió bị lạnh, một mặt không tình nguyện. Nhưng mà lúc này, liền liền Lạc Kỳ Nhi cũng đứng tại Mạc Trần bên kia, hứa sư huynh xác thực vất vả, Tiểu Diêu Diêu ngươi liền đi thay một lần sư huynh. Một hồi mụ mụ cho ngươi lột hạch đã uống. Không có Lạc Kỳ Nhi duy trì, tiểu thanh long bán manh cũng bán không được, đành phải kéo một cái hộp đựng thức ăn, ủy ủy khuất khuất chui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Hứa Chí Minh xoa xoa tay từ bên ngoài tiến đến, vui vẻ nói cái này phi dược thanh thông tốc độ phi hành sát thực nhanh, hậu kinh lại đủ, bay thời gian dài như vậy, cũng không thấy vẻ mệt mỏi. Mẫn Thanh Hà đưa một bàn hoa quả qua đi, gọi Hứa Chí Minh ngồi xuống. Cho chuyện trong chốc lát thiên, Mạc Trần thuận tiện hỏi, vừa rồi những người kia, nói cái gì Tam công tử, Ngũ công tử, đều là những người nào? Vấn đề này, hồn đều là bát quái chi tâm Mẫn Thanh Hà cũng sớm liền muốn hỏi, nghe được Mạc Trần nhắc lên, cũng tranh thủ thời gian tiếp lời nói, đúng à, nhìn những này người đều tu vi không yếu, có thể phái ra dạng này người đến bảo hộ ngươi, chẳng lẽ kia Tam công tử Ngũ công tử là cái nào thế gia tử đệ, đối ngươi có ý tứ? Lạc Kỳ Nhi lúc đầu không phải rất muốn nói những việc này, nhưng mà nhìn tất cả mọi người muốn biết, chỉ đành phải nói, cũng kém không nhiều đi, Phượng Tam cùng Phượng Ngũ, liền là đại vệ quốc Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử. Chương 125, hai vị hoàng tử tranh đấu. Mẫn Thanh Hà kinh hô một tiếng, nói, cái gì? Hoàng tử? Hoàng tử thế mà tự mình phái người tới đón ngươi? Kia ngươi phái đoàn phải có lớn bao nhiêu? Lạc Kỳ Nhi nhẹ nhàng mím môi, cũng không có gì, liền là tổ tiên còn có chút nguồn gốc mà thôi, cho tới bây giờ, điểm kia nguồn gốc kỳ thật cũng rất nhạt. Mẫn Thanh Hà lại là không tin. Cái này cũng có thể để cũng rất nhạt. Ngươi nhìn cái này đến nhiều ít người. Con chuẩn bị dạng này một cỗ bố trí tỉ mỉ xe ngựa, dùng một đầu linh thú cho ngươi mở điều khiển, liền xe toa đều dùng phụ trận gia trì. Nếu như cái này cũng gọi nhạt, trong nhà của ta những cái kia thân thích không sai biệt lắm có thể tính là người xa lạ. Lạc Kỳ Nhi lột ra một cây nhang tiêu, mở ra hồng hồng nhuận nhuận bờ môi cắn một cái vào, lạnh lùng cười nói, các ngươi thật cho là bọn hắn là coi trọng ta. Bọn hắn xem trọng, chẳng qua là sau lưng ta lạc ra thôi. Mẫn Thanh Hà cũng là nghe qua không ít bắt quái, hiểu được rất nhiều chuyện xương người, lập tức phi thường bén nhạy bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Nghe ngươi nói như vậy, cái này hai cái hoàng tử, chẳng lẽ tại tranh hoàng vị? Lạc Kỳ Nhi miệng bên trong ăn đồ vật, nô một tiếng, nói, phàm là đế vương gia nhi tử, có cái nào không tranh? Mẫn Thanh Hà một bộ quả là thế biểu lộ, kêu lên, ta liền biết. Kia trong sách đều nói, hoàng tử này tranh đoạt hoàng vị, kia có thể là gió tanh mưa máu, lục thân không nhận. Nói là thân huynh đệ, cuối cùng đều cùng giống như cựu nhân, không giết cái ngươi chết ta sống, tuyệt không đúng xuôi. Lạc Kỳ Nhi ngừng tay, mắt bên trong lộ ra một vòng khó tả hận ý, năm đó liền là hai người bọn họ mình tranh ám đấu, kết quả làm ra sự tình đến, đem ta nương đều bỏ vào. Mẫn Thanh Hà phát giác được đề tài này nói lệnh, dẫn động Lạc Kỳ Nhi trong lòng chỗ đau, tranh thủ thời gian đánh cái xóa, tìm chút dâu ria đường viền đến nói. Ngươi nói các ngươi tổ tiên cùng hoàng thất có nguồn gốc, vậy các ngươi nhà, há không liền là hoàng thân quốc thích? Có phải không chênh lệch hoàng cung cũng rất dễ dàng? Đều nói hoàng thượng hậu cung giai lệ 3000. Đến tột cùng có hay không nhiều như vậy? Nhiều như vậy phi tử, thế nào mới hai cái hoàng tử? Cái này hoàng thượng có phải hay không có vấn đề? Ai, bọn hắn một cái gọi Phượng Tam, một cái gọi Phượng Ngũ, đó có phải hay không còn có Phượng Nhất, Phượng Nhị, Phượng Tứ, Phượng Lục? Mẫn Thanh Hà vấn đề vừa ra tới, liền lốt bốt bạo không ngừng. Lạc Kỳ Nhi cũng có một ít chống đỡ không được Mẫn Thanh Hà miệng tháo. Cách cách cười nói, ta rời đi thời điểm mới 10 tuổi, cũng không có biết rất nhiều à, ngươi nếu muốn biết, ta đằng sau chậm rãi nói lại cho ngươi nghe à. Mạc Trần cầm lấy hai viên hạch đảo, trong tay loay hoay, lại không có nặn ra. Thật đúng là không nghĩ tới, Lạc Kỳ Nhi trong miệng Phượng Tam Phượng Ngũ, hai người kia thế mà còn là hoàng tử. Hắn vẫn chỉ là tưởng rằng gia tộc lớn nào hai vị thế gia công tử. Hoàng tử. Lạc gia cùng hoàng thất có nguồn gốc. Trong này, có văn chương nha. Nói như vậy. Kỳ thật cũng nói thông được. Dù sao Lạc gia đã từng là đại vệ quốc đệ nhất tu hành thế gia. Hiện tại liền tính toán địa vị có một ít trượt, cũng vẫn vị cư tứ đại tu hành thế gia hàng ngũ. Nếu như không có một điểm hậu trường căn cơ, làm sao có thể phát triển được như thế lớn mạnh? Có thể là, cái này tín hiệu, có một ít không tốt lắm a. Hai cái hoàng tử tranh đoạt hoàng vị, vậy theo tao lão đầu tử sáo lộ đến nói, hai cái trong hoàng tử, hội có một cái là đại lão. Liên la loại kia hổ khu chấn động. Vương bá chi khí tràn đầy đều là, bất luận là hậu cung giai lệ còn là trí sĩ lương thần, hết thảy bỏ vào trong túi lại lão. Nói như vậy, cái này vị đại lao chủ tuyến, liền là vương quyền tranh bá rồi. Nô, nếu như không phải quá khẩn yếu, cái này vị đại lao muốn không trước hết để một bên A. Ngươi muốn tranh đoạt hoàng quyền, hoặc là tương lai chế bá thiên hạ, điều này cùng ta quan hệ không đại nha. Mạc Trần không thích nhất, liền là cái này chủng lục đục với nhau quyền mưu đấu đá. Kiếp trước xem TV chỉ cần thấy được cung đấu hí. Liền tranh thủ thời gian sân khấu quay. Tu hành chính là tu hành, sinh hoạt chính là sinh hoạt, đơn giản hơn một điểm hảo. Làm những cái kia loẹ loẹt làm gì? mà lại trước mắt Mạc Trần dù sao chỉ là một cái trong tông phái tiểu bối đệ tử. Hoàng quyền tranh đoạt loại chuyện này, cùng hắn hiện tại có phải không cách còn quá xa xôi rồi. Thật muốn cùng dạng này quyền khuynh thiên hạ đại lao đối nghịch, có phải không còn phải chờ chính mình tái phát dục mấy năm. Nhưng mà Mạc Trần cũng biết, mặc dù bây giờ hắn toàn bộ mệnh lý tuyến, đã cùng tao lao đầu tử chính mình an bài kịch bản khác rất xa. Thế nhưng những này đại lao 89 phần 10 cuối cùng đều sẽ thành vì hắn địch nhân. Chính mình hiện tại xác thực còn rất mầm non, có thể là dưới mắt cái này rất nhiều biến số phía dưới, ngăn không được hội có cái gì bướm yêu tử ra. Mạc Trần trên tay hơi dùng lực, bột một lần, hạch đào đã bốc nát, nhúng tay lấy ra hạch đào nhân mà liền trực tiếp uống. Nhập thế khó, lại đi lại chân quý. Có một số việc, không phải ngươi không muốn làm, liền có thể không làm. Đã thiên mệnh Hồng Lưu đã đem chính mình đẩy lên nơi này, vậy cũng chỉ có thể từng bước một đi lên phía trước. Trước mắt đầu tiên muốn làm, là tìm ra ai mới là cái này đại lão, lúc này mới làm tốt bước kế tiếp làm dự định. Lạc Kỳ Nhi nhìn hắn một cái, nhúng tay đem hắn trong tay bóp nát hoạch đào cầm tới. Nhẹ nhàng đem hoạch đào nhân lấy ra, lại đem phía trên nhất tầng thật mỏng ra tinh tế cho lột, lúc này mới đem trắng bóc hoạch đào nhân trọng lại thả lại Mạc Trần trên tay. Ăn cái gì một điểm không giảng cứu, hoạch đào bên ngoài một lớp da là khổ, ngươi cũng ăn được hạ. Mạc Trần cười cười nói, ta bình thường đều là ăn như vậy, nghe nói dạng này bổ huyết. Lạc Kỳ Nhi lườm hắn một cái, lại thay hắn lột tân hạch đào. Mạc Trần nhớ tới chính mình vấn đề, liền hỏi, Lạc Kỳ Nhi, cái này hai cái hoàng tử, ngươi đều hiểu do. Lạc Kỳ Nhi nhẹ nhàng lắc đầu nói, lúc trước ngược lại là gặp chút mặt, nhưng mà lúc kia ta căn bản cũng không quan tâm những chuyện này, những năm này lại không thấy qua bọn hắn, ai biết bọn hắn hiện tại bộ dạng gì. Lạc Kỳ Nhi nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, giống như lúc kia, Phượng Tam đã được lập làm thái tử đi. Hứa Chí Minh nghe đến đó, cũng xen vào nói, thái tử. Kia hắn chẳng phải là đã là thái tử rồi. Ưu thế phi thường lớn a. Mẫn Thanh Hà cũng liền gật đầu liên tục. Là đâu, đều đã lập làm thái tử, nói rõ hoàng thượng rất coi trọng hắn a. Những người khác muốn cùng hắn tranh, sợ là khó đâu. Mạc Trần ngô một tiếng, từ chối cho ý kiến. Mặc dù cung đấu cái này chủng hí hắn trước kia thấy rất ít, nhưng là từ truyền thống cung đấu kịch bản đến xem, đại khái dẫn đầu. Cái này tam hoàng tử, hoặc là tam thái tử, liền là một cái pháo hôi nhân vật. Đại bộ phận cung đấu hí bên trong, ngay từ đầu tình thế rất tốt, đặc biệt là sớm lập làm thái tử cái này, 89 phần 10 đều là muốn bị ủi lật. Mà đổi thành một cái lên tay tình thế, thế nhưng có lây các loại nhân cách mị lực thêm vương bá chi khí gia trì, đại khái dẫn đầu đều là hội tại hậu kỳ lật bản thượng vị chính chủ. Hiện tại Mạc Trần có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là, Lạc Kỳ Nhi lần này về nhà, có phải là hay không tại thiên mệnh luân bàn lúc đầu thời gian tuyến bên trên. Vấn đề thứ hai là, nếu như chuyến này là cùng tao lão đầu tử dự thiết tương xứng, kia, lão già kia tử thiết định nguyên thủy kịch bản lại là cái gì? Mạc Trần nhắm mắt lại, để đoạn thời gian này trước trước sau sau sự kiện, đều từ trong đầu qua một lần, tìm kiếm bên trong ẩn tàng manh mối. Lạc Phong là bởi vì Thanh Huyền Kiếm mà đến, mới tại Thanh Ly Tông gặp gỡ Lạc Kỳ Nhi. Nhìn từ điểm này, Lạc Phong xuất hiện thời cơ, hẳn là đúng. Nói cách khác Lạc Kỳ Nhi về nhà cái này sự kiện, hẳn là tao lão đầu tử an bài xuống kịch bản. Kia, nếu như lúc đầu toàn bộ thời gian tuyến không có loạn, hiện tại tình thế sẽ là như thế nào một cái đi hướng? Nếu như thời gian tuyến không có loạn, Lâm Tấn Hội cầm tới hoàn chỉnh Thanh Huyền Kiếm, thu hoạch hắn hẳn là lấy được tu vi cùng danh vọng. Huyền Vũ Vô Song Hội tại Thanh Ly Tông cùng Lâm Tấn cùng Lạc Kỳ Nhi gặp gỡ. Lạc Kỳ Nhi hội cảm mến Huyền Vũ Vô Song, mà xem như một cái hậu cung lưu đại lão, đưa tới cửa mỹ thiếu nữ tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, gặp đẹp liền thu. Sau đó Lạc Kỳ Nhi muốn về Thường Dương quận Lạc Gia. Sau đó, nàng về nhà cần phải có người hộ tống. Mạc Trần con mắt một lần phát sáng lên. Cho nên, Dư A theo lúc đầu thời gian tuyến, bồi Lạc Kỳ Nhi trở về người, không phải là Lâm Tấn, cũng không phải ta, mà hẳn là Huyền Vũ Vô Song. Chương 126, vào thành đặt chân. Bởi vì nếu như Huyền Vũ Vô Song muốn hộ tống Lạc Kỳ Nhi về Thường Dương quận, liền không tới phiên Lâm Tấn cùng Mạc Trần chuyện gì. Điều phỏng đoán này cũng phi thường rất hợp lý. Mà Lạc Kỳ Nhi về nhà khoảng thời gian này, Lâm Tấn cùng Mạc Trần cũng đều là đem trọng tâm đặt ở tông môn thi đấu phía trên. Cho nên cái này là một cái cùng bọn hắn tông môn thi đấu đồng thời tiến hành khác một đầu chủ tuyến. Cái này hơi hơi để Mạc Trần thở dài một hơi. Chí ít từ tao lão đầu tử lúc đầu an bài đến xem, dưới mắt còn chưa tới mình cùng cái này vị ý đồ tranh bá thiên hạ đại lao đối chọi gay gắt thời điểm. Chính mình hẳn là cùng Lâm Tấn tông môn thi đấu về sau, lại tiến nhập bí cảnh thí luyện. Sau đó thí luyện bên trong hẳn là sẽ phát sinh một hệ liệt lớn biến cố. Từ sau lúc đó, chính mình mới hội tại cái nào đó thời gian điểm cùng cái này vị hoàng tộc đại lao sinh ra thân quen. Thay cái phương thức đến xem, cái này vị đại lao còn tại cùng huynh đệ của mình tranh đoạt giang sơn, kỳ thật tính toán ra, bản thân hắn cũng còn thuộc về mầm non trạng thái. Đi chợ muốn đuổi sớm, thối hoa muốn phá vỡ mầm. Nếu như có thể tại khoảng thời gian này bên trong, cắt đứt cái này đại lao leo lên hoàng vị mệnh lý tuyến, tương lai muốn đối phó hắn, có phải không liền muốn dễ dàng một chút rồi? Ý nghĩ này rất lớn mật, cũng rất nguy hiểm. Bởi vì hiện tại Mạc Trần, trong tay cơ hồ đều không bỏ ra nổi cái gì có phân lượng tư bản. Một ngày cuốn vào cái này tranh đấu vòng xoáy, làm không tốt liền hội rơi cái thịt nát xương tan hạ tràng. Sợ cái gì, đã đến, cũng không thể liền cái này tay không liền trở về. Lại nói, ta hiện tại cũng không cần cùng hắn chính diện chống lại, ta chỉ cần tìm đúng thời cơ, gây sóng gió một lần, cho hắn làm chút chướng ngại, hẳn là liền không sai biệt lắm. Có thể thành tốt nhất, không thể thành, kia liền sau này hay nói. Tao lão đầu tử muốn an bài chính mình cùng nhân vật như vậy đối kháng, tổng hội ở phía sau cho mình an bài một điểm tương ứng tài nguyên. Lần này nếu như không có cách nào ngăn cản cái này vị đại lao thượng vị, vậy cũng chỉ có đằng sau đem tài nguyên cầm tới tay lại đi dự định. Bất quá trận này hí một cái nhân vật mấu chốt. Huyền Vũ Vô Song, bây giờ lại tại chỗ nào? Huyền Vũ Vô Song hội tại sau này đang phát triển cùng Lạc Kỳ Nhi có rất sâu thân quen, điểm này Mạc Trần sớm liền nghĩ đến. Kết hợp hiện tại lấy được đầu mối mới, kia cũng không khó phỏng đoán. Huyền Vũ Vô Song nếu như đi theo Lạc Kỳ Nhi một đường đi về tới, kia liền nhất định hội tham dự vào trận này hoàng quyền tranh đoạt vở kịch bên trong tới. Bởi vì cùng là đại lão, giữa bọn hắn đến điểm lẫn nhau thêm điểm tiết mục, lẫn nhau lại lẫn nhau tướng nâng lên một lần bức cách, thực sự là rất dễ dàng. Cho nên, Huyền Vũ Vô Song là sẽ xuất hiện tại trận tranh đấu này bên trong tỷ lệ tương đối lớn. Vậy bây giờ Huyền Vũ Vô Song, Thiên Hạ Vô Song Vô Song công tử, người lại tại chỗ nào? Xe ngựa phi hành một đoạn thời gian, dần dần sắc trời liền ngầm xuống dưới. Mấy người suy nghĩ đến tìm cái địa phương rơi đặt chân. Vùng xe này mặc dù cũng đủ lớn, nhưng mà dù sao chỉ thích hợp cưới, không thể dùng tới qua đêm. Lại nói, mấy người này, tam nữ hai nam, nhét chung một chỗ cũng thực sự không tiện. Đầu kia phi dực thanh thông bay cái này một trận, cũng đến nghỉ một lát, uống một chút thủy tiến ăn. Hứa Chí Minh đem đầu dò xét ra ngoài quan sát một lần, nói, phía trước hẳn là Lâm Giang Thành, muốn không chúng ta vào thành đi thôi. Trong thành có khách sạn, chúng ta đều có thể nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Vừa nghe đến muốn vào thành, Lạc Kỳ Nhi cùng Mẫn Thanh Hà hai người một lần mắt bên trong liền có ánh sáng. Tốt tốt, vào thành tốt nhất. Vào thành, liền mang ý nghĩa, có thể dùng dạo phố nha. Vì để tránh cho quá mức quấy nhiễu dân chúng, Mạc Trần khống chế phi dực thanh thông ở ngoài thành hạ xuống. Chỉ là hiện tại phi dực thanh thông, sau lưng mọc lên hai cánh, miệng đầy răng nanh, một bộ hung tướng, nhìn xem thực sự không phải để người yên tâm dáng vẻ. Xem ra, nguyên lai đám người kia lúc đi ra, để nó hóa thành mã hình, là có nguyên nhân. Nhưng mà Mạc Trần không phải ngự thú sư, lại là không biết muốn thế nào mới có thể để cho đầu này phi dực thanh thông lại lần nữa biến thành con ngựa bộ dáng. Hứa Chí Minh mấy người cũng đều biểu thị không có biện pháp. Dù sao nơi này mấy người, không có một cái là ngự thú môn ra. Uy, Mạc Trần dùng tay khoa tay, nếm thử cùng đầu này linh lưu câu thông. Cái kia, ngươi có thể hay không, lại biến thành, lúc trước, cái dạng kia. Phi dực thanh thông nhìn Mạc Trần động tác, trong mắt một mảnh mở mịt. Không hiểu a. Ai biết cái này người tại khoa tay cái gì? Từ bỏ đi. Hứa Chí Minh nói với Mạc Trần, ngự thú sư nhóm có công pháp đặc thủ, mới có thể cùng linh. Lưu. Hứa Chí Minh so với bọn hắn niên kỷ phải lớn hơn rất nhiều tuổi, phương diện này ngược lại là so với bọn hắn muốn hiểu đến nhiều một ít. Nếu như linh thú cùng ngự thú sư kết xuống huyết mạch nguyên linh, liền có thể làm đến tâm ý tương thông. Mà chúng ta những này người, là không có biện pháp tùy tiện liền có thể theo chân chúng nó cầu thông giao lưu. Mạc Trần khoa tay một trận. Không có kết quả gì. Cũng biết Hứa Chí Minh nói không có sai, đành phải từ bỏ. Lạc Kỳ Nhi gặp Tiểu Thanh Long rũ cụp lấy đầu vô tinh đả thải ở tại một bên, nhúng tay vô vô nó nói, Tiểu Diêu Diêu, ngươi là một đầu long, cũng coi là linh thú à. Kia ngươi có thể hay không cùng đầu này linh thú tiến hành câu thông đâu. Tiểu Thanh Long một mặt khinh thường nói, chuyện nào có đáng gì. Chúng ta long tộc, trời sinh liền có thể cùng thế gian toàn bộ sinh linh câu thông. Mà lại, Tiểu Thanh Long trịnh trọng cải chính, long tộc. Không phải linh thú, là thần thú. Lạc Kỳ Nhi vừa nghe, đầy là vui vẻ nói, được được được, thần thú, tốt à, kia ngươi mau gọi hắn biến thành một con ngựa đi. Tiểu Thanh Long bĩu môi nói, ta vừa rồi điều khiển thời gian thật dài xe, kết quả trở về xem xét, các ngươi đem hoạch đảo đều uống y quang. Lạc Kỳ Nhi nhào một lần cười ra tiếng, ta nói ngươi tại cái này sinh cái gì ngột ngạt đâu, nguyên lai là vì mấy cái hoạch đảo nha. Hoạch đảo, hầu như đều là bị Mạc Trần cho ăn sạch. Mấy cái hoạch đảo nhiều đại chút chuyện. vào thành ta đi cấp ngươi mua một giỏ, để ngươi ăn đủ. Lạc Kỳ Nhi một phen nhẹ lời tướng hống, Tiểu Thanh Long lúc này mới tâm tình tốt một chút, gật gù đắc ý đi đến Phi Dực Thanh Thông mặt trước, ùng ục cục phát ra một chuỗi trầm thấp long ngâm. Đầu kia linh thú quả nhiên giống như là nghe hiểu, xoẹt một tiếng từ trong lỗ mũi phun ra một cỗ bạch khí, thân thể bắt đầu nhanh chóng run rẩy lên. Rất nhanh, đầu của nó bắt đầu co vào, biến thành thật dài mặt ngựa, nhọn răng nanh cũng thay đổi toa thuốc phương răng cửa. Từ đầu đến phía sau lưng lân phiến cũng cấp tốc nhỏ đi, biến mất, một đôi đại đại cánh thu nạp, ẩn vào phía sau lưng bên trong. Phi Dực Thanh Thông lại lần nữa biến thành ngựa hình thái. Tiểu Diêu Diêu thật là lợi hại. Lạc Kỳ Nhi nhẫn không được vỗ hai tay thay Tiểu Thanh Long uống một đạo màu. Mạc Trần lại trà sát cái cảm. Đầu này lao Thanh Long, lúc này mới linh hoạt mấy ngày đâu, thế mà liền sẽ bắt đầu đùa nghịch tính tình. Một đoàn người tiến thành, rất nhanh liền tìm được một gian khách sạn, bởi vì nơi này liền một cái khách sạn. Đồng Phúc khách sạn. Danh tự rất đại chúng một gian khách sạn. Trưởng quỹ là một cái giữ lại râu cá chê, hình thể hơi mập nam tử trung niên. Nhìn xem Mạc Trần bọn hắn tiến đến, trưởng quỹ lập tức cười rạng rỡ, tiến lên đón tới. Các ngươi chính là Thanh Ly Tông các tiên trưởng a? Mau mau mời đến, mau mau mời đến. Mạc Trần bọn người rất kinh ngạc. Cái này trưởng quỹ nhãn lực tốt như vậy. Liếc mắt liền nhìn ra chính mình đám người này thân phận. Trưởng quỹ cười nói, chúng ta cái này chủng tục nhân, chỗ nào nhận biết các ngươi những này bay tới bay lui các tiên trưởng. Kỳ thật là có người sớm đem ta cái này gian khách sạn cho bao xuống, cũng cáo chi chúng ta, hết thảy mấy người, mấy nam chúng nữ, đều dài cái gì bộ dáng. Hơn nữa còn nhiều lần dặn dò, chỉ có thể tiếp đai chư vị vào ở, những người khác một mực không tiếp. Cho nên tại hạ mới tại nơi này xin đợi chư vị đại giá, đã lâu. Đám người một mảnh giật mình. Không cần phải nói, đây nhất định lại là cái nào đó hoàng tử xuất thủ. Đã có người ra tiền, Mạc Trần mấy người cũng vui vẻ an ổn, mọi người liền riêng phần mi nhờ tìm một gian vừa ý gian phòng dàn xếp lại. Một phen chỉnh lý về sau, Mẫn Thanh Hà liền khuyến khích lấy Lạc Kỳ Nhi, cùng đi ra dạo phố. Mộ Dung Thanh Nguyệt sao cũng được, cũng bị kéo ra ngoài. Hứa Chí Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt tới gần cơ hội, tranh thủ thời gian một đường đi theo. Mạc Trần vốn là không muốn đi. Dạo phố loại chuyện này, ở trong mắt hắn xem ra, quả thực so tu luyện còn mệt hơn. Đặc biệt là cùng nữ nhân cùng một chỗ dạo phố. Hắn chưa từng có nghi do ràng, giống kiếp trước những cô gái kia, chân đạp một cái cao cao tinh tế cao gót, lại có thể không có áp lực chút nào trên đường đi đến cả ngày. Hắn mặc đáy bằng gót giày lấy đi, đều muốn đi được hai chân như nhũn ra. Nữ nhân, thực sự là một chủng kỳ dị sinh vật. Nhưng mà Lạc Kỳ Nhi chỗ nào chịu bỏ qua hắn. Một trận lừa gạt thêm uy hiếp phía dưới, Mạc Trần rốt cục không chịu nổi thế công của nàng, đành phải cùng theo đi ra khách sạn. Có thể là Lâm Giang Thành chỉ là một tòa tiểu thành, thành bên trong xác thực không có cái gì có thể đi dạo. Tới tới lui lui liền mấy đầu đường nhỏ, người cũng không phải rất nhiều, đi dạo đến một hồi, Mạc Trần liền đề nghị trở về. Chờ một chút. Mộ Dung Thanh Nguyệt đống nhiên thấp giọng nói. Tất cả mọi người hướng nàng xem qua đi. Có người theo chúng ta. Mẫn Thanh Hà quay đầu nhìn một chút, không nhìn thấy cái gì người đặc biệt. Có người đi theo, cũng rất bình thường a. Lạc Kỳ Nhi nói kia hai cái hoàng tử, không phải đối nàng đợi xem trọng sao. Liên khách sạn đều sớm cho chúng ta an bài tốt. Thuyết pháp này tựa hồ cũng rất đứng vững được bước chân. Mặc kệ là vì Lạc Kỳ Nhi cũng tốt, vì Lạc Gia cũng tốt, hai vị kia hoàng tử đối cái này một đường đã an bài đến cái này cẩn thận, có mấy người trong bóng tối bảo hộ, cũng rất no ý con ở nghe được cờ. Có lẽ đi. Mộ Dung Thanh Nguyệt cảm thấy khả năng cũng là chính mình lo ngại. Vậy chúng ta liền trở về. Chương 127, muốn hay không đi theo ta ngủ. Cái này chuyến đường phố đi dạo đến có một ít không vui sướng như vậy, có thể Mẫn Thanh Hà cùng Lạc Kỳ Nhi hào hứng cũng không có lúc trước như vậy cao. Đi trở về trên đường, ngược lại là thấy một cái con khiêng lâu bán hoạch đảo lão nhân, Lạc Kỳ Nhi trực tiếp vung tay lên, đem lão nhân trong tay một khiêng hoạch đảo tất cả đều cho ra mua. Trở lại khách sạn, mấy người ngoài ý muốn nhìn thấy, lúc trước tại trên quan đạo nhóm người kia, thế mà tất cả đều lại tụ tập tại cửa của khách sạn. Những này người vừa nhìn thấy bọn hắn, lập tức tươi cười rạng rỡ chào hỏi. Lạc tiểu thư tốt. Các vị công tử tiểu thư tốt. Các vị công tử tiểu thư một đường vất vả á. Mẫn Thanh Hà lặng lẽ duỗi một lần đầu lưỡi, khách sạn này nhìn cũng không phải rất lớn a, vừa đưa ra nhiều người như vậy, thế nào được đến hạ. Trưởng quỹ kia cũng liền liền nói thẳng, được không xuống được không xuống, nơi này buổi tối hôm nay, chỉ có thể được mấy vị quý khách này. Cái khác khách quan, thực sự không có ý tứ, chỉ có ủy khuất đại gia. Bên kia Tống Bình Giang nghe được nàng, vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì, không cần phải để ý đến chúng ta tùy tiện ở bên ngoài chịu đựng một buổi tối là được. kia toa hoa dâm dâu ria Phùng Nguyên chắp hai tay sau lưng, trọng trọng hừ một tiếng nói, các ngươi bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, quản tốt chính các ngươi, đừng đem mấy vị công tử tiểu thư cho nhau nhau. Tống Bình Giang phi một cái nói, huynh đệ chúng ta người mặc dù nhiều, nhưng cũng đều là người có tư cách, không giống có ít người, cao tuổi rồi, còn chơi đánh lén cái này trùng ám chiêu. Sau lưng hắn, Lý Hiển Lâm cũng một mặt căm giận bất bình, đúng đấy, Lạc tiểu thư đã điểm danh muốn ngồi xe của ta, ngươi thế mà còn dám ngay ở tiểu thư mặt, lại là đánh ta, lại là cướp ta xe, thực sự quá hèn hạ. Lý Hiển Lâm hiện tại xuất sư bất lợi, không chỉ có người bị Phùng Nguyên đánh lén đánh ngất xỉu, còn lấy mang kèm theo chịu hán tử mặt đen hai bàn tay, liền liền linh thú phi dực thanh thông đều bị Mạc Trần cho mang chạy. Liền hiện tại hắn trong đầu cũng còn có một ít chóng mặt đâu. Dưới mắt một bụng biệt khuất, tất cả đều rơi vào Phùng Nguyên cái lão nhân này thân. Phùng Nguyên cười ha ha, vuốt vuốt râu ria, không khỏi đắc ý nói, các ngươi những tiểu tử này biết cái gì? Cái gọi là binh bất tiếm trá, hai trận đối chọi, trừ liều thực lực, còn là liều đầu óc, biết sao? Giống các ngươi dạng này không động não, phái lại nhiều người ra, cũng vô dụng. Tống Bình Giang nghe được tức giận trong lòng. Khinh miệt nói, hiện tại ta giống như nhìn thấy có người xông đi lên, bị kia kéo mã xúc sinh cho một cước đạp xuống dưới. Ta trước kia vẫn luôn không có quá minh bạch, cái gì gọi là đầu óc bị lừa đá, hôm nay mới biết, nguyên lai đầu óc bị lừa đá, liền là ngươi bộ dáng này. Người phía sau vừa nghe lập tức cười lớn phụ họa. Phùng Nguyên sắc mặt đột nhiên nhất biến, trọng trọng vô nói, Tống Bình Giang, ngươi cũng dám cái này cùng ta nói chuyện. Có phải không ra lại ngứa muốn ăn đòn? Bên kia Tống Bình Giang hô một lần vén tay háo lên, muốn đánh còn không đơn giản. Thật cho là huynh đệ mấy cái sợ ngươi hay sao? Nói chuyện ở giữa, phía sau hắn một đám người cũng xoát cả đất đứng dậy, trang diện lập tức lại lần nữa dương cung bạc kiếm. Lạc Kỳ Nhi đối với những người này cãi nhau không lọt vào mắt, trực tiếp liền đi vào. Mẫn Thanh Hà con mắt linh lợi tại những người kia thân dạo qua một vòng, cũng bước nhanh đi theo, nói, Lạc Kỳ Nhi, những này người đối ngươi thật đúng là để bụng đâu. Xa như vậy đều cùng đi qua, liền cái chỗ ở đều không có. Lạc Kỳ Nhi quay đầu nhìn xem Mẫn Thanh Hà, ngựa khí lại là phi thường đạm mạc, ngươi cho rằng bọn hắn thật sự là đối ta để bụng sao? Bọn hắn cái này là đối chủ tử của mình để bụng. Nếu như chủ tử của bọn hắn để bọn hắn đi theo ngươi, bọn hắn đối ngươi cũng giống như vậy, để bọn hắn đi theo Mộ Dung sư tỷ, vậy bọn hắn cũng sẽ đối Mộ Dung sư tỷ như vậy. Cho nên, ta cái này người họ gì tên gì, đối bọn hắn đến nói, căn bản cũng không phải là trọng điểm. Mẫn Thanh Hà nghĩ nghĩ, Lạc Kỳ Nhi lời này nghe có chút đâm hay, nhưng mà giống như, cũng rất có đạo lý. Bất quá, hẳn là cũng không có cái này tuyệt đối đi. Mặc kệ như thế nào, ngươi làm Lạc gia thiên kim, nhiều ít cũng là có chút phân lượng nha. Trưởng quỹ sớm liền đem nước nóng nấu tốt, liền đợi đến bọn hắn trở về. Tu hành người kỳ thật đối vật chất yêu cầu cũng không có cao như vậy, ăn gió uống sương cũng thuộc về bình thường. Bất quá đang buôn ba một ngày sau đó, rửa một cái nóng hầm hập tắm nước nóng, xác thực cũng là một kiện phi thường hài lòng sự tình. Mọi người một phen thanh tẩy quản lý hoàn tất, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Bởi vì toàn bộ khách sạn cũng chỉ có bọn hắn 5 người vào ở, như NGKI này Phượng Tam Phượng ngũ người, đều dưới lầu đại đường nghỉ chân, cho nên gian phòng lựa chọn rất là dư giả. Để cho tiện, bọn hắn liền đều ở tại cùng một tầng lầu bên trên, Hứa Chí Minh, Mạc Trần, Lạc Kỳ Nhi, Mẫn Thanh Hà, Mộ Dung Thanh Nguyệt, 5 người gian phòng theo thứ tự gặt ra. Mạc Trần về đến phòng bên trong, lại không có lập tức liền ngủ, mà là ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu vận chuyển nguyên khí. Từ khi cùng Hắc Y Nhân nhất chiến, liên tục phá cảnh về sau, hắn tựa hồ liền cảm giác đến, thân thể bên trong ẩn tàng cố lực lượng kia bắt đầu có một ít dấu hiệu thức tỉnh. Hiện tại hắn chế phục phi dược thanh thông cũng xác thực tốn hao không ít khí lực, lại buôn ba một ngày, thân thể lại không có cái gì cảm giác quệ vải. Tựa hồ trong thân thể cái nào đó chỗ sâu, có một cố lực lượng tại lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra. Mỗi khi hắn nhận đả kích cường liệt, hoặc là có rõ ràng tiêu hao, cố lực lượng này liền ra tới bổ khuyết thân thể chống chỗ. Mạc Trần đem tinh thần của mình cùng thân thể đều hoàn toàn trầm tĩnh lại, linh thức chậm rãi trong thân thể du tẩu, tìm kiếm lấy cỗ này thần bí lực lượng tung tích. Cỗ lực lượng kia, hội tụ thanh huyền kiếm bên trong kia một mảnh dung hỏa thiên địa, dung hỏa cự nhân, thanh huyền kiếm kiếm linh thanh long, cùng cái này mang theo kim sắc quang mang bóng người toàn bộ. Mặc dù Mạc Trần đến nay cũng không có cách nào đánh giá những vật này hội tụ vào một chỗ đến tột cùng đến như thế nào một cái cao độ. Thế nhưng chỉ là bằng hắn tại thanh huyền kiếm bên trong thể nghiệm đến cảm giác, những này chung vào một chỗ tổng lượng, tuyệt đối là cái dị thường con số kinh người. Làm không tốt, cùng thượng thần nhóm thần linh đều có thể liều một trận. Chỉ cần tìm được hắn, chính mình liền có thể thu hoạch được càng thêm cường đại năng lực, nắm giữ một chương đủ cứng khí át chủ bài. Bất quá, có một việc hắn đến bây giờ đều không có nghi do ràng, chính mình hấp thu một khối hỏa lam nguyên tinh đều tốn không ít thời gian, thanh huyền kiếm bên trong khổng lồ như vậy lực lượng, là thế nào cất vào trong thân thể của mình. Mà lại cho tới bây giờ, hắn thậm chí cũng không tìm tới vị trí của bọn nó. Nếu không phải cố lực lượng này thỉnh thoảng sẽ hiển lộ một lần, hắn cơ hồ đều muốn hoài nghi chúng nó là có tồn tại hay không. Linh thức từng chút tại toàn thân mỗi một chỗ địa phương thăm dò qua đi. Không chỉ có là đan điền khí hải cái này chủng phổ thông tu hành người bình thường tu luyện nguyên khí ngưng tụ chỗ, Mạc Trần còn đem linh thức mở rộng đến toàn thân mỗi một chỗ địa phương. Bởi vì Kim Vân Ma công phương thức tu luyện, chính là đem toàn thân nguyên khí lắng động đến quanh thân mỗi một chỗ cơ bắp xương cốt, mỗi một đầu huyết mạch kinh mạch, thậm chí là mỗi một tế bào. Mạc Trần đang nghĩ, cố lực lượng kia có phải không giống như Kim Vân Ma công, đã phân tán lắng động đến toàn thân các nơi. Nhưng mà là hắn hay là thất vọng. Thân thể bên trong nguyên khí sắc thực phi thường tràn đầy, bất quá cũng vẹn vẹn thuộc về hắn trước mắt trạng thái bình thường. Cùng trong trí nhớ khổng lồ như vậy thể lượng so sánh, còn kém đến không biết mấy ngàn mấy va nờ đàm ở. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Nếu như chúng nó không tại trong cơ thể của ta, vì cái gì trong chiến đấu, hắn lại có thể mang theo chính mình đột phá. Nếu như chúng nó liền tại trong cơ thể của ta, nhưng lại là giấu ở chỗ nào? Linh thức tới lui lui trong thân thể dò xét mấy lần, nhưng Thủy Chung không có tìm được cố lực lượng kia chỗ. Thình thịch hoành. Trên vách tường truyền đến một trận có tiết tấu tiếng đánh. Uy, chết ra hỏa, ngươi đã ngủ chưa? Nói chuyện lại là Lạc Kỳ Nhi. Mạc Trần tìm không thấy kia cỗ thần bí lực lượng, trong lòng đang có một ít lo lắng, nghe được Lạc Kỳ Nhi, không chút suy nghĩ, trực tiếp bật thốt lên, ta muốn nói không ngủ, ngươi có phải hay không muốn tới theo ta à? Vách tường đầu kia hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Trần sẽ nói cái này rõ ràng, lập tức trầm mặc. Mạc Trần lời vừa ra khỏi miệng, cũng cảm thấy chính mình có một ít qua. Chính ta tâm phiền ý loạn, quan nhân ra chuyện gì? Ở thời đại này, đối một cái nữ hải tử nói loại lời này, thực sự là có chút quá hại người. Đừng nói thời đại này, liền là ở kiếp trước, như vậy cũng không phải có thể tùy tiện đối nữ hải nhi nói. Nghe sát vách không có thanh âm, Mạc Trần trong lòng cảm thấy rất là áy náy. Nghĩ đến muốn làm sao nói mới có thể đem Lạc Kỳ Nhi trấn an một chút, nói cho nàng chính mình nói lời này thời điểm, xác thực không có suy nghĩ nhiều, chỉ là bởi vì có một ít tâm phiền, không có qua đầu góc liền nói ra đi. Hắn cái này còn đang nghĩ ngợi đâu, cửa vào lại thật vang lên tiếng đập cửa. Vành! 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 Mạc Trần giật nảy mình, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới. Không phải đâu! Cái này không bị cản trở sao? Cái này thật tới rồi! Ta cái này cũng còn không có cái gì chuẩn bị tâm lý đâu. Chương 128, biến mất khách trọ. Thình thịch hoành. Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục. Mạc Trần lại có một ít mà người. Này môn, là mở, còn là không mở đâu. Không mở. Nhiều đả thương người a. Một cái nữ hài tử, tại nghe được như vậy về sau, thật đi tới cửa đến gõ cửa. Tại cái này bảo lưu lấy càng nhiều phong kiến lễ giáo thời đại bên trong, đối với nàng mà nói, là đến nâng lên nhiều đại dũng khí. Đi qua cỡ nào chật vật tâm lý dây rùa. Xông phá bao nhiêu đời tục trở ngại. Mới bước đạt được một bước này. Cứ như vậy sinh sinh bị cự tuyệt, kia đến lưu lại nhiều đại bóng ma tâm lý. Mở cửa. Ôm thanh xuân khí tức, phong thích hỏa nhiệt cảm xúc mãnh liệt, cảm thụ linh hồn rung động. Lạc Kỳ Nhi không chỉ dung mạo ngày thường tinh xảo, nổ tung dáng người càng là tràn đầy dụ hoặc khí tức. Dạng này bộ dáng, lại dạng này thời gian đi tới, có mấy cái nam nhân có thể cự tuyệt. Một phen đấu tranh tư tưởng về sau, Mạc Trần rốt cục vẫn là đi qua, nhúng tay kéo cửa ra. Đã đến, ngươi tình ta nguyện tình đầu ý hợp, vậy liền để báo tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Cửa vừa mở ra, cửa vào lại là đứng một vị thanh thanh sâu kín nữ hài tử, một thân màu tràm đạo phục, sau lưng còn đeo một nắm hỏa hồng trường kiếm. Mộ Dung Thanh Nguyệt. Mạc Trần một bầu nhiệt huyết nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, toàn bộ người lập tức lộn xộn. Chẳng lẽ, vừa rồi sát vách nói chuyện là sư tỷ? Không đúng. Vừa rồi đúng là Lạc Kỳ Nhi thanh âm a. Chẳng lẽ cái này đêm dài đằng đẵng, sư tỷ ngươi cũng không có lòng giấc ngủ, muốn cùng ta trùng cắt cửa phía tây nâng cốc lời nói trong đêm. Cái này cũng quá đột ngột đi. Đang suy nghĩ lung tung ở giữa, Mộ Dung Thanh Nguyệt một bước bước vào phòng đến, thẳng tắp nhìn xem Mạc Trần con mắt. Mạc Trần không tự giác lui lại một bước, vô ý thức dùng tay bảo vệ ngực. Sư tỷ, ta còn rất mầm non. Mời bảo vệ. Không, mời thương tiếc. Ta vẫn là cảm giác đến có người trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta. Mộ Dung Thanh Nguyệt thấp giọng nói. Mạc Trần nhất thời chưa kịp phản ứng, ai vô sỉ như vậy, loại chuyện này đều muốn nhìn lén. Đống dưng một lần giật mình tỉnh lại. Mộ Dung Thanh Nguyệt giảng sự tình, cùng trong đầu hắn nghĩ, hoàn toàn không phải một chuyện. A, có người nhìn chằm chằm chúng ta. Mạc Trần rốt cục quẹo góc mà đến, đây không phải rất bình thường sao? Dưới lầu liền có một đám người, còn người nào không phải đem chúng ta nhìn chằm chằm đâu? Không phải như thế. Mộ Dung Thanh Nguyệt ngữ khí rất là trịnh trọng, là còn có những người khác, ta có thể cảm giác được. Đông nhiên chú ý tới Mạc Trần hai tay che ngực, một bộ chấn kinh tiểu thỏ bộ dáng, không khỏi nhíu mày, ngươi cái này là làm gì? Mạc Trần cũng cảm thấy tư thế của mình bây giờ có một ít xấu hổ, thả tay xuống, thuận tiện phu y vào áo, làm ra một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ nói, ta vừa rồi ngay tại luyện công đâu, ngươi đến lúc này, kém một chút đem ta luyện đau sốc hông. Cho nên ta mới dùng cái này thủ pháp, thở thông suốt. Mộ Dung Thanh Nguyệt nhìn hắn hai mắt, nói, ngươi tu vi cổ quái, liền thủ pháp này, cũng là kỳ lạ như vậy. Mạc Trần cười hắc hắc, mơ hồ lấy dẫn tới. Sư tỷ, phía dưới nhiều người như vậy đứng gác đâu, cho dù có là cái gì người trong bóng tối ngấp nghé, cũng sẽ không có sự tình gì à. Lạc Kỳ Nhi nếu là dạng này thân phận đặc thù, dẫn tới nhiều mặt quan tâm kia là rất tự nhiên sự tình. Hiện tại người tới, có Phượng Tam phái tới, có Phượng Ngũ phái tới, còn có cái này hán tử mặt đen, nghe lên đến giống như là nàng đại ca phái tới. Nếu như còn có cái gì người của thế lực khác đến, Mạc Trần cũng không thấy đến kỳ quái. Không phải như vậy, Mộ Dung Thanh Nguyệt lắc đầu, phía dưới những người kia, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có từ trên người bọn họ cảm giác đến bất kỳ khí tức nguy hiểm. Thế nhưng ta mới vừa cảm giác được, lại là có một chủng nguy hiểm ở bên trong, để ta rất không thoải mái. Mạc Trần rốt cục có một ít nghiêm túc. Nguy hiểm. Có người muốn gây bất lợi cho Lạc Kỳ Nhi. Kia muốn không, buổi tối hôm nay, ngươi đi cùng Lạc Kỳ Nhi cùng một chỗ ngủ. Mạc Trần đối Mộ Dung Thanh Nguyệt nói y. Loại chuyện này, cũng chỉ có ngươi đi a. Chẳng lẽ để ta đi? Kia nàng chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Mộ Dung Thanh Nguyệt suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là lắc đầu. Được rồi, ta lần này cảm giác, tổng là có chút là lạ, chính ta cũng không nói được là chuyện gì xảy ra. Đem Mộ Dung Thanh Nguyệt đưa ra môn, khoe mắt lại bánh thấy bên kia cửa phòng, Mẫn Thanh Hà đầu nhanh chóng rụt trở về. Mạc Trần dùng lực vỗ vỗ cái chán. Chuyện này cho nháo. Tương lai cái này vị Mẫn Thanh Hà sư tỷ kia, sợ là lại là một trận bắt quái. Trở lại phòng của mình, Mạc Trần hồi tưởng lại Mộ Dung Thanh Nguyệt, ẩn ẩn vẫn còn có chút không yên lòng. Gõ gõ vết tưởng, đối bên kia nói, uy, người đã ngủ chưa? Đối diện chậm ung dung vang lên Lạc Kỳ Nhi thanh âm, ta nếu nói không ngủ, ngươi muốn tới theo ta sao? Mạc Trần ngẩn ngơ, đông nhiên kịp phản ứng, cả giận nói, Tiểu Thanh Long, ngươi lăn tới đây cho ta. Bên kia thanh âm đột nhiên nhất biến, Tiểu Thanh Long mang theo nịnh nọt nói, đại đại, cái này nhưng không liên quan ta sự tình, ta cũng là thân bất do kỳ nha. Lúc này Lạc Kỳ Nhi mới cách cách cười ra tiếng, chết ra hỏa, để ngươi nói lung tung, nếu không phải Mộ Dung sư tỷ đột nhiên đến, ta sớm lì hệ nở đến đánh ngươi. Mạc Trần yên lặng nói, ngươi muốn thật tới, sợ sẽ không thể quay về. Nhớ tới Mộ Dung Thanh Nguyệt, tranh thủ thời gian dứt bỏ tạp niệm, nói, Mộ Dung sư tỷ nói, nàng cảm giác đến có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm chúng ta, đoán chừng là hướng về phía ngươi tới, ngươi cẩn thận chút. Lúc này, môn lại vang. Thình thịch hoành. Đây cũng là ai nha, ta cái này lại không phải hội sở, thế nào đêm hôm khuya khoắt đều hướng ta chỗ này chạy. Mạc Trần đi qua mở cửa. Lại là một cái phục sức cực kỳ phổ thông nữ tử, thoạt nhìn như là khách sạn này bên trong nữ làm thuê, trong tay bưng một cái bốc lên lấy khói nhẹ hương lô. Khách quan, cái này trong đêm có con muỗi quấy nhiễu, sợ ảnh hưởng khách quan nghỉ ngơi, cho nên tiệm bên trong vì mọi người chuẩn bị khu muỗi hương hương. Mạc Trần nói, ngươi cho bọn hắn cầm đi đi, ta không cần đến, con muỗi đều không cắn ta. Nữ tử kia lại nở nụ cười, con muỗi lại không biết người, làm sao không cắn. Mạc Trần ngược lại là chưa hề nói lời nói dối. Từ khi thôn phệ phệ hồn huyết trùng, tu luyện kim vân ma công, con mỗi cái này trùng đồ vật, liền rốt cuộc không có tới đi tìm hắn. Cũng không biết là bởi vì phệ hồn huyết trùng bản thân liền chứa độc tính, con mỗi không dám tới gần. Còn là kim vân ma công luyện ra ma thể quá mạnh, con mỗi cắn không thấu. Dù sao con mỗi loại hình, đã không thể đối Mạc Trần cấu thành quấy rối. Gặp Mạc Trần khăng khăng không cần, nữ tử kia lại nói, cái này vân hương cũng có an thần định ngủ công hiệu, khách quan đường đi mệt nhọc, cũng là cần phải thật tốt nghỉ ngơi. Mạc Trần nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ xấu, thế là nhúng tay tiếp nhận, được rồi, kia liền thả chỗ này đi. Nữ tử đem hương lô giao cho Mạc Trần, liền quay người rời đi. Mạc Trần cầm hương lô vào phòng, đem hương lô đặt lên bàn, trước mắt lại một mực đung đưa vừa rồi nữ tử kia thân ảnh. Nữ tử kia quần áo phổ thông, dung mạo cũng rất phổ thông, thuộc về nhìn một chút liền quên cao y chu nở dê loa y kia loại hình. Là cái gì để Mạc Trần cảm thấy nhớ mãi không quên? Khói nhẹ lượn lờ. Trong phòng quanh quẩn không tiêu tan, chậm rãi nhân thành một đạo nhàn nhạt sương mù. Mạc Trần rốt cục nghi do ràng, vì cái gì trong đầu hắn đều ở nghĩ nữ tử kia. bởi vì nữ tử kia trên ngón tay có lưu móng tay. Nữ tử kia phục sức trang điểm, rất rõ ràng là một cái làm thuê bộ dáng. Dạng này người mỗi ngày đều phải làm việc, như thế nào lại giữ lại móng tay? Mạc Trần bỗng nhiên nhảy dựng lên, một nắm đem cửa đẩy ra. Bọn hắn ở tầng này, là khách sạn lầu 2, đẩy cửa ra ngoài, liền là một đầu kết nối hết thảy phòng trọ trưởng hành lang. Hiện tại cái này đầu hành lang tựa hồ cùng lúc trước không có gì thay đổi. Cái khác phòng trọ cũng đều đóng kín cửa, nhìn tất cả mọi người đã nằm ngủ. Chỉ có hành lang kết sắc đèn lồng, còn chiếu sáng lấy cái này một mảnh đêm yên tĩnh. Mạc Trần tại hành lang đứng trong chốc lát, nội tâm lại bắt đầu hiện ra một mảnh lạnh ý. Cảnh tượng trước mắt vẫn là ban đầu chẳng cảnh, nhưng mà hắn biết, nơi này đã không phải là lúc đầu khách sạn. Bởi vì bốn phía quá an tĩnh, yên tĩnh đến không có một chút âm thanh. Cần dùng huân hương đến xua đuổi con muỗi địa phương, thế nào hội liền hô một tiếng dế gọi đều nghe không được. Mạc Trần đi đến sát vách trước của phòng, dùng tay đẩy một cái, chất gỗ cửa phòng ứng thanh mà ra. Bên trong âm trầm, đồng dạng không có cái gì âm thanh. Đi vào về sau, không ngoài sở liệu của hắn, trống rỗng, Lạc Kỳ Nhi đã không gặp. Mạc Trần từ trong phòng lao ra, lại mở ra Hứa Chí Minh gian phòng. Đồng dạng là không có một ai. Mẫn Thanh Hà gian phòng là trống không. Mộ Dung Thanh Nguyệt gian phòng cũng là trống không. Toàn bộ tầng này trên lầu, chỉ còn lại chính Mạc Trần. Mà là Mạc Trần muốn từ thang lầu xuống dưới xem xét lúc, rõ ràng tại trên bậc thang đi một vòng, phát hiện chính mình lại trở lại lầu 2 hành lang bên trên. Muốn đem ta vây ở chỗ này. Chương 129, tuyệt đối không thể người xuất hiện ở đây. Mạc Trần không biết cái này hạ thủ người, là thế nào đem chính mình dẫn tới nơi này. Thế nhưng hắn biết rõ, không cần nói là Lạc Kỳ Nhi, còn là Mộ Dung Thanh Nguyệt, Hứa Chí Minh, Mẫn Thanh Hà, cũng không thể hư không tiêu thất. Đã đối phương đã hạ thủ, kia liền tuyệt đối sẽ không chỉ là làm ra một cái để hắn ra không được mê cung đơn giản như vậy. Mục tiêu của bọn hắn, chỉ có một cái. Lạc Kỳ Nhi. Cho nên, Mạc Trần cần phải nhanh một chút từ mê cung này địa phương đi ra ngoài. Hành lang đã đi vài vòng, vô luận như thế nào đi, đều đi không đi xuống. Hắn lại thử từ hành lang trực tiếp nhảy xuống. Nhưng tương tự, nhảy đi xuống vừa rơi xuống đất, hắn liền lại trở lại hành lang bên trên. Nhàn nhạt khói trắng từ trong phòng của hắn tiêu tán ra, trôi dạt đến trên hành lang. Cái này khói trắng là cái này nữ làm thuê đưa tới hương lô bên trong phát ra. Hiện tại Mạc Trần có thể dùng hoàn toàn xác định, nữ làm thuê là tuyệt đối có vấn đề. Cho nên, lò kia hương cũng là có vấn đề. Mạc Trần chạy đến gian phòng của mình. Bạch sắc sương mù đã tràn ngập toàn bộ phòng. Lò kia hương vẫn nhẹ nhàng lượn lờ từ hương lô bên trong xuất hiện. Mạc Trần một bả nhấc lên hương lô liền ném ra ngoài. Nhưng mà vừa quay đầu lại, kia hương lô lại trở lại trên mặt bàn. Giống như cái này đi ra không được hành lang đồng dạng, cái này hương lô cũng là nhưng không xong. Nhìn xem không có một hai yên tĩnh im ắng hành lang, Mạc Trần bắt đầu cảm thấy có một chút điểm mê mang. Trước mắt là cái gì tình trạng? Hồn kỹ? Còn là phù trận? Hoặc là huyễn cảnh? Mạc Trần không có cách nào xác định. Phù trận? Kỳ thật không quá giống. Mặc dù phù trận xác thực cũng có thể di hình hóa vị, nhưng mà giống như vậy đem tất cả mọi người rời không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại chính Mạc Trần, không chỉ có độ khó tương đối lớn, mà lại cực không hợp lý. Muốn lưu lại cũng hẳn là Lạc Kỳ Nhi mới đúng. Huyễn cảnh, cũng không quá giống. Nếu như là huyễn cảnh, kia biểu thị, cái này toàn bộ khách sạn đều là ảo cảnh một bộ phận. Vậy cái này người hạ thủ, phải hoàn thành điểm này, cần phải bỏ ra tương đối lớn đại giới. Bởi vì Mạc Trần bọn hắn đến nơi đây dừng chân, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Thậm chí còn bởi vì phi dực thanh thông phát cuồng, chạy đến nơi đây đến còn có thể có rất lớn ngoại ý muốn thành phần. Tại Mạc Trần bọn hắn cũng không biết chính mình có thể chạy đến địa phương nào tình huống dưới, nơi này đều đã sớm dự đặt trước tốt, nói rõ định khách sạn này kẻ sau màn, đã đem vùng này hết thảy khả năng chỗ đặt chân, đều cho sớm lập thành. Nếu như muốn đem nhiều như vậy điểm dừng chân toàn bộ đều bố trí thành huyễn cảnh, cái này sợ rằng có một ít quá mức làm khó. Hồn kỹ. Ngược lại là có khả năng. Hồn kỹ là hồn tu chuyên môn tu hành kỹ, trực tiếp thông qua tinh thần hồn lực phát động công kích đối tượng, cũng là đối phương tinh thần cùng hồn linh. Cái này là thuộc về phương diện tinh thần giao phong, Mạc Trần trước đây cũng chưa có tiếp xúc qua phương diện này công pháp cùng thuật pháp. Cho nên hiện tại hắn đối với phát sinh hết thảy cũng còn không biết rõ cho nên. Trách không được chuyến này, tại lúc đầu thời gian tuyến bên trong, là từ Huyền Vũ vô song đến đi. Mạc Trần đỗng nhiên vô đầu một cái. Huyền Vũ vô song xuất từ Thất Tinh Các. Thất Tinh Các Thất Tinh Thần Đồng được xưng là thiên hạ tối cường hồn quyết. Huyền Vũ vô song là một tên hồn tu a. Nếu như hiện nay quỷ dị thật là hồn tu phát động hồn kỹ, kia đối Huyền Vũ vô song đến nói, cái này hoàn toàn là vì hắn đo thân mà làm một đạo tiễn phân đề. nhưng ở Mạc Trần nơi này, cái này hoàn toàn liền là một đạo siêu cương đề. Hắn có thân thể cường hãn, nguyên khí dồi dào, còn có một chỗ không biết ẩn tàng ở nơi nào lực lượng cường đại. Nhưng đối với hồn lực cái này một khối, hắn hoàn toàn là xa lạ. Mặc dù một phen suy tư tựa hồ rõ ràng một chút đồ vật, lại đối lập tức khốn cảnh không có cái gì thực tế sử dụng. Hắn thử nghiệm dùng nắm đấm đập ra nơi này vách tường, thậm chí dùng thiên cơ xiềng xích đánh xuyên qua cả tầng lầu sàn gác. Thế nhưng đều vô dụng, chỉ bất quá chỉ chớp mắt, những vật này đều sẽ toàn bộ hồi âm nguyên dạng. Trên đời này hẳn không có bất kỳ vật gì là không đánh tan được. Trừ phi, những vật này cũng không phải thật tồn tại. Ngay lúc này, hắn nghe được một chuỗi thanh âm kỳ quái. Loại thanh âm này không giống như là từ người miệng bên trong phát ra, cũng là thanh âm đi qua một loại nào đó cơ khí loại bỏ, lại truyền ra ngoài đồng dạng, ở giữa còn kèm theo sàn sạt tạc âm. Mục tiêu xác nhận, bắt đầu hành động. Lần này hắn nghe rõ ràng, cái này thanh âm vô cùng cơ giới, khô khan, tựa như là điện tử hợp thanh âm. Cái này thanh âm vị trí, có điểm giống là, từ phía trên truyền thừa. Mạc Trần đem thân thể dò xét trốn đi hành lang, hướng lên phía trên nhìn lại. Vừa mới ló đầu ra ngoài, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. 7-8 người treo dây kéo, từ phía trên nhất tầng cấp tốc trượt hạ, đông đông đông, đồng loạt rơi ở trước mặt của hắn. Vẹn vẹn chỉ là đột nhiên bước lên ra mấy người, còn không đến mức để Mạc Trần giật mình. Chân chính để hắn giật mình, là những người này trang điểm. Những này người toàn bộ đều thân xuyên một thân chế thức thống nhất hắc ý gì, hắc ý bên ngoài phủ lấy thật dày áo lót chống đạn. Đầu đội màu đen kim loại mũ giáp. Toàn bộ gương mặt đều ẩn tàng tại mũ giáp đằng sau. Trên hai lưng vác lấy phình lên băng đạn túi cùng hộp súng, trên chân giẫm lên cao giúp cứng rắn ngọn nguồn đùng ra. Mà ở trong tay bọn họ, càng là bất ngờ đều cầm một nắm đen nhánh sáng loáng chế thức súng tự động. Họng súng đen ngòm thẳng tắp chỉ hướng Mạc Trần. Cái này là kiếp trước thế giới bên trong, hiện đại lính đặc chủng. Cái này là Mạc Trần tại mười mấy năm qua, lần thứ nhất nhìn thấy siêu việt thời đại này phạm trù đồ vật, trong lúc nhất thời, không chịu được há to miệng. Loại trang phục này, loại vũ khí này, không phải kiếp trước mới có sao. Tại cái này nguyên khí tu luyện thế giới bên trong, thế nào sẽ xuất hiện cái này chủng đồ vật? Không đợi hắn nghi do ràng, đối diện một đám lính đặc chủng bộ dáng người, liền đã làm ra động tác. Mục tiêu xác nhận, chấp hành nhiệm vụ. Đát 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 đát. Họng súng đen ngòm phun ra nóng rực chói sáng ngọn lửa, đạn tại trống không hành lang kích bay. Có mấy phát đạn trực tiếp đánh vào Mạc Trần trên người, truyền đến đau đớn một hồi. Mạc Trần giật nảy mình. Đây là muốn giết người tiết tấu. Tranh thủ thời gian lăn khỏi chỗ, trực tiếp cút tiến trong phòng của mình, lật xem một lượt bị đa nhờ chúng địa phương, còn tốt, không có chảy máu. Cái này là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại để ta cho xuyên Việt về đi? Cái này cũng không đúng rồi. Nếu như xuyên Việt về đi, vì cái gì chàng cảnh không có đổi nha? Cũng không thể chính mình mang theo một tòa này khách sạn cùng một chỗ xuyên qua đi. Lại nói, tao lão đầu tử phí cái này đại kinh đem chính mình làm ra. Làm sao đơn giản như vậy liền đưa tiễn rồi. Huống chi chúng thần chi thư còn ở trong tay chính mình đâu. Cốc cốc cốc. Tiếng súng ở ngoài cửa duy trì liên tục vang lên. Phanh 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 phanh. Đạn bắn vào cửa gỗ bên trên, lập tức mảnh gỗ vụn bay loạn, đánh xuyên qua 10 cái vết đạn. Mạc Trần trọng trọng một quyền nện ở gian phòng trên vách tường, trực tiếp nện ra một cái động lớn, nhưng mà không có chờ hắn chui vào, cái này động liền biến mất. Ừm. Mạc Trần quay đầu liếc mắt nhìn, cửa gỗ vết đạn vẫn có thể thấy rõ ràng. Bọn gia hỏa này đánh vỡ cửa gỗ, vì cái gì không có tự động chữa trị. Môn bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân rồn rập, Mạc Trần lập tức gọi ra trong tay thiên cơ xiềng xích đầu cả đất một lần hóa thành một cái ba y thước lớn nhỏ kim sắc đồng cầu. Oeng! Cửa gỗ bị đá văng đồng thời, Mạc Trần liền người dẫn bóng cùng một chỗ nện vào gian phòng cách vách. Ngồi trên mặt đất lăn một vòng, hắn liền lập tức bắn người bắn lên, từ cửa phòng lại lần nữa đụng ra ngoài. Môn bên ngoài vừa vặn có hai tên lính đặc chủng đang tay cầm súng trường. Toàn thân giới bị chậm rãi di động, vừa lúc bị lao ra Mạc Trần đụng vào, lập tức liền bị đại đồng cầu mạnh mẽ va chạm lực đụng bay ra ngoài. Rầm rầm. Hai tên lính đặc chủng thân thể bắn bay ra ngoài, đụng gãy hành lang lan can, trực tiếp rớt xuống. Hành lang còn có mấy lính đặc chủng, nhìn thấy cái này một tình hình, lập tức không chút do dự hướng Mạc Trần nổ súng xạ kích. Mạc Trần dưới chân một điểm, xoay người liền từ hành lang nhảy xuống. Lính đặc chủng nhóm lập tức mất đi mục tiêu, cùng nhau ngừng bắn. Chỉ một giây, Mạc Trần liền lại lần nữa từ không trung hạ xuống tới. Người mới vừa xuất hiện, thiên cơ xiềng xích liền hóa thành vô số xoay tròn cấp tốc cực lớn bù mẹ dạng, khuynh khắc ở giữa tiên huyết bắn tung tóe, hành lang lính đặc chủng tất cả đều bị hắn sinh sinh rào sát. Lúc trước Mạc Trần đã thử qua, bất luận hắn từ hành lang vị trí nào hướng xuống mặt nhảy, cuối cùng đều sẽ một lần nữa trở xuống trong hành lang. Cho nên hắn mới lợi dụng cái này bug, chơi một màn biến mất về sau, lại đến một cái thiên binh lại đến tiết mục. Vừa rồi xông vào Mạc Trần gian phòng mấy tên lính đặc chủng nghe được tiếng vang, xoát ca đất từ bên trong lao ra, người vừa mới thò đầu ra, họng súng đã chỉ hướng Mạc Trần. Mạc Trần linh thức khẽ động, trong tay xiềng xích tái khởi biến hóa, biến thành một mặt cao 7 thước, 5 thước rộng kim sắc đại thuẫn, giống một mặt cánh cửa đồng dạng, dựng ở hắn thân trước. Đát 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 đát. Lính đặc chủng nhóm trong tay súng trường lại lần nữa khai hỏa. Mạc Trần tay cầm đại thuẫn bảo vệ chính mình, đón mãnh liệt mưa đạn, hướng về đối diện bay thẳng qua đi. Lính đặc chủng nhóm trong tay súng trường vô pháp đối đại thuẫn hình thành hữu hiệu công kích, chỉ có thể bị bức phải từng bước lui lại. Mắt thấy những lính đặc biệt này đã thối lui đến góc tường, lui không thể lui, Mạc Trần hét lớn một tiếng, toàn lực đem đại thuẫn đẩy qua gắt gao chặn đối phương. Thương thương thương. Đại thuẫn bắn ra mấy cây gai nhọn, đem cuối cùng mấy tên lính đặc chủng đâm thành xuyên thấu. Chương 130, hôn cùng ký ức hạ hỗn loạn. Mặc dù thành công đem hết thể lính đặc chủng đều giải quyết, thế nhưng Mạc Trần trong lòng lại là một chút cũng không có nhẹ nhõm cảm giác. Hắn tới này cái thế giới đã mười mấy năm, cái này thế giới là cái dạng gì, hắn đã phi thường tin tưởng. Súng tự động, bộ đàm, toàn bộ hiện đại trang bị lính đặc chủng, cái này chủng kiếp trước thế giới bên trong mới có đồ vật, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mạc Trần trong tay kim sắc đại thuẫn vèo một cái, hóa hình vì xiềng xích. Những lính đặc biệt kia thi thể cũng đã không gặp. Lại nhìn qua đi, bị viên đạn đánh xuyên qua cửa gỗ, bị đụng gãy hành lang lan can, toàn bộ đều khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Tựa như nơi này cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Mà tại hành lang phía trên, lại vang lên một chuỗi thanh âm. Mục tiêu xác nhận, bắt đầu hành động. Hành lang bên ngoài, lại lần nữa rủ xuống một loạt dây kéo, một đám lính đặc chủng võ trang đầy đủ, từ trên trời giáng xuống. Lại tới. Mạc Trần bỗng nhiên minh bạch, những này người là giết không hết. Giết sạch, liền hội một lần nữa đổi mới, hết thảy tất cả lại hội lại bắt đầu lại từ đầu. Tựa như cái này khách sạn hành lang đồng dạng, hết thảy tất cả, đều là một cái vòng lặp vô hạn. Mục tiêu xác nhận, chấp hành nhiệm vụ. Đát 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 đát. Mãnh liệt tiếng súng lại lần nữa vang lên. Mạc Trần lại lần nữa ra tay. Tránh né, thiên công, rào sát. Những cái kia dùng đến thẳng đứng hạ xuống dây kéo còn treo tại hành lang bên ngoài, Mạc Trần trực tiếp nhảy ra ngoài, bắt lấy dây kéo bắt đầu trèo lên trên. Bò một trận, phía trên lại xuất hiện một đạo hành lang, cùng vừa rồi chỗ của hắn giống nhau như lúc. Mạc Trần bỏ qua dây kéo, một lần nữa trở lại hành lang bên trên, cảm giác đến có một ít nôn nóng. Vẫn là vòng lặp vô hạn. Rất nhanh. Lại một đội lính đặc chủng theo lấy dây kéo trượt xuống tới. Mạc Trần không có chờ đám gia hỏa này buông xuống, trực tiếp ném ra ngoài xiềng xích, hóa thành bùa đòi mạng, đem đám người này trực tiếp thu hoạch. Nhưng lần này, hắn không có đem hết thể lính đặc chủng toàn bộ giết sạch, mà là lưu lại cao y củ ổ y củ nở dê, dùng xiềng xích trực tiếp đem hắn trói giống cái bánh trưng đồng dạng, vứt trên mặt đất. Tên kia lính đặc chủng thẳng tắp nằm trên mặt đất, đầu còn mang theo hiện đại hóa mũ giáp. Các loại trong chốc lát, quả nhiên những lính đặc biệt kia không có lại đổi mới. Xem ra, muốn nhóm người thứ nhất không có bị giết sạch, phía sau liền sẽ không lại đổi mới. Mặc dù còn không có tìm tới đánh vỡ cái này tuần hoàn biện pháp, nhưng ít ra cho Mạc Trần tranh thủ đến có thể dùng suy nghĩ thời gian. Ngồi trên sàn nhà, nhìn xem mặt trước không nhúc nhích lính đặc chủng, Mạc Trần đưa tay tới, nhẹ nhàng xốc lên hắn mũ giáp. Mũ giáp hạ gương mặt kia, mày kiếm mắt sáng, hình dáng rõ ràng, lại là chính Mạc Trần bộ dáng. Giống nhau như lúc, trừ thần sắc có một ít ngốc trệ, trong hai mắt, cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm cùng ý thức. Lại dạng này tràng cảnh bên trong, đột nhiên nhìn thấy rảo sát đối tượng thế mà chính là mình, loại cảm giác này thực sự là quái đến không thể lại trách. Mạc Trần nhìn chằm chằm cái này một cái chính mình nhìn ra ngoài một hồi, đứng dậy, tại chỗ dạo qua một vòng, đột nhiên cất tiếng cười to. Ta minh bạch. Nơi này hết thảy tất cả, đều là ra bản thân chính mình đầu não phán đoán bên trong. Súng tự động, hiện đại hóa trang bị, võ trang đầy đủ lính đặc chủng, những vật này, đều không thuộc về cái này một cái thế giới. Bọn hắn đều đến từ Mạc Trần kiếp trước thế giới. Mạc Trần phen này nhập thế, là mang theo trí nhớ của kiếp trước tiến đến. Hết thảy trí nhớ của kiếp trước, đều như cũ bảo tồn tại trong óc của hắn. Bất luận là súng ống, đạn dược, còn là một người trang bị, đây hết thảy chỉ có chính hắn mới có thể tưởng tượng ra được. Đây không phải một cái chân thực tràng cảnh, thậm chí đều không phải một cái ảo cảnh. Đây chỉ là đầu óc của ta thông qua phán đoán, sáng tạo ra đến một phương thiên địa. Bởi vì hắn trong đầu hôn cùng hai thế ký ức, cho nên mới sẽ ở nơi như thế này, xuất hiện như thế không hài hòa lính đặc chủng. Nếu như đổi một thành một người khác, một cái nguyên bản là cái này thế giới người, tỉ như Hứa Chí Minh, kia hắn hiện tại đối mặt, hẳn là liền hội là một đám tu hành người sát thủ, đối hắn tiến hành vô cùng vô tận truy sát. Nghi do rằng những ngày khớp nối, Mạc Trần hiện tại cần muốn làm, là như thế nào từ chính mình phán đoán bên trong tỉnh táo lại. Đã cái này là một cái phán đoán ra thế giới tinh thần, liền nhất định hội có một cái điểm, là cái này thế giới kỳ điểm. Đây không phải cái này nguyên khí thế giới tu hành lý luận, cái này là kiếp trước trong thế giới kia, liên quan tới tinh thần phân tầng thế giới lý luận. Rất nhiều điện ảnh, đều là dùng cái này lý luận làm cơ sở, quay chụp ra rất có sức tưởng tượng hình ảnh. Người mỗi một cái ý nghĩ, đều có thể hình thành một cái độc lập thế giới. Mà ý nghĩ này bên trong một cái nào đó điểm, liền sẽ thành vì cái này độc lập thế giới kỳ điểm. Chỉ có tìm tới cái này kỳ điểm, mới có thể đem cái này hư ảo thế giới đánh vỡ, trở lại trong hiện thực đi. Ở chỗ này thời gian, thô tính toán đã qua không sai biệt lắm hơn một cái canh giờ. Mặc dù Mạc Trần còn không quá rõ ràng nơi này cùng thế giới hiện thực thời gian trôi qua pha y chang đồng bộ, nhưng mà dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, kéo thời gian càng dài, liền hội càng bất lợi. Mục tiêu xác nhận, bắt đầu hành động. Bên ngoài đột nhiên lại truyền đến lính đặc chủng hành động tiếng. Mạc Trần nheo mắt. Ta không phải lưu lại một cái sao. Xem xét phía dưới, lúc trước bị trói ở người kia, vậy mà đã biến mất. Sắt. Cái này còn có thể tự động thiết lập lại. Cân nhờ ả cờ đến trước mắt chàng cảnh này hết thể thiết lập, kỳ thật đều bắt nguồn từ đầu góc của mình. Mạc Trần chỉ có thể trách chính mình lúc trước có thể là trò chơi chơi đến nhiều lắm. Đát 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 đát. Kịch liệt tiếng súng lại một lần tại hành lang vang lên. Dạng này làm xuống dưới, ta còn có cái gì thời gian đến phá giải cục này. Mạc Trần nhanh chóng chạy đi, trong tay xiềng xích nháy mắt tản hết ra, hóa thành từng mảnh khối kim khí mặt. Những kim loại này khối mặt có lớn có nhỏ, hình dạng không rô nở dê nhau. Giáp giáp. Cạch lang. Bang bang sát. Hết thể khối kim khí mặt từ đầu đến chân rán vào ở trên người hắn, lẫn nhau ở giữa cấp tốc khảm bộ tổ hợp, tạo thành một bộ ngoại hình phi thường đơn sơ kim loại khải giáp. Mặc dù khải giáp nhìn qua phi thường khó coi, thế nhưng đủ để bảo hộ Mạc Trần không bị những này súng trường đạn đánh trúng. Cho dù ở thế giới tinh thần bên trong, hắn cũng không thể xác định chính mình sẽ không bị đánh chết. Ken 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 ken. Cuồng bạo đạn vung vãi ở trên người hắn, nhưng mà toàn bộ đều bị kim loại khải giáp ngăn tại bên ngoài, chỉ tóe lên vô số hoa hỏa. Mạc Trần cũng lười hoa khí lực lại cùng những lính đặc biệt này chiến đấu, mà là mặc khải giáp, đỉnh lấy dày đặc đạn trong này bốn phía xem xét. Hắn lại lần nữa trở lại trong phòng của mình. Nơi này là tất cả mọi thứ phát sinh ban đầu. Tất cả mọi thứ đều cùng lúc trước không có gì khác biệt. Trong phòng đồ dùng trong nhà bài trí tất cả đều là dáng vẻ lúc trước. Hương lô vẫn bày ra trên bàn, nhàn nhạt khói trắng vẫn y như là không ngừng từ hương lô bên trong nhẹ nhàng tiêu tán ra. Tiếp đến cái này nữ làm thuê hương lô về sau, Mạc Trần chỉ trong phòng ngồi rất nhỏ một hồi, lại đẩy cửa đi ra thời điểm, phía ngoài hết thảy đều biến thành hiện tại bộ dáng. Cái này kỳ điểm, hội là cái này hương lô sao? Mạc Trần cầm lấy cái này hương lô, ở trước mắt tường tận xem xét. Hương lô bên trong khói trắng, hẳn là có một loại nào đó mê huyễn kích thích tác dụng, để ta đem tinh thần của mình huyễn hóa thành hình, nhưng nó bản thân, cũng không phải hiện tại tràng cảnh này nguyên khởi điểm. Giống như là xác minh hắn ý nghĩ, hương lô bị cửa vào lính đặc chủng một trận ban phá, trực tiếp đánh thành toái phiến. Các ngươi cũng quá thô lỗ một điểm đi. Mạc Trần lắc đầu, lại tại gian phòng bên trong chuyển lên đến. Kỳ điểm, là tư duy bên trong một cái điểm. Thông qua cái giờ này, phát tán ra các loại tư duy, ý nghĩ, hình ảnh. Cuối cùng, cấu thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Mạc Trần nhắm mắt lại, đem bên người hết thảy tất cả đều cất vào trong đầu của hắn. Lúc này, cửa vào lính đặc chủng nhóm lại thu hồi thương nhánh, lấy ra ba cạnh dao găm quân đội, hướng về Mạc Trần đánh tới. Chớp động lên phong hàn dao găm quân đội trực tiếp hướng kim loại khải giáp khe hở đâm tới. Mạc Trần toàn thân đều bị kim loại khải giáp bao khỏa, chỉ tại những này khớp nối chỗ nối tiếp có lưu khe hở. Dùng cam đoan hắn có thể tự do hoạt động. Cái này lính đặc chủng mặc dù chỉ là Mạc Trần phán đoán ra, nhưng mà tựa hồ cũng còn không có hoàn toàn biến thành không có trí thông minh nở cờ. Mạc Trần duỗi ra phủ lấy kim loại khải giáp cánh tay, trực tiếp một nắm đem xông lên phía trước nhất một nắm dao găm quân đội chộp trong tay, trở tay liền đem kia người cho ném ra ngoài. Lại vặn người trở về, đem bên cạnh một vị lính đặc chủng đầu trực tiếp nện vào trong lồng ngực. Đối diện mỗi cái mũ giáp phía dưới, đều có một chương chính hắn mặt, tự mình đánh mình. Cũng xác thực không phải cái gì tốt vui sướng sự tình. Thế nhưng hiện tại hắn xác thực không có nhiều nhàn công phu, có thể dùng tại cái này chơi đùa. Liên tiếp nghe mở đến hai người ra ngoài, đám kia lính đặc chủng lại điều chỉnh sách lược, lui ra phía sau mấy bước xa, lấy ra súng trường lại lần nữa bắt đầu xạ kích. Mặc kệ hắn đi tới chỗ nào đều là một mảnh dày đặc xạ kích, cái bàn, cái ghế, chén trà, ấm trà tất cả đều bị những lính đặc biệt này một trận loạn đánh quét đến phá thành mảnh nhỏ. Chương 131 Không gian bên trong đại quang đoàn. Đạn bay tứ tung, vô số toái phiến mảnh vụn trong phòng nổ bể ra, tung tóe trên người Mạc Trần kim loại trên khải giáp, đinh đinh thùng thùng rung động. Mạc Trần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vô ý thức hướng cửa vào nhìn sang. Cửa vào vẫn bị những lính đặc biệt này ngăn chặn. Nhưng mà Mạc Trần nhìn lại không phải bọn hắn, mà là bỗng nhiên nghĩ đến, tại cái kia nữ làm thuê trước khi đến, là Mộ Dung Thanh Nguyệt tới trước đến thăm, gõ hắn môn. Lúc kia, Mộ Dung Thanh Nguyệt hướng Mạc Trần đưa ra, chính mình cảm giác đến một chủng khí tức nguy hiểm, tựa hồ có người nhòm ngó trong bóng tối. Về sau, cái này nữ làm thuê đến tiễn hương lô, trên tay móng tay lại dẫn tới Mạc Trần chú ý. Mạc Trần bỗng nhiên vô đầu một cái, lại quên mất trên cánh tay của mình cùng trên đầu đều phủ lấy kim loại khải giáp, trực tiếp đánh cho cạch một tiếng. Nguyên lai là tại nơi này. Đương thời Mộ Dung Thanh Nguyệt nói với Mạc Trần kia lời nói, Mạc Trần cũng không có rất để ý, cảm thấy có thể là phía dưới quá nhiều người, Mộ Dung Thanh Nguyệt có một ít mẫn cảm. Nhưng mà nhìn thấy nữ làm thuê thân điểm đáng ngờ lúc, lập tức liền cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt lời nói ấn chứng với nhau. Trang cảnh này tràn ngập bất an cùng ám sát, chính là bà tờ ngộ nở tư Mạc Trần từ trong lòng tán đồng Mộ Dung Thanh Nguyệt đối không thể biết nguy hiểm nhắc nhở. Tại hương lô bên trong không biết tên dị hương kích thích hạ, Mạc Trần cảm thấy được cái này một bộ phận nguy hiểm, liền trực tiếp cụ tượng vì những cái kia võ trang đầy đủ lính đặc trùng. Mà hắn cũng biết, những này người tới mục tiêu là Lạc Kỳ Nhi, cho nên trong suy tưởng chỗ này chẳng cảnh, cũng bị khô nở tại bọn hắn chỗ tầng này trên lầu. Nghĩ tới đây, Mạc Trần lập tức sải bước hướng ra phía ngoài phóng đi. Nguy hiểm không biết, cất giấu địch nhân. Đều là Mộ Dung Thanh Nguyệt sớm nói cho hắn, tại trong ý thức của hắn gieo xuống một viên hạt giống như vậy. Cho nên chỗ này quái dị chẳng cảnh nguyên bắt đầu kỳ điểm, hẳn là liền tại Mộ Dung Thanh Nguyệt nơi đó. Những lính đặc biệt kia còn tại không ngừng hướng hắn nổ súng xạ kích, đạn trong phòng kích nhanh bay loạn. Mạc Trần đón đạn ngạnh xông qua đi, một tay một cái, cầm lên hai cái lính đặc chủng trực tiếp từ hành lang vứt ra ngoài. Ý thức cụ tượng thành những này kiếp trước lính đặc chủng cũng có chỗ tốt. Kia liền là những này người đều không biết bay. Nếu như biến thành ngự kiếm phi thiên tu hành người, một trận này sợ là còn muốn đánh cho mệt mỏi nhiều. Xông ra cửa phòng, Mạc Trần lại trực tiếp đụng bay cạnh cửa hai tên lính đặc chủng, hướng Mộ Dung Thanh Nguyệt gian phòng chạy tới. Trước đây hắn cũng tới kiểm tra qua nơi này, bên trong không có người, cũng không có phát hiện gì khác lạ. Bất quá lần này, hắn đã biết, chính mình hội có dạng này phán đoán, đều là bởi vì Mộ Dung Thanh Nguyệt. Vậy cái này gian phòng bên trong, hẳn là sẽ có chính mình không có tìm được bộ phận. Nguy hiểm không biết, cất giấu địch nhân. Mộ Dung Thanh Nguyệt gian phòng cùng phòng khác không có gì khác biệt, bày biện cũng giống nhau như lúc. Mạc Trần bắt đầu ở gian phòng bên trong một chỗ tìm kiếm, bao quát vách tường cùng sàn nhà, tra tìm đến phá lệ cẩn thận. Đồng nhiên, tại một chỗ vách tường chỗ góc cua, hắn tay đụng tới một chỗ vách tường truyền đến kỳ dị xúc cảm. Không giống vách tường loại kia bình thẳng kiên cố cảm giác, lại là mang chút giống như là một loại nào đó sinh vật mềm mại. Mạc Trần không chút khách khí trực tiếp bắt lấy khối kia vách tường, dùng lực kéo một cái. Rầm rầm. Chỗ này vách tường vậy mà tất cả đều bị hắn cho kéo xuống một khối lớn, lộ ra đằng sau một cái đen nhánh lô lớn. Lại xem xét, bị kéo xuống kia một khối vách tường thế mà tại còn tại dùng lực vặn mèo. Giống một cái thân mềm sinh vật, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Siêu. Đoàn kia đồ vật bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất, rỗi ra mấy cái thật dài xúc tu, hướng Mạc Trần nào tới, mở miệng, biến thành một cái xấu xí rất hút, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Hoa, hóa hình thành buồn nôn như vậy đồ vật. Đầu của ta bên trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Mạc Trần một quyền đánh tới hướng đoàn kia đồ vật. Kiên cố khải giáp bọc tại trên cánh tay của hắn, một quyền này liền là kim thiết cũng có thể đánh phá. Có thể là đoàn kia đồ vật lại dính vừa mềm, hung ác nắm đấm đập lên, lại là liên tục mềm mềm hồn không thụ lực. Tương phản, đoàn kia đồ vật cấp tốc hút đính vào khôi giáp của hắn bên trên, hướng đầu của hắn bỏ qua tới. Xấu xí giáp hút bỗng nhiên mở ra gần 5 thước rộng lớn, đúng là dự định đem Mạc Trần toàn bộ nuốt vào. Mạc Trần ngực khải giáp đột nhiên bước lên ra một cái thật dài gai nhọn, trực tiếp đem đoàn kia xấu xí thân mềm sinh vật đâm xuyên. Đoàn kia thân mềm sinh vật bị đính tại giữa không trung, lại vẫn không hề từ bỏ. Thật dài đi vệ sinh như cũ hướng Mạc Trần đầu cuốn qua tới. Lúc này, Mạc Trần vươn một ngón tay, hướng về kia đoàn thân mềm sinh vật nhẹ nhàng điểm một cái, sắp ra chưa ra. Một đạo kiếm y bén nhọn đột nhiên từ trong thân thể của hắn phóng xuất ra, cả phòng tức khắc đều là sắc bén lực lượng. Xoạt 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 xoạt. Huyết tương bạo liệt. Đoàn kia thân mềm sinh vật trực tiếp bị kiếm y cắt thành vô số khối vụn. Khối vụn rơi xuống đất, rất nhanh liền hóa thành một bãi nước mủ. Đồng La Sơn bên trên, Lâm Tấn Sơ ngộ kiếm ý đồ đem Mạc Trần chạm dưới kiếm. Lúc kia, Lâm Tấn kiếm ý trực chỉ Mạc Trần, lại cấp tốc bị chúng thần chi thư hấp thu, sau đó thành công giải đọc ra. Đồng thời trực tiếp giải đọc đến cửu phẩm kiếm ý tầng thứ 9. Đây cũng là lúc trước vì cái gì Mạc Trần có thể tại Lâm Tấn kiếm ý áp bách dưới, tay không bẻ gãy trường kiếm trong tay của hắn nguyên nhân. Mặc dù bây giờ Mạc Trần trong tay cũng không có kiếm, nhưng bằng mượn tầng thứ 9 cựu phẩm kiếm ý càng ngộ, dùng chỉ vì kiếm, cuối cùng rồi sẽ cái này một đoàn buồn nôn thân mềm sinh vật chém giết. Toàn bộ thế giới lập tức yên tĩnh trở lại. Bên ngoài những cái kia cổ quái lính đặc chủng cũng không có lại xuất hiện. Chỉ có trên vách tường một cái đen nhánh lô lớn, không nhìn thấy bên trong còn có cái gì. Mạc Trần hít sâu một hơi, không chút do dự thả người nhảy vào trong lô đen. Nhảy một cái đi vào, thân thể liền bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh, liền ngay cả phía trên cửa hàng cũng đều không nhìn thấy. Chính bản thân hắn liền đồng bền một mảnh vô biên vô hạn hắc ám bên trong, không có ánh sáng, cũng không có âm thanh. Không biết qua bao lâu, rốt cục, tại hắn phía dưới, hiện ra một điểm sáng. Cái này điểm sáng chậm chậm bắt đầu biến lớn, càng lúc càng lớn, biến thành một cái cự đại trùng sáng, tản mát ra sáng tỏ ánh sáng nhu hòa. Quang đoàn vẫn tại không ngừng biến lớn, mà Mạc Trần bên người hắc ám tại quang đoàn ảnh hưởng dưới, bắt đầu dần dần vỡ nát, hóa thành vô số rời ra toái phiến. Theo lấy cái này mảnh hắc ám càng ngày càng nhỏ, hướng trên đỉnh đầu phanh phát ra một tiếng vang dọn. Lúc trước vây khốn hắn những cái kia khách sạn hành lang, gian phòng, cũng đều toàn bộ vỡ vụn, sau đó từng chút biến mất tại quang đoàn phát ra quang mang bên trong. Mạc Trần thân thể cách kia cực lớn chùm sáng càng ngày càng gần. Kia quang đoàn đột nhiên bắn ra một đạo điện hồ, đôm đốp một tiếng đánh trên trán Mạc Trần. Mạc Trần đầu phảng phất oanh một lần nổ vang. Mà ánh mắt của hắn, lập tức liền thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Cái này là một chỗ bao la vô cùng không gian, rộng lớn không biết mấy ngàn vạn dặm, căn bản không nhìn thấy bờ. Mà đoàn kia cực lớn chùm sáng, thì lẳng lặng đồng bền tại chỗ này không gian bên trong. Đối với cái này quang đoàn, Mạc Trần còn có chút ấn tượng. Chính mình tiến nhập thanh huyền kiếm bên trong thời điểm, giống như liền biến thành một cái tiểu quang cầu bộ dáng. Về sau hóa thân hắc động vòng xoáy, hút sạch dung hỏa thế giới, hút sạch thanh long linh nguyên, còn đem cái này bốc kim quang người đều cho hút không, đem chính mình cho trướng thành một cái đại đại viên cầu. Nói như vậy, ta lúc kia, hấp thu những vật kia, đều chạy đến nơi này. Cái này quang đoàn tựa hồ tìm đến giải thích, có thể là cái này phiến rộng lớn vô ngân không gian lại là cái gì? Cái này chẳng lẽ, là chính ta thế giới tinh thần? Có thể là, thế nào sẽ như vậy đại? Liên liên đoàn kia cực lớn trùng sáng, đặt ở trong cái không gian này, đều tính không được cái gì. Mà hắn vừa rồi chỗ khách sạn cùng một cái kia hát động, càng là vẹn vẹn giống một hạt bụi, nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng, không đợi hắn tiến một bước quan sát cùng thăm dò, hết thảy trước mắt đột nhiên trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng đâm mắt, để hắn không thể không dùng tay che khuất con mắt. Ừm. Lại lần nữa khi mở mắt ra, hắn đã lại trở lại khách sạn gian phòng bên trong. Hết thảy bày biện đều còn nguyên, cửa phòng cũng ý nguyên hoàn hảo. Mà chính hắn thì ngồi tại bên bàn, trên bàn bày biện hương lô, bên trong còn có chút dư tận. Thế nhưng Mạc Trần biết mình trở lại trong hiện thực. Bởi vì hắn nghe được bên ngoài côn trùng đêm kêu kêu thanh âm. Lạc Kỳ Nhi. Mạc Trần không cần nghĩ ngợi, trực tiếp phá tan sau lưng vách tường vào. Chương 132, nữ làm thuê. Lạc Kỳ Nhi trên mặt bàn, cũng bày biện một cái hương lô. Mà bản thân nàng, thì giống một bộ con rối đồng dạng ngồi tại bên giường, hai mắt ngốc trệ lỗ trống. Xem ra, nàng cũng đạo nhi, hiện tại còn không biết tại trong đầu cùng ai đánh nhau đâu. Ở trước mặt nàng, đang đứng vị kia điểm đáng ngờ trọng trọng nữ làm thuê. Bất quá cái này vị nữ làm thuê cũng là một bộ toàn thần giới bị bộ dáng, không có một chút hành động thiếu suy nghĩ biểu hiện. Bởi vì một đầu so thùng nước còn lớn hơn, chiều cao hơn 10 trượng thanh long, chính quận lại thân thể, đem Lạc Kỳ Nhi bảo hộ ở bên trong. Một đôi lão lớn long nhãn mang theo sát khí lạnh như băng, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, khiến nàng không dám có bất kỳ dị động. Quả nhiên là ngươi. Mạc Trần trực tiếp đi qua. Vị kia nữ làm thuê nhìn thấy Mạc Trần, mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Ngươi? Thế mà nhanh như vậy liền tỉnh rồi. Mạc Trần lại là không biết cái này trong thế giới hiện thực đến tột cùng trôi qua bao lâu, đối Thanh Long nói, rất nhanh sao. Thanh Long nói, ta không biết nha, dùng đại đại năng lực đến nói, nên tính là chậm đi. Bao lâu thời gian đâu? Thanh Long suy nghĩ một chút nói, ước chừng là một chén trà thời gian đi. Mạc Trần gật gật đầu, xem ra còn chưa qua thật lâu. Theo cái này thế giới tính theo thời gian phép tính, một chén trà thời gian, ước chừng là 10 phút tả hữu. Nói cách khác hắn thụ dược lực ảnh hưởng tiến nhập phán đoán thế giới, đến chính mình thanh tỉnh ra, bên ngoài hiện thực thời gian trôi qua ước chừng 10 phút. Cân nhờ ả cờ đến nữ nhân này lần lượt gian phòng đưa xong hương lô về sau, muốn chờ mỗi cái gian phòng dược tính phát huy ra. Mới có thể đến Lạc Kỳ Nhi gian phòng bắt người, ở giữa lại hội tổn thất mấy phút. Vậy nếu như không có Thanh Long tại nơi này, cô gái này hẳn là sẽ đem Lạc Kỳ Nhi đưa đến dưới lầu cửa vào vị trí tả hữu. Lúc này Mạc Trần đuổi theo, tựa hồ cũng còn kịp. Điều kiện tiên quyết là, đối phương không có bố trí lại có tiếp ứng chuẩn bị ở sau. Nếu có chuẩn bị ở sau, kia liền thật đúng là không nhất định là cái dạng gì. Nếu như là Huyền Vũ vô song tại nơi này, hắn hội thai bao dài thời gian tỉnh lại. Mạc Trần não hải bên trong bỗng nhiên bước lên ra một cái ý nghĩ cổ quái. Cũng may Thanh Long tựa hồ cũng không chịu cái này khói trắng ảnh hưởng, đây coi như là cái ngoại ý muốn niềm vui. Ngược lại đối kia nữ làm thuê nói đi, ngươi là ai, ai phái ngươi tới, làm những này mục đích là cái gì? Mạc Trần đem cái ghế đề cập qua đến, ngồi tại nữ làm thuê trước mặt, lộ ra rất là nhẹ nhõm.